tiếng giống giận dữ của hắn tựa như lôi minh gào thét, một nháy mắt liền che lại hầm trú ẩn bên trong tất cả thanh âm. Cuồng bạo gầm thét, giống như là hung thú gào thét. Tạo hình tính giữ tợn nặng nề đại kiếm, bị Dương Húc Minh trùng điệp vung ra. Chết đi cho ta. Hợp kim đại kiếm, trùng điệp đánh tới hướng cái kia tại Phạm Chí Cương gia môn bên ngoài bồi hồi quỷ ảnh. Kia là một cái mặc tiểu áo tôn trung sơn, mang theo đồng hồ trung niên nam nhân, sắc mặt tái nhợt, con mắt bạo đột, hẳn là đã từng nhà máy bột gạo lão bản. Đối mặt Dương Húc Minh cái này đập ầm ầm đến giờ, tất cả quỷ ảnh tự không thèm quan tâm. Bọn chúng như cũ trông chừng Dương Húc Minh, mặt so treo những cái kia nụ cười quỷ dị, trong miệng kêu gọi đều Dương Húc Minh danh tự. Dương Húc phốc phốc một tiếng quỷ dị nhẹ vang lên, giống như là khí cầu bị đâm thủng thanh âm. Quỷ ảnh nhóm nụ cười trên mặt tất cả đều cứng đờ. Bởi vì kia nhìn như phổ thông bình thường phở sừng rơi đập mà đến về sau, trực tiếp đem mỉm cười nhà máy bột gạo lao bản chém thành hai khúc. Cái khác quỷ ảnh thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, Dương Húc Minh liền đã vọt tới bọn chúng trước mặt, cùng bạo đem phở sừng vung vẩy xoay tròn, tại những này quỷ ảnh trung gian múa ra một cái đường kính gần 3 mét tròn. Những này nụ cười quỷ quệt quỷ ảnh còn không có kịp phản ứng. Thân thể của bọn chúng liền bị chém thành hai mảnh. Nhưng là không đợi những này quỷ ảnh chạy trốn, một kích có hiệu quả Dương Húc Minh liền lần nữa vung vẩy First, điên cuồng phách chạm lấy những cái kia bị xếp thành hai nửa quỷ dị. Nhẹ như kiếm gỗ First, bị hắn vung vẩy gần như sắp muốn xuất hiện tàn ảnh. Hô hô rung động âm thanh xé gió bên trong, tất cả ảnh tất cả đều bị Dương Húc Minh lưới kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ có đứng tại tít ngoài rìa hai cái quỷ ảnh bởi vì khoảng cách nguyên nhân, không có bị lưới kiếm tác động đến. Nhưng là bọn chúng nhìn thấy trường hợp như vậy về sau, không chút do dự lập tức quay người chạy trốn. Nhưng Dương Húc Minh nhưng không có bỏ qua bọn chúng, hướng thẳng đến gần nhất một cái quỷ ảnh vọt tới. Một kiếm, liền đem cái này khô gầy lão nhân bổ tới trên mặt đất. Sau đó thân kiếm phách chạm, đem lão nhân chém thành 7-8 đoạn mảnh vỡ, chỉ có thể trên mặt đất vô lực lúc nhích. Một cái khác chạy trốn quỷ ảnh, là cái cao gầy tiểu Nam Hải. Nó chạy càng nhanh, động tác càng linh mẫn. Lúc này đã chạy đến xoắn ốc cầu thang lối vào. Mắt thấy là phải đi ra ngoài mảnh này huyết hồng sắc khu vực. Nhưng mà sau lưng tiếng xé gió truyền đến, tiểu Nam Hải quay đầu nháy mắt, một thanh tạo hình tĩnh giữ tận đại kiếm trực tiếp bay tới, trùng điệp đánh xuyên thân thể của nó. Ách a a a a a ba. Tiểu Nam Hải trong miệng, phát ra tuyệt vọng tiếng kêu khóc. Nhưng là một giây sau, càng tuyệt vọng hơn hình tượng xuất hiện. Cái kia thân hình cao lớn, tựa như giống như cột điện tráng hán đã vọt tới trước người của nó. Một đem bắt lấy tiểu Nam Hải thân bên trên cắm đại kiếm. Dùng sức phách chạm. Hai giây qua đi, tiểu Nam Hải cũng thay đổi thành một đống thất linh bắt lạc mảnh vỡ, chân cụt tay đứt trên sàn nhà vô lực nhúc nhích đều. Dương Húc Minh trực tiếp móc ra quyển nhật ký, nhắm ngay trên sàn nhà quỷ ảnh mảnh vỡ, nói. Tiểu tư. Màu hồng nhạt quyển nhật ký bỗng nhiên lật ra. Dương Húc Minh sững sờ. Tay đâu? Hắn còn không có kịp phản ứng, lật ra quyển nhật ký bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực. Kia trải rộng toàn bộ huyết hồng sắc khu vực bên trong quỷ ảnh mảnh vỡ tất cả đều bay lên, tại cỗ này cường đại hấp lực tác dụng dưới toàn bộ bị hút vào quyển nhật ký bên trong. Một khối đều không còn lại. Đối mặt quyển nhật ký này quỷ dị hấp lực, những này bị chém thành mảnh vỡ quỷ ảnh rất hiển nhiên bất lực kháng cự, tất cả đều pha thôn phệ. Dương Húc Minh nhìn trợn mắt hốt mồm. Nóa! Còn có loại này thao tác? Trước kia làm sao không gặp tiểu tư dùng qua? Năng lực mới. Dương Húc Minh nhìn ở trong tay quyển nhật ký một chút. Đột nhiên có chút bất an. Lưu tiểu tư. Giống như càng ngày càng mạnh a. Còn tiếp tục như vậy, hắn chẳng lẽ nuôi ra một cái càng kinh khủng lệ quỷ đi. Chương 184, vợ chồng. An tĩnh hầm trú ẩn bên trong, một thời gian tĩnh mịch tím ắng. Những cái kia nụ cười quỷ quệt kêu gọi người sống danh tự quỷ ảnh biến mất về sau, phiến khu vực này ngắn ngủi yên tĩnh trở lại. Chỉ có một cái chậm chạp tiếng bước chân nặng nề, tại chỗ càng sâu trong thông đạo chậm rãi vang lên. Đồng thời dần dần tiếp cận. Tựa hồ tại hầm trú ẩn chỗ sâu, có một cái bước chân bất ổn nam nhân lung la lung lay đi ra. Tiếng bước chân kia, dần dần tiếp cận. Đồng thời càng ngày càng gần. Rất nhanh, tiếng bước chân xuất hiện tại cửa thông đạo. Sau đó, một cái máu me khắp người nam nhân xuất hiện. Nó đứng tại huyết hồng sắc khu vực biên giới, vẻ mặt nhăn nhó, trong mắt tràn đầy tơ máu, tựa hồ cảm xúc vô cùng kích động, nhận rất lớn tinh thần kích thích. Xôi ở bên người trên tay phải, cầm một thanh sắc bén đao nhọn. Tinh hồng máu tươi. Đang không ngừng thuận đao nhọn nhỏ xuống dưới rơi. Nam nhân trên thân, chẳng những tung tóe đầy máu, thậm chí còn treo một chút thịt nát. Tựa hồ đây là một cái mới từ lò sát sinh ra đồ tể. Lại hoặc là, nó kia hung lệ ánh mắt, tại mảnh này huyết hồng sắc khu vực bên trong liếc nhìn. Nhưng mà huyết hồng sắc thế giới bên trong, giống tuyết. Không có quỷ ảnh, không có bóng người, chỉ có một ít trồng chất tại nơi hẻo lánh bên trong phá bao tải cùng một chút lũy tại lên hộp gỗ. Trống rỗng, cái gì đều không nhìn thấy. Nam nhân hơi sững sờ, tựa hồ không có dự đoán đến họp là kết quả này. Nó nắm tay bên trong nhỏ máu đao nhọn, lại đi về phía trước hai bước. Sau đó, dừng lại. Tại cái lối đi này lối ra, huyết hồng sắc khu vực trên sàn nhà, vô thanh vô tức nằm bản nhật ký bản. Quyển nhật ký chung quanh cái gì cũng không có, cái này quyển nhật ký cứ như vậy đột ngột nằm trên sàn nhà, giống như là bị người nào trong lúc vô tình gặp rơi vào nơi này. Trang địa trang tên sách bên trên, là một cái bóng lưng rất mỹ lệ nữ hải. Nàng đưa lưng về phía nam nhân, ngồi trên đồng cỏ, lặng lặng nhìn phương xa trời chiều. Có thể nhìn thấy, chỉ có nữ hài bóng lưng, còn có nàng kia tản mát một đầu đen nhánh tóc dài. Rất mềm mại xinh đẹp tóc đen, nhưng lại mạc danh để người có chút khó chịu. Bởi vì những cái kia tóc đen nhánh nhìn, giống như là có sinh mệnh dạng, rất quỷ dị. Mà lại nữ hài vẽ ở bên cạnh thân trên cánh tay lộ ra một đoạn nhỏ trắng bệch làn da, nhìn vô cùng ngạn người, giống như là tay của người chết cánh tay. Quỷ dị rằng co, tiếp tục hồi lâu. Nam nhân nghiêng đầu, thấp nhìn xem trên sàn nhà cái này quyển nhật ký. Nó tựa hồ có chút hoang mang, cũng không thể lý giải đây là tình huống như thế nào. Lại qua một lát, nam nhân động. Nó đi về phía trước hai bước. Đi vào quyển nhật ký bên cạnh. Túi người, tiến đến quyển nhật ký trước, nhìn qua. Nam nhân bỗng nhiên giơ lên trong tay nhỏ máu đao nhọn, hung lệ cuồng bạo bổ về phía trên sàn nhà quyển nhật ký. Nhưng là một giây sau, một song trắng bệnh cánh tay bỗng nhiên từ quyển nhật ký bên trong xông ra. Cơ hồ là một nháy mắt. Đôi tay này cong liền gắt gao bắt lấy xoay người ngồi xổm nam nhân, đánh gây nó phách trảm hành vi. Máu me khắp người ác quỷ căn bản không có dự liệu được sẽ là dạng này, bị bắt lại sau liền điên cuồng dãy rủa. Kia vương bạo cường độ, quả thực giống như là một đầu phát điên bò rừng, đoán chừng ngay cả xích sắt đều không thể vây khốn nó. Nhưng mà vô luận nó dãy rủa như thế nào điên cuồng, đều từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát cặp kia nhìn như nhỏ bé yếu đôi tay. Cặp kia trắng bệnh tay gắt gao bắt lấy nó về sau, căn bản không dung nó tránh thoát. Ác quỷ trong miệng phát ra phẫn nộ gầm rú. Nó điên cuồng vung vẩy trong tay đao nhọn muốn phách chạm trên sàn nhà quyển nhật ký. Nhưng ngay tại nó giơ đao lên một khắc này, cách đó không xa một đống phá bao tải đằng sau, đột nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh cao lớn. Không tráng hán kia xuất hiện phải bạc không dấu hiệu, tới tấn mãnh vô cùng, vừa vặn bóp tốt ác quỷ bị bắt lại thời gian nhảy ra. Quả thực tựa như là sớm tính toán kỹ đồng dạng. Tạo hình tranh giữ tợn phở sân từ trên trời giáng xuống. Trung điệp bổ về phía kia bị lôi kéo phải đã nửa quỳ trên sàn nhà ác quỷ. Hợp kim lưỡi kiếm, trung điệp rơi vào ác quỷ trên lưng. Đem. Một tiếng quỷ dị tiếng kim thiết chạm nhau, kia nửa quỳ trên sàn nhà, căn bản là không có cách động đậy cùng phản kháng ác quỷ trên lưng, vậy mà bỗng nhiên mọc ra một chỉ nữ nhân cánh tay. Cái tay kia nắm lấy một thanh nhỏ máu đao nhọn, ngăn trở Dương Húc Minh cái này tập kích nặng bổ. Dương Húc Minh sững sờ một giây. Nóa. Còn có loại này thao tác. Một giây sau, ác quỷ trên lưng trực tiếp toát ra một nửa thân thể nữ nhân. Kia là một cái biểu lộ thống khổ nữ nhân, trực tiếp từ ác quỷ trên lưng dài đi ra, nhưng chỉ có phần eo trở lên thân thể. Toàn thân trắng bệch, một mặt thống khổ tuyệt vọng. Trên người của nó cùng trên tay tất cả đều là tơ máu, giống như là bị cưỡng ép ghép lại tại lên mảnh vỡ. Dương Húc Minh thu hồi phở nháy mắt, nữ nhân này liền thét chói tai vang lên vùng vẩy trong tay đao nhọn bổ về phía Dương Húc Minh. Mà cái kia nửa quỷ trên sàn nhà, điên cuồng. Cho nên cái này ác quỷ đã đem vợ hắn cùng hắn hòa làm một thể rồi. Cái kia thanh giết người hung khí có thể tùy ý chuyển biến cầm đao người. Dương Húc Minh tỉnh táo ngăn trở nữ nhân cái này hung lệ một đao phách chạm, lui lại nửa bước. Rất hiển nhiên, đối với cùng trượng phu hợp làm một thể sự tình, nữ nhân này cũng không hạnh phúc, cũng không vui. Trên mặt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, dù là sau khi chết cũng vĩnh viễn không được an bình. Gặp khó lấy tưởng tượng thống khổ tra tấn. Dương Húc Minh lần nữa lui lại hai bước. Rời xa cái này tạo hình quỷ dị vợ chồng. Máu me khắp người nam nhân quỳ một chân trên đất. Bị một song trắng bệnh cánh tay gắt gao bắt lấy, đồng thời không ngừng bị lôi kéo tiến cái kia màu hồng phấn quyển nhật ký bên trong. Mà trên lưng của nam nhân, thê tử của hắn mọc ra phần eo trở lên thân thể, vung vẩy thương máu đao nhọn thét chói tai vang lên phúc lui Dương Húc Minh. Một màn này, quả thực tràn ngập kinh dị quái dị phong cách. Đặc biệt là trên mặt nữ nhân thống khổ vặn vẹo biểu lộ. Đoán chừng liền xem như họa kỹ lại siêu phàm đại sư cũng vô pháp miêu tả ra thống khổ như vậy. Loại đau khổ này tuyệt vọng, hoàn toàn không phải người sống có thể biểu lộ ra. Mà lúc này, cái kia ác quỷ đã nhanh muốn bị kéo vào quyển nhật ký bên trong. Lồng ngực của nó gần như sắp muốn ghé vào trong quyển nhật ký, mắt thấy là phải bị hút đi vào. Ác quỷ trong miệng, phát ra phẫn nộ gầm rú. Một giây sau, nữ quỷ giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem ác quỷ đầu bổ xuống. Sau đó lại là liên tiếp điên cuồng chặt kích. trực tiếp đem ác quỷ cùng quỷ thủ kết nối bả vai chặt xuống dưới. Tiểu tư hai tay cứ như vậy nắm lấy hai khối thịt nát rút vào quyển nhật ký bên trong. Mà ác quỷ đẫm máu thân thể bỗng nhiên nhảy dựng lên, rời xa cái này màu hồng nhạt quyển nhật ký. Đầu của nó bị nữ nhân kéo. Kia sung huyết con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước Dương Húc Minh, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Rất hiển nhiên, cái này ác quỷ rốt cục bị chọc giận. Dương Húc Minh thì nhìn xem trước mắt cỗ này không đầu thi thể trên lưng mọc ra khác một nữ nhân so nửa người, mà nữ nhân tay trái ôm người ác quỷ đầu, tay phải nâng nhỏ máu đao nhọn. Một màn quỷ dị này, quả thực vô cùng kinh dị. Dương Húc Minh sắc mặt, có chút khó coi. Cái này phu, hơi mạnh. Chương 185, tự sát. Hiện tại tình trạng nhìn, tựa hồ Dương Húc Minh chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà trên thực tế đến nói, từ Dương Húc Minh không thể kiếm chém chết ác quỷ kia một khoảnh khắc, hắn liền đã thua. Lệ quỷ ở giữa chém giết cùng chiến đấu, nói cho cùng chính là đoạt tiên cơ. Ai trước phát động năng lực miểu sát đối phương, như vậy liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chủ động. Đối mặt cái này hầm trú ẩn bên trong hung ác nhất lệ quỷ, Dương Húc Minh phát động toàn bộ át chủ bài, thiết hạ cạm bẫy. Thế nhưng là ngay cả tiểu tư đều ở đối phương, như cũ mặt có thể chiếm cứ ưu thế, thậm chí còn ẩn ẩn rơi vào hạ phòng, bị đối phương trên lưng mọc ra nữ nhân bước lui. Nhìn thấy trước mắt cái này tạo hình kinh khủng ác quỷ, Dương Húc Minh tâm tình rất tồi tệ. Hắn vô ý thức nắm chặt ở trong tay kiếm, chậm rãi đi về phía trước hai bước, đứng tại tiểu tư quyển nhật ký bên cạnh. Mà cái kia đầu bị chặt đi xuống ác quỷ, lúc này đang đứng ở nơi đó, mặc cho trên lưng nữ nhân ôm đầu lâu của nó. Song phương đối mặt, ác quỷ phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Cái kia theo nó trên lưng mọc ra nữ nhân đem trong ngực đầu an về ác quỷ trên cổ, cưỡng ép dính về tại chỗ. Sau đó, thân thể nữ nhân bắt đầu chậm rãi rút vào nam nhân thể nội, biến mất. Dương Húc Minh trước mặt, lần nữa biến thành cái này máu me khắp người, tay cầm nhỏ máu đao nhọn hung lệ ác quỷ. Dương Húc Minh thì nhặt lên trên đất quyển nhật ký, nhét về túi áo bên trong. Cái kia cầm đao ác quỷ nhìn chăm chú lên cái này cắt, nhưng không có hành động. Nó chằm chằm Dương Húc Minh, kia thật thà biểu lộ không biết đang suy nghĩ gì. Mà Dương Húc Minh ngực sinh tử lục, đột nhiên điên cuồng chấn động. Dương Húc Minh sửng sốt. Loại thời điểm này đổi mới. Cái này sách nát động kinh rồi. Trước kia không đều là soát bản kết thúc sau mới đổi mới sao? Chẳng lẽ nói, cái này sách nát phát hiện cái gì tình trạng khẩn cấp rồi? Dương Húc Minh chần chờ mấy giây. Sau đó, hắn lui lại hai bước, kéo xa cùng phía trước cái kia ác quỷ khoảng cách. Ác quỷ cũng chỉ là nhìn xem hắn, không có hành động. Nhưng là ác quỷ con mắt, lại chằm chằm Dương Húc Minh ngực thả sinh tử lục địa phương. Rất hiển nhiên, cái này ác quỷ cũng phát hiện Dương Húc Minh ngực sinh tử lục tại chấn động. Quỷ dị rằng co, tiếp tục trong chốc lát. Ác quỷ trong cổ họng, phát ra khàn khàn gầm nhẹ. Ngươi, không nhìn sao? Ác quỷ phát ra trầm muộn thanh âm. Nghe được thanh âm này, Dương Húc Minh ngộng. Ngoa tào. Cái này quỷ biết nói chuyện. Ngay cả Lý Tử đều không thể giao lưu, cái này quỷ vậy mà lại nói chuyện. Chẳng lẽ cái này quỷ so Lý Tử còn mạnh hơn? Dương Húc Minh một mặt ngộng bức nhìn đối phương. Đã thấy cái kia lệ quỷ trên mặt lộ ra một cái dữ tợn nhe răng cười. Nhìn chằm chằm Dương Húc Minh, nó trong mắt tơ máu càng nhiều. Quen thuộc cảm giác. Ngươi thật không nhìn sao? Kia bản sách nát đang cảnh cáo ngươi a. Lệ quỷ hưng phấn cười nhẹ nói. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn là đem tay chậm rãi vươn trong quần áo, bắt lấy sinh tử lục một góc. Toàn bộ hành trình, hắn đều cảnh giác phía trước lệ quỷ. Một khi đối phương có phản ứng gì, hắn đều có thể kịp thời làm ra đánh trả. Nhưng là cái kia lịch lệ quỷ lại chỉ là nhìn chằm chằm hắn, vô cùng hưng phấn. Loại kia hưng phấn, giống như là nhìn thấy hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh cựu nhân, đồng thời lập tức liền có thể báo thù dạng. Cái này khiến Dương Húc Minh cảm thấy không rất đúng kỉnh. Cái này quỷ biết hắn. Nhưng cái này quỷ là 30 năm trước lao ra hỏa, 30 năm trước cái này quỷ thời điểm chết hắn Dương Húc Minh còn không có xuất sinh đâu. Chẳng lẽ nói, Dương Húc Minh xuất ra sinh tử lục, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào phía trước lệ quỷ. Tại mảnh này huyết hồng sắc thế giới bên trong, hắn mặt không biểu tình tại xuất ra sinh tử lục. Sinh tử lục bị lấy ra nháy mắt. Bản này ba học lớn nhỏ cổ thư vậy mà trống rỗng lật ra trực tiếp lật đến trang thứ hai. Nguyên bản bị lít nha lít nhít chữ bằng máu chiếm cứ thứ trang bên trên. Hiện tại chỉ còn lại mấy cái huyết hồng vô cùng chữ lớn. Chiếm cứ toàn bộ trang sách, hướng Dương Húc Minh phát ra kinh khủng nhất cảnh cáo. Cháy mau. Hoặc là tự sát, sáu chữ to, cơ hồ lấp đầy toàn bộ trang thứ ba, thấy Dương Húc Minh sửng sốt. Đây là... có ý tứ gì? Chạy mau có thể lý giải, nhưng là tự. Chẳng lẽ sinh tử lục căn bản không cảm thấy Dương Húc Minh có thể chạy đi? Tình nguyện để hắn tự sát. Trước mắt cái này lệ quỷ thật đáng sợ như vậy. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn về phía trước lệ quỷ. Huyết hồng sắc thế giới bên trong, cái kia lệ quỷ vô thanh vô tức đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ cái gì hành động. Nhưng là nó trong mắt tơ máu. Nó trong tay đao nhọn bên trên, càng ngày càng nhiều máu tươi nhỏ giọt xuống, thậm chí đã dưới chân của nó hình thành một bãi nhỏ vũng máu. Ác quỷ con mắt, nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh. Hoặc là nói, Dương Húc Minh trong tay sinh tử lục. Nét mặt của nó, phẫn nộ mà vặn mẹo, cứu hận mà cuồng bạo, mừng rỡ mà hưng phấn. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ác quỷ phát ra khàn khàn tiếng cuồng tiếu. Thật. Bản này. Thật là bản này sách nát. Ha 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 ha. Ác quỷ ánh mắt, cơ hồ đã bị tơ máu hoàn toàn tràn ngập. Nó cuồng tiếu, hưng phấn gầm nhẹ nói, ngươi lại mang quyển sách này trở về. Lưu sinh. Lần này, ngươi đừng nghĩ lại sống đều đi ra cái này hầm trú ẩn. Ha 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 ba. Ác quỷ tiếng cười chói tai, nghe được da đầu run lên. Dương Húc Minh trong tay sinh tử lục bên trên, kia sáu cái huyết hồng sắc văn tự bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp biến thành càng kinh khủng cảnh cáo. Hai cái đấm máu chữ lớn, cơ hồ tràn ngập Dương Húc Minh tầm mắt. Nhưng là để hắn ở đây tự sát. Dương Húc Minh cắn răng một cái, trực tiếp giận dữ hét. Ngươi mẹ nó nhận lầm người. Trực tiếp bỏ qua ở trong tay sinh tử lục, Dương Húc Minh kéo phở sừng sông ra ngoài. Lao tử họ Dương. Dương Húc Minh gầm thét, phóng tới phía trước các quỷ. Dù là cái này ác quỷ mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng. Nhưng là muốn để Dương Húc Minh ngồi chờ chết. Tuyệt không có khả năng. Hắn cuồng bạo giống giận, hướng thẳng đến ác quỷ phóng đi. Tay loại phở sừng, trung điệp chém về phía trước các quỷ. Một tiếng vang thật lớn, Dương Húc Minh kiếm thất bại. Phở sừng đánh rất ngay mắt, cái kia ác quỷ vậy mà hư không tiêu thất lại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Dương Húc Minh kiếm, trung điệp nện ở trên sàn nhà. Một giây sau, huyết hồng sắc thế giới biến. Quỷ dị tê tê âm thanh, đột nhiên giáng lâm nơi này. Nguyên bản xi măng trong lòng đất, đột nhiên leo ra một lần một đầu to béo độc quỷ dị rắn. Những này rắn cơ hồ nháy mắt liền bò đầy toàn bộ mặt đất, không ngừng ngọ ngậy kê hoa văn lộng lấy quỷ dị thân rắn. Bén nhọn răng độc, nhao nhao nhắm ngay ở giữa Dương Húc Minh. Một cái có một cái tranh đáng sợ đầu rắn, nhao nhao đem Dương Húc Minh vây vào giữa. Gian kia, hắn giống như là đứng tại cái từ rắn độc tạo thành trong rừng cây. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là từng đầu đứng lên thân thể, phẫn nộ đối với hắn lộ ra răng độc quỷ dị quái xả. Thanh hôi mùi, nháy mắt đem hắn vây quanh. Chương 186, là cựu nhân. Nhìn thấy chung quanh những này lít nha lít nhít rắn nháy mắt, Dương Húc Minh toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Liền xem như bị lệ quỷ vây quanh hắn cũng sẽ không như thế sợ hãi. Nhưng là những này rắn lít nha lít nhít số lượng, quả thực thấy đầu hắn ra tóc tê dại. Mỗi đầu rắn đều đi lớn vô cùng, lại vẹn vẹn dài ước chừng một mét. Loại này hình thể kết cấu, càng giống là phóng đại bản bé con trùng. Thế nhưng là những này rắn lộng lấy hoa văn, lít nha lít nhít lân phiến. Bọn chúng đem Dương Húc Minh bao vây lại nháy mắt, tất cả đều giống phẫn nộ rắn hổ mang dạng. Đứng lên thân thể, trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh. Lộ ra bén nhọn răng độc. Tê 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 Dương Húc Minh cảm giác cả người đều muốn điên. Những này rắn số lượng nhiều lắm. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, ra sức vung vẩy đại kiếm trong tay, chém về phía bên người những độc xà này. Đồng thời móc ra túi áo bên trong quyển nhật ký, la lớn. Tiểu tư. Màu hồng nhạt quyển nhật ký, xoạt âm thanh lật ra. Loại kia thôn phệ hấp lực xuất hiện lần nữa. Dương Húc Minh cảm giác mình mà kia không hấp lực xuất hiện trong nháy mắt, rõ ràng hấp lực cũng không phải là rất cường đại, thậm chí ngay cả không khí đều không có khuấy động. Kia lật ra quyển nhật ký, giống như là một cái thôn phệ cắt lỗ đen, đem phương viên 2 mét bên trong tất cả rắn độc tất cả đều hút đi vào. Dương Húc Minh chung quanh, chống đi một mảng lớn vắng vẻ phạm vi. Ngoài hai thước những cái kia rắn độc mặc dù không có bị hút đi vào, nhưng là bọn chúng lại nhìn thấy đồng loại thảm trạng, nhao nhao lui lại, nhúc nhích lẫn mất càng xa. Huyết hồng sắc thế giới bên trong, những này rắn điên cuồng ngọ ngoại, tầng tầng trồng ủy lan lộn, thấy Dương Húc Minh tê cả da đầu. Một màn này quá rơi san. Hắn cảm giác chính mình cũng sắp bị buồn nôn phải điên mất. Đối với hắn loại này sợ rắn người mà nói, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy những này rắn lít nha lít nhít ngọ ngoại. Đều cảm thấy toàn thân rét run. Nhưng là rất nhanh, Dương Húc Minh chú ý tới bầy rắn bên trong dị trạng. Có một cái khu vực rắn tại rất có tiết tấu nhúc nhích. Kia bản bị Dương Húc Minh ném ra sinh tử lục, đang bị cái này chút rắn không ngừng thôi động, tại bầy rắn bên trong di động. Mà tại kia di động lộ tuyến cuối cùng, một cái máu me khắp người, tay cầm nhỏ máu đao nhọn nam nhân đứng tại bầy rắn bên trong. Dưới chân của nó tất cả đều là rắn, nhưng là những này rắn lại có vẻ rất dịu dàng ngoan ngoãn, căn bản không dám công kích nó. Hoặc là nói, những này rắn chính là nó khống chế. Khi Dương Húc Minh nhìn thấy gia hỏa này đồ vật, gia hỏa này cũng nhìn về phía Dương Húc Minh. nhưng mà nét mặt của nó như cũ đờ đẫn. Tái nhợt màu da, trận một nhìn qua thậm chí chỉ là một cái tăng ca thức đêm quá lâu dân đi làm. Hai người rằng co đồng thời, sinh tử lục đã bị bầy rắn vận đến cái này lệ quỷ bên chân. Lệ quỷ không hề động, chân hắn bên cạnh những cái kia rắn liền bắt đầu nhúc nhích, quấn dao, cuối cùng lẫn nhau quấn quanh thành một đoàn đứng ở đó. Xa xa nhìn sang, giống như là một cái hình chữ nhật hình trụ. Mà kêu bản lớn chừng bàn tay sinh tử lục, cứ như vậy bày ra tại cái này chút đầu rắn bên trên, im ắng hiện lên cho ác quỷ. Ác quỷ trong miệng, phát ra khàn khàn nói nhỏ. Nó trong mắt tơ máu, tiêu tán một chút. Túi lầu xuống, nó nhìn trước mặt bản này cũ nát cổ thư, trầm mặc mấy giây. Sau đó, ác quỷ lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh. Không phải Lưu Sinh. Ác quỷ khàn giọng nói, Lưu Sinh ở đâu? Dương Húc Minh nhìn trước mắt cái này ác quỷ. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được có thể giao lưu lệ quỷ. Chần chờ mấy giây, Dương Húc Minh nói, ngươi tìm sinh thúc làm cái gì? Ngươi là bạn hắn. Ác quỷ trên mặt, gạt ra một cái nụ cười dữ tợn. Nó trong mắt tơ máu, đột nhiên trở nên càng nhiều. Ánh mắt nó hung lệ nhìn Dương Húc Minh, gầm nhẹ nói, là cựu nhân. Các ngươi phải chết. Các ngươi tất cả đều phải chết. Các ngươi tất cả đều phải chết. Ách a ba. Ác quỷ con mắt, đã hoàn toàn bị tơ máu bao phủ. Hai con ngươi hoàn toàn trở nên đỏ như máu. Nó phẫn nộ gầm thét, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp mất đi lý trí. Các ngươi tất cả đều phải chết. Ác quỷ phẫn nộ gào thét âm thanh bên trong, kia vô số bầy rắn cũng bạo động. Tất cả rắn tất cả đều chào Dương Húc Minh đánh tới, điên cuồng mở ra huyết buồn đại khẩu muốn cắn xé Dương Húc Minh. Nhưng là bọn chúng mới tới gần Dương Húc Minh bên người 2 mét, liền bị một cỗ vô hình hấp lực bắt được, tất cả đều bị hút vào màu hồng nhạt quyển nhật ký bên trong. Thế nhưng là những này rắn số lượng nhiều lắm. Nhiều đến khiến người vô pháp tưởng tượng trình độ. Đầu rắn bị thôn phệ, càng nhiều rắn từ dưới sàn nhà leo ra. Cái này xi măng thật tâm dưới sàn nhà quả thực tựa như là xào huyệt của bọn nó. Bầy rắn căn bản vô cùng vô tận. Tiểu tư quyển nhật ký điên cuồng thôn phệ, thế nhưng là những cái kia bầy rắn lại vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Dương Húc Minh đánh tới. Kia kinh khủng số lượng, thấy Dương Húc Minh tê cả da đầu. Nếu như tiểu tư không có thức tỉnh năng lực mới hắn liền đến hầm trú ẩn, đừng nói cái này lệ quỷ. Liền ngay cả bầy rắn cửa này hắn đều qua không được a. Chắc không được sinh tử lục cảnh cáo Dương Húc Minh không thể kinh động hầm trú ẩn bên trong kinh khủng nhất gia hỏa. Cái này nhà máy bột gạo quản lý chợt một nhìn qua rất yếu, thậm chí kém chút bị Dương Húc Minh trực tiếp tâm chết. Nhưng là một khi nó phát cuồng, quả thực cùng Dương Húc Minh trước đó gặp qua lệ quỷ không tại cùng một cấp bậc. Liền xem như căn biệt thự kia nữ cùng cái này nhà máy bột gạo quản lý so ra, cũng yếu không chỉ một bậc a. Dương Húc Minh cắn răng trông chừng bầy rắn bên trong đứng cái kia ác quỷ. Nắm chặt ở trong tay First. Hắn hiện tại đã bị ép vào tuyệt cảnh. Kiếm của hắn vung vẩy phải lại nhanh. Cũng ngăn không được cái này lít nha lít nhít bầy rắn. Mà trong tay quyển nhật ký thôn vệ tốc độ, đã rõ ràng yếu đi. Những cái kia rắn tử vừa mới bắt đầu không cách nào tới gần Dương Húc Minh quanh thân 2 mét, đến bây giờ đã tới gần Dương Húc Minh bên người mét, khoảng cách của song phương tại rút ngắn, chứng minh tiểu tư thôn vệ năng lực nhanh đến cực hạn. Lại không tìm ra biện pháp, hắn liền thật phải chết ở chỗ này. Gắt gao chằm chằm bầy rắn bên trong cái kia 2 mắt đỏ như máu ác quỷ, Dương Húc Minh cắn răng hô. Họ Hồ. Tiền Kiến Hoa vừa mới đi lão bà ngươi gian phòng. Câu nói này kêu đi ra nháy mắt, hầm trú ẩn bên trong bầy rắn bạo động đống nhiên ngừng. Mà cái kia đứng tại bầy rắn bên trong ác quỷ hoàn toàn sửng sốt. Nó huyết hồng sắc trong 2 mắt, tơ máu chậm rãi thối lui. Mặt tái nhợt bên trên, biểu lộ ra rất mờ mịt. Ta lão. Tiền Kiến. Một giây sau, ác quỷ bỗng nhiên nhìn về phía Dương Húc Minh. Một mặt dữ tợn. Ta lão bà đã chết. Ta tự tay giết. Tiền Kiến Hoa cũng chết. Bọn hắn không có khả năng tại lên. Nhưng mà nhìn thấy ác quỷ cái này hung lệ cuồng bạo phản ứng. Dương Húc Minh lại ngược lại bình tĩnh lại. Những thứ này. Quả nhiên tư duy logic hỗn loạn lại đơn giản. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, lão bà ngươi chết. Ngươi xác định. Ngươi không có phát hiện, cái kia Tiền Kiến Hoa đã không tại hầm trú ẩn bên trong sao. Chương 187, ta không có. Từ lúc mới bắt đầu nhất, Dương Húc Minh liền chú ý tới một sự kiện. Những này lệ quỷ sau khi chết chỉ còn lại khi còn sống chấp niệm cùng thống khổ, hoàn toàn không cách nào thu hoạch được giải thoát. Bọn chúng không cách nào giao lưu, không cách nào câu thông, cũng tương tự vì vậy mà lộ ra không thể nói lý, không thể diễn tả. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa một sự kiện, đó chính là quỷ phần lớn chỉ là theo đơn giản nhất bản năng cùng quy luật đi giết người, hành động, không có quá mức phức tạp cảm xúc cùng tư duy. Coi như mạnh như Lý Tử dạng này lệ quỷ, mặc dù rõ ràng có nhất định trí tuệ, nhưng lại bị vô tận oán hận cùng thống khổ quấn quanh lấy, căn bản là không có cách cùng ngoại giới trò chuyện. Trước mắt cái này hầm trú ẩn lệ quỷ hung lệ đáng sợ, rất hiển nhiên không phải loại kia chỉ dựa vào chấp niệm cùng bản năng hành động cấp thấp lệ quỷ, nên tính là lý tử cấp bậc kia mãnh quỷ. Chỉ là nó oán hận cũng không có mãnh liệt đến để nó không cách nào giao lưu trình độ, miễn cưỡng có thể cùng Dương Húc. Cho nên Dương Húc Minh trực tiếp mở miệng, dùng cái này lệ quỷ thống khổ nhất tâm bệnh đến kích thích nó một thê tử của nó vượt quá giới hạn. Quả nhiên, ác quỷ trong mắt tơ máu thối lui rất nhiều. Mặc dù nhìn càng thêm nóng nảy phẫn nộ, biểu lộ càng thêm vặn vẹo dữ tợn, nhưng là nó lại ác hung ác trừng mắt Dương Húc Minh, muốn biết càng nhiều. Ác quỷ phẫn nộ gào thét nói, Tiền Kiến Hoa đi đâu rồi? Thê tử của ta không có khả năng cùng hắn tại một lên. Không có khả năng. Cái kia gọi Tiền Kiến Hoa quỷ, chính là nhà máy bột gạo lão bản. Nếu như Dương Húc Minh không có đoán sai, gia hỏa này đã cùng cái khác quỷ ảnh đồng dạng bị tiểu tư thôn phệ. Dương Húc Minh cười lạnh liên tục, thê tử ngươi không có khả năng cùng hắn tại lên. Ngươi xác định. Bọn hắn khi còn sống liền câu kết làm bậy, hoàn toàn đem ngươi đạp đến một bên cạnh, chết về sau chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi không thành. Cái này hầm trú ẩn cứ như vậy lớn, cái kia Tiền Kiến Hoa mỗi ngày cùng ngươi lão bà đợi tại một chỗ, ngươi thật dám khẳng định lão bà ngươi chưa từng có cùng hắn vụ trộm. Đừng quên bọn hắn khi còn sống, là thế nào đối ngươi. Dương Húc Minh chỉ vào ác quỷ sau lưng thông đạo nói, không tin ngươi bây giờ trở về nhìn. Liền ở đó. Ngươi đi xem một chút vợ ngươi cùng Tiền Kiến Hoa có phải hay không ở bên trong. Dương Húc Minh sau khi nói xong, ác quỷ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng thông đạo. Ở trong đó, là hầm trú ẩn chỗ càng sâu. Cũng là cái này hầm trú ẩn sau cùng một cái khu vực. Ác quỷ phẫn nộ gào lên. Tiền Kiến Hoa. Nó phẫn nộ dẫn theo nhỏ máu đao nhọn xông vào hắc ám trong thông đạo, kia lít nha lít nhít rắn độc cũng tất cả đều đi theo nó vào vào, như thủy triều bầy rắn ngọ ngậy tuân hướng lối đi đen kịt. Mà nhìn thấy ác quỷ tiến vào thông đạo nháy mắt, Dương Húc Minh bặc không do dự xoay người liền chạy. Hắn ngay cả sinh tử lục đều không cần, cái kia bá kia bản sách nát liền rơi tại cách đó không xa. Bị phẫn nộ cùng cừu hận làm choáng váng đầu óc, ác quỷ ngay cả quyển sách này đều quên đi, nghe xong Dương Húc Minh sau liền trực tiếp xông vào hầm trú ẩn chỗ sâu. Nhưng coi như thế, Dương Húc Minh cũng không dám đi nhặt ta. Ai biết hắn đi nhặt quyển sách kia trì hoãn thời gian, cái này ác quỷ có thể hay không đổi tới. Dương Húc Minh khiêng phở sân liền chạy. Mà hắn chạy quá trình bên trong tay quyển nhật ký không còn thôn vệ đồ vật, hấp lực biến mất. Cảm nhận được quyển nhật ký đình chỉ thôn vệ, hắn vừa định thu hồi quyển nhật ký, kết quả quyển nhật ký đột nhiên đầu động. Kia lật ra quyển nhật ký bên trong không ngừng phun ra một đống lít nha lít nhít đồ vật. Đang chạy bên trong Dương Húc Minh sững sờ một hạ. Lập tức minh bạch những cái kia quái xà bản thể. Nguyên lai là bún. Trong truyền thuyết bị nhà máy bột gạo quản lý thê tử máu tươi nhuộm đỏ những cái kia bún, tại cái này hai vợ chồng sau khi chết biến thành một loại nào đó độc quỷ dị rắn, bị ác quỷ thao túng. Xoắn ốc hướng lên thang lầu trong thông đạo, Dương Húc Minh giơ quyển nhật ký phi nước đại, trên đầu không đứt rời tiếp theo đống lớn vụn vụn vặt vặt bún. Rốt cục đợi đến hắn vọt tới cái kia hào quang màu u lam bao phủ khu vực lúc, quyển nhật ký không còn hướng ra phía ngoài nôn bún. Nhìn những cái kia bị nuốt vào đi bún tất cả đều bị tiểu tư phun ra. Bất quá cái này quyển nhật ký bên trong thật là cái thứ nguyên không gian. Cái này phun ra bún cũng quá nhiều đi. Không chưa kịp thở phào. Tiền Kiến Hoa. Người cút ngay cho ta ra. Hắn đột nhiên nhớ tới. Nơi này mới là những cái kia quỷ ảnh đợi khu vực. Nếu như ác quỷ không có tại hầm trú ẩn sâu tìm tới quỷ ảnh. Khẳng định như vậy sẽ đến nơi này. Thế nhưng là gia hỏa này động tác nhanh như vậy. Mà lại phía dưới đi lên chỉ có một con đường A. Gia hỏa này thuấn gian di động đến. Nếu không do dự, Dương Húc Minh xoay người chạy, hướng phía dưới huyết hồng sắc không gian chạy tới. Đã sinh lộ bị phá hỏng, hắn chỉ có thể áp dụng bê kế. Trở về tìm sinh tử lục rút. Dương Húc Minh sau lưng, cái kia ác quỷ điên cuồng gầm thét, phẫn giận gào thét. Ngay sau đó vang lên một nữ nhân thống khổ thảm âm thanh. Ta không biết. Ta thật không biết A. Ta không có. Ách A. Ta không có A. Van cầu ngươi. Ta thật không có A. Nữ nhân kia tựa hồ đụng phải phi thường tàn nhẫn đối đãi, tiếng kêu thảm thiết nghe được ra đầu run lên. Nhưng mà Dương Húc Minh nghe được nữ nhân này kêu thảm, chẳng những không có mảy may đồng tình, ngược lại chạy càng nhanh. Hắn lại chạy về cái kia huyết hồng sắc khu vực, vọt thẳng hướng mặt sàn xi măng bên trên sinh tử lục, một đêm mò lên bản này sách cũ. Nhưng là phía sau hắn xoắn ốc trong thông đạo, cũng vang lên dần dần tới gần tiếng bước chân. Cái kia nóng nảy ác quỷ không cách nào tìm tới muốn tìm quỷ ảnh, rất hiển nhiên lại để mắt tới Dương Húc Minh. Ác quỷ chói hai chu lên tỉnh. Dương Húc Minh nhìn bên phải thông đạo một chút, không do dự, trực tiếp hướng cái lối đi này chạy tới. Mấy lần trước, nơi này đều là an toàn phòng, những cái kia quỷ ảnh mấy lần đi qua đều chưa có tới bên này. Có lẽ nơi này là những cái kia lên cảm giác kỳ góc chết. Trốn ở chỗ này, những cái kia quỷ liền không cách nào phát hiện. Dương Húc Minh xông vào bên phải đen nhánh thông đạo, đi vào chỗ góc cua. Sau đó, hắn sửng sốt. Đi qua chỗ rẽ về sau, chỗ rẽ phía sau cảnh tượng xuất hiện tại Dương Húc Minh trả minh tiền. Một đầu lối đi đen kịt, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trước. Mà cuối lối đi là một cái phát ra quỷ dị huyết quang lối ra. Tựa hồ, cái lối đi này bên ngoài thông hướng cái bị huyết. Cái này hầm trú ẩn dưới mặt đất thật đúng là có cái thứ nguyên không gian. Chương 188, đánh cược. Huyết hồng sắc cửa thông đạo, tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết sắc mê vụ. Kia nồng đậm huyết sắc, nhìn thấy người rất không thoải mái. Nhìn thấy trước mắt cái này một mịch, Dương Húc Minh là thật có chút bị hù dọa. Cái này mẹ nó quá quỷ dị a. Nếu như tầng này một tầng thế giới ngầm thật tồn tại tại trong hiện thực, Dương Húc Minh hiện tại tối thiểu nhất tại Trung Sơn dưới mặt đất mấy chục mét địa phương đi. Kết quả tại cái này dưới mặt đất, lại có một cái khác lối ra. Cái lối đi này miệng thông hướng, nên không phải trong truyền thuyết địa ngục a. Sau lưng tiếng bước chân, tại dần dần tiếp cận. Phía trước, là cái quỷ dị khó lường thông đạo lối ra. Dương Húc Minh cắn răng, cuối cùng vẫn là không dám tùy tiện tới gần cái kia huyết hồng sắc lối ra. Hắn trốn ở thông đạo chỗ rẽ địa phương, chờ đợi sau lưng cái kia ác quỷ phản ứng. Nhìn xem nơi này có thể hay không tránh né cái kia ác quỷ. Đồng thời, Dương Húc Minh lật ra sinh tử lục, chỉ thấy trang thứ ba bên trên huyết sắc văn tự đã biến. Không còn là kia băng lãnh tự sát hai cái chữ to, mà là đi huyết sắc văn tự. Ngươi đã bừng tỉnh hầm trú ẩn bên trong kinh khủng nhất ác quỷ, xin mau sớm thoát đi. Hoặc tại chết bởi nó trong tay trước đó tự sát. Nếu là chết ở trong tay nó, ngươi đem gặp so tử vong càng kinh khủng tra tấn. Phía ngoài tiếng bước chân, đã rất tới gần. Cái kia ác quỷ đã nhanh đến đi xuống xoắn ốc cầu thang thông đạo, lập tức liền muốn tiến vào cái kia chất đầy bao tải cùng hộp gỗ khu vực. Dương Húc Minh vội vàng lấy ra trung tính bút, tại trang thứ hai phía trên viết làm sao trốn. Cái kia ác quỷ thần ra quỷ không, căn bản trốn không được a. Còn có bên này cuối thông đạo huyết sắc thế giới là địa phương nào? Bên trong còn có khác đồ chơi. Dương Húc Minh chữ viết viết ngoáy vô cùng. Vì thời gian đang gấp hắn cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất viết xong hàng chữ này. Nhưng cho dù như thế, viết xong hàng chữ này đồng thời, cái kia tiếng bước chân cũng đã rời đi xoắn ốc cầu thang thông đạo, tiến vào bên ngoài kia phiến huyết hồng sắc khu vực. Dương Húc Minh nghe được cái kia ác quỷ phẫn nộ giống lên một tiếng. Tiền Kiến Hoa. Người tiện nhân này. Người cút ra đây cho ta. Lưu Sinh. Người cái này hỗn đản. Lao tử lần này sẽ không lại bị ngươi giam lại. Người cút ra đây cho ta. Các ngươi đều cút ra đây cho ta. Tất cả đều phải chết. Các ngươi tất cả đều phải chết ta. Từ gia hỏa này nóng nảy tiếng giống giận dữ có thể nghe được, gia hỏa này đã lần nữa mất đi lý trí, chỉ còn lại cừu hận cùng vô tận oán hận. Nhưng là gia hỏa này đối sinh thúc hận ý, như thế. Quả nhiên là bị sinh thúc chấn áp qua lệ quỷ. Trách không được Trung Sơn hầm trú ẩn khủng bố truyền thuyết lưu truyền nhiều năm như vậy, nhưng là nơi này cho tới bây giờ không có đi ra sự cố, quả nhiên là bởi vì ác quỷ bị sinh thúc chấn áp nguyên nhân. Chỉ là bởi vì sinh thúc sau khi chết không người chấn áp, gia hỏa này mới tránh thoát ra. Dương Húc Minh đại nao đang nhanh chóng chuyển động, mà trong tay hắn sinh tử lục đã hiển hiện mới văn tự trả lời. Bị ngạn hoa sinh trưởng đất màu mỡ, cắm rễ tại lệ quỷ hoán hận. Nhưng là phiến khu vực này chỗ sâu, tựa hồ có một cái người biết cố nhân. Nhưng mà cái này không phù hợp logic. Không cách nào đẩy tìm ra tin tức tương quan, nên khu vực nguy hiểm không hiểu, xin chớ tùy ý tới gần. Kia càng chỗ đồ vật, có lẽ không phải bằng hữu, khả năng chỉ là một loại nào đó không thể diễn tả quỷ dị chi vật. Đơn giản nhất cầu sinh chi pháp, ngay tại trong tay của ngươi. Dùng trong tay ngươi kiếm bổ ra cái kia màu hồng phấn quyển nhật ký, đem bên trong nữ hải phóng xuất ra. Nàng khẳng định nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy. Ở trong đó bao quát, thiêu đốt nàng hết thảy tất cả, đi ngăn cản cái kia kinh khủng lệ quỷ, vì ngươi chạy trốn tranh thủ thời gian. Nhìn thấy sinh tử lục cho ra cái này tối ưu rẻ, Dương Húc Minh sắc mặt nháy mắt đen. Đây là để hắn chơi chết tiểu tư sau đó chạy trốn. Bản này sách nát có còn lương tâm hay không rồi? Thất đức như vậy điểm cũng dám nói. Dương Húc Minh còn nghĩ tiếp tục hỏi có hay không khác sinh lộ, nhưng là đã không có cơ hội. Cái kia ác quỷ tiếng bước chân, đã đi tới bên ngoài kia phiến khu vực màu đỏ. Rất hiển nhiên, cái này ác quỷ cùng trước đó những cái kia quỷ ảnh không giống. Nó có thể đến gần nơi này. Nó biết Dương Húc Minh trốn ở cái lối đi này bên trong. Ngoài thông đạo, vang lên ác quỷ trầm thấp tiếng giống. Lưu Sinh! Các ngươi lần này chết chắc. Bắt đầu tiếp cận mục tiêu sau nhưng là kia trong tiếng gầm nhẹ ẩn chứa sát ý hoán hận, lại càng để cho người dùng mình. Húc Minh lời nói không nói, quay người liền hướng cái kia bị huyết quang bao phủ thông đạo lối ra chạy tới. Để hắn hy sinh tiểu tư để chạy trối chết. Hắn tình nguyện liền chết ở chỗ này. Phía trước cái kia huyết hồng sắc cửa thông đạo, là Dương Húc Minh hy vọng cuối cùng. Đây là một trận đánh cược. Hắn muốn cược cái kia huyết hồng sắc thông đạo lối ra bên ngoài chính là bị ngạn hoa vị trí. Những cái kia người trồng hoa cần đem hoa bồi dưỡng thành thục lại đi ngắt lấy, nhưng là Dương Húc Minh không phải người trồng hoa. Cho dù là không thành thục bị ngạn hoa, khẳng định cũng có nó không giống bình thường địa phương. Loại này ngưng tụ người sống máu tươi, người chết oán hận đồ vật nếu như đút cho tiểu tư ăn, sẽ hay không tăng cường tiểu tư năng lực đâu. Dương Húc Minh không biết. Nhưng đây là hắn hiện tại sau cùng đánh cược. Cũng là hắn duy nhất có thể làm ra lựa chọn. Dù là hắn cuối cùng cùng tiểu tư đều sẽ chết thảm ở đây, vứt xuống chính tiểu tư ngược lại còn có thể sống. Nhưng là loại kia dựa vào bán bằng hữu đổi lấy mạng sống, Dương Húc Minh cảm thấy đáng xấu hổ. Sau lưng, ác quỷ tiếng bước chân đã đi vào thông đạo. Dương Húc Minh cơ hồ sử xuất cỗ thân thể này tất cả tiềm năng, ở trong đường hầm điên cùng chạy. Trước huyết hồng sắc lối ra, rất nhanh xuất hiện tại trước mắt hắn. Sau lưng ác quỷ, phát ra trầm muộn gầm nhẹ. Các ngươi chạy không thoát. Theo cái kia ác quỷ tiến vào thông đạo, Dương Húc Minh sau lưng còn có vô số lít nha lít nhít tê tê âm thanh. Dù là không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể tới sau lưng tràn diện. Tại cái kia ác quỷ bên người, nhất định có vô số đầu lít nha lít nhít quỷ dị rắn độc như thủy triều hướng hắn bỏ tới. Một cái kia lại một cái dữ tợn đáng sợ đầu rắn bên trên, bén nhọn kính răng cùng phun ra lưới rắn tuyệt đối có thể làm cho bất luận cái gì tự xưng là người dạn dĩ dọa đến rơi hoan mà chạy. Mà Dương Húc Minh đã xông ra cái này hắc ám thông đạo. Xông ra cái kia bị huyết quang bao phủ huyết hồng sắc cửa thông đạo. Nồng đậm huyết quang, nháy mắt bao phủ hắn tầm mắt. Hắn giống như là đụng vào một mảnh nồng đậm trong huyết vụ, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là một giây sau, huyết vụ tan đi. Dương Húc Minh nhìn thấy cuối thông đạo thế giới. Phía trước, là trong lòng núi một cái cự đại không gian, đỉnh chóp treo rất nhiều thạch đũ. Dưới chân, là một mảnh xốp bãi cỏ. Mà tại cái này kia to lớn tán cây, giống như là kình thiên ô lớn. Vô số chói lọi hoa anh đào tại nộ phóng. Gió lạnh thổi đến, mảnh này hắc ám không gian trung điểm điểm hoa anh đào bay xuống. Nhìn thấy cái này thê mỹ rung động một màn, Dương Húc Minh sửng sốt. Trung sơn phía dưới còn có loại địa phương này. Chương 189, nhìn không thấy nữ hải. Nhưng là Dương Húc Minh không kịp cảm khái nơi này rung động. Bởi vì hắn tiến vào phiến khu vực này về sau, sau lưng cái kia ác quỷ vậy mà không có dừng lại. Tiếng bước chân của nó, như cũ đang không ngừng tiếp cận Dương Húc Minh. Ác quỷ trầm muộn thở dốc gầm nhẹ, ở trong đường hầm vang lên, mang theo khiến người sợ hãi hồi âm. Ai cũng cứu không được các ngươi. Tính. Tiền kiến hoa. Các ngươi tất cả đều phải chết. Kia lít nha lít nhít tê tê âm thanh thậm chí đã đến Dương Húc Minh sau lưng rất gần địa phương, rất hiển nhiên những cái kia rắn bỏ đi phải càng nhanh. Dương Húc Minh trực tiếp cắn răng xông vào mảnh này tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ không gian bên trong, trực tiếp phóng tới gốc kia to lớn cây hoa anh đào. Bởi vì hắn lờ mờ nhìn thấy cây hoa anh đào phía dưới có vật gì đó. Có lẽ, đó chính là bị ngạn hoa chỗ địa điểm. Dương Húc Minh bắt đầu ở trên đồng cỏ phi nước đại. Chân của hắn giẫm tại trên một bãi cỏ xốp mềm, không ngừng chạy nhanh. Theo khoảng cách tiếp cận, hắn rốt cục nhìn thấy cây hoa anh đào hạ đồ vật. Hoặc là nói, đó cũng không phải thứ gì. Chỉ là bởi vì cây hoa anh đào thân cây có một cái cửa hang, trong cửa hang đầy tràn một loại nào đó nồng có huyết quang. Xa xa nhìn lại, tựa như là cái này khỏa cây hoa anh đào dưới cây có nào đó khỏa to lớn trong mắt màu đỏ ngòm đồng dạng. Dương Húc Minh rất chạy mau đến cây hoa anh đào tán cây hạ, thanh u thanh nhã hương hoa để người tinh thần chấn động, đầy trời phất phới hoa anh đào cánh hoa càng làm cho nơi này lộ ra đẹp vòng đẹp phụ. Nhưng là Dương Húc Minh không có tâm tình đi thưởng thức nơi này mỹ cảnh. Bởi vì phía sau hắn truy đuổi ác quỷ cũng tiến vào cái này hắc ám cự đại không gian. Đứng tại trên sườn núi. Dương Húc Minh quay người nhìn về phía sau lưng cái kia mở tại trên vách đá cửa thông đạo. Chỉ thấy một cái máu me khắp người nam nhân tay cầm nhỏ máu đao nhọn, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt của nó, tất cả đều là tinh hồng tơ máu. Những này tơ máu gần như sắp muốn lấp đầy nó toàn bộ ánh mắt, nhìn làm người ta sợ hãi mà khủng bố. Mà càng kinh khủng, là cái này ác quỷ trô đến, vô số lít nha lít nhít màu đỏ quái xà ngọ ngoại, giống như là phun trào như thủy triều bao phủ một cát. Tê 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 tê. Những cái kia quái xả kinh khủng tê minh thanh, nghe được Dương Húc Minh tê cả da đầu. Hắn còn trông cậy vào nơi này là càng kinh khủng khu vực, đem cái này ác quỷ, tối thiểu nhất đem những này rắn độc dọa lùi. Bây giờ nhìn lại, cái này ác quỷ vậy mà đối với chỗ này không sợ hai chút nào biểu hiện. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm đối phương, xa xa hô. Họ Hồ. Ngươi không đi tìm lão bà ngươi. Ngươi đuổi theo ta không khô sao. Lão bà ngươi cùng nam nhân khác chạy. Dương Húc Minh ý đồ kích thích gia hỏa này phát cuồng. Nhưng là rất đáng tiếc, lần này ác quỷ cũng không có bạo tẩu. Nó ngẩng đầu lên, nhìn cây hoa anh đào hạ Dương Húc Minh, cặp kia lại tròng mắt màu đỏ ngòm, hung lệ khủng bố. Toàn bộ hắc ám không gian bên trong, đều có thể nghe được nó gầm nhẹ. Thê tử của ta Trung Trinh không, đối ta tình cảm thiên địa chứng giám, làm sao có thể cho ta đội nón xanh. Người đây là vũ khống. Ác quỷ tiếng giống, vang vọng toàn bộ không gian. Dương Húc Minh nghe được một mặt không nói gì. Cái này đều biến thành, còn muốn bản thân tê dại sao? Không nói hai lời, Dương Húc Minh xoay người chạy. Hắn vọt thẳng tiến cây hoa anh đào hạ cái kia trong thụ động. Cái này hốc cây cao tới 2 mét, hẹp dài vô cùng, chợt một nhìn qua giống như là chỉ mở mắt ra. Dương Húc Minh đi vào về sau, vậy mà cảm nhận được khó nói lên lời lạnh buốt thoải mái dễ chịu cảm giác nhào tới trước mặt. Tựa như là xóa lô hội nhờ cây gió lạnh thổi. Dương Húc Minh ngẩn ra một chút, rất mau nhìn thanh cái này trong thụ động đồ vật. Trong hốc cây không gian cũng không lớn, chỉ là một cái đường kính khoảng 3 mét nguyên hình khu vực. Đứng tại trong hốc cây, có thể thấy rõ ràng trong huyệt động trên vách tất cả đều là lít nha lít nhít mạch máu. Cái này khỏa cây hoa anh đào, vậy mà giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Nhưng nhất làm cho người chú mục lại là hốc cây chính giữa bàn gỗ dài. Lặng lặng bình nằm cái thân mang váy trắng nữ hài. Nữ hài hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ngang ở bụng dưới, tựa hồ ngủ. Làn da của nàng hơi trắng bệnh, nhưng khoảng cách người chết loại kia kinh khủng trắng bệnh còn có một chút khoảng cách. Một thân tác nhã váy trắng, lộ ra tiên khí lượn lờ. Nếu không phải bên ngoài có một cái kinh khủng lệ quỷ đang áp sát, Dương Húc Minh cơ hồ cho là mình là ngộ nhập cái gì động thiên phúc địa, nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nữ. Nhưng mà ánh mắt hướng phía dưới, Dương Húc Minh nhìn thấy mà giật mình khủng bố tráng cảnh. Tại nữ hải trùng điệp giữa hai tay, lẳng lặng chán phóng một đóa tinh hồng thạch toán hoa. Hoặc là nói, Mạn Châu xa hoa, bị ngạn hoa. Loại này tại trên TV gặp qua nhiều lần hoa, Dương Húc Minh còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy. Nhưng mà đóa này khai phóng đến một nửa bị ngạn hoa lại có vẻ rất kỳ quái. Nó cảm nhận rất kỳ quái, tất cả cánh hoa cùng nhánh hoa đều là quỷ dị tinh hồng, giống như là hoàn toàn do máu tươi tạo thành, hoàn toàn không giống như là chân chính đóa hoa. Dương Húc Minh xích lại gần về sau, nhìn thấy càng thêm kinh dị chân tướng. Đóa hoa này, giữ nguyên cây tại cái này cái ngủ say thiếu nữ bụng dưới bên trong, một cây lại một cây màu đen sợi rễ tất cả đều tiến nữ hài thể nội, số kéo dài tới tứ chi của nàng Bách Hải. Đóa hoa này tựa hồ là đang lấy cô gái này thi thể vì chất dinh dưỡng sinh trưởng. Dương Húc Minh ngẩn ra một chút, bên hai đột nhiên nghe được một cái nhu hòa tiếng hô. A Minh. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía nữ hài mặt, đã thấy nữ hài con mắt không biết lúc nào trải qua mở ra. Song phương bốn mắt nhìn nhau, trên mặt cô bé lộ ra mỉm cười vui vẻ. Người rốt cục đến. Dương Húc Minh nháy mắt lui lại một bước, toàn thân run rẩy. Rõ ràng cô gái này nhìn như thế nhưng là bị đối phương để mắt tới nháy mắt. Hắn lại cảm thấy khó nói lên lời sợ hãi. Hắn khắc chế từ hai một kiếm bổ đi ra xúc động. Nhìn chòng chọc vào đối diện mặt, nói, ngươi là ai? Vấn đề này, tựa hồ để nữ hải có chút một hát trinh. Nàng có chút mở mịt, người nào? A Minh. Nữ hải tựa hồ có chút bi thương, A Minh. Vậy mà. Không nhớ. Dương Húc Minh trong tay, sinh tử lục điên cuồng chấn động. Mà những cái kia lít nha lít nhít bầy rắn lúc này đã bao vây cái này gốc cây khổng lồ cây hoa anh đào. Dương Húc Minh khỏe mắt quét nhìn, thậm chí đã thấy cái kia ác quỷ đứng tại hốc cây bên ngoài, chính lạnh lùng nhìn trong hốc cây Dương Húc Minh. Ác quỷ thanh âm trầm thấp, lộ ra rất tỉnh táo. Nói cho ta, Lưu Sinh ở đâu? Dương Húc Minh đã hoàn toàn bị cái này ác quỷ ngăn ở trong thụ động. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt cái này nằm ngang nữ hải, lại nghiêng mắt nhìn đang điên cuồng chấn động sinh tử lục mắt, cắn răng lật ra sinh tử lục trang thứ hai. Nhìn thấy mà giật mình huyết sắc văn tự, một nháy mắt tiến vào Dương Húc Minh ánh mắt. Nhìn không thấy nữ hải, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tin tưởng, tại cái này gốc cây khổng lồ cây hoa anh đào hạ nằm một cái không người có thể nhìn thấy nữ hải. Không sai, chỉ có ngươi có thể thấy được nàng. Tại trong mắt tất cả mọi người, cái này gốc bị ngạn hoa chỉ là tại cây hoa anh đào hạ lẳng lặng tràn phóng. Chỉ có ngươi, tận mắt nhìn đến đây hết thể chân thực. Sinh như phồn hoa tử như hố diệp. Ngươi đã tiến vào ngay cả tử vong đều là một loại hy vọng xa vời khủng bố tử cục. Nén bi thương. Chương 190. Không ở nơi này. Nhìn thấy sinh tử lục bên trên văn tự, Dương Húc Minh mặt đều hắc. Bản này sách nát đã bỏ đi trị liệu rồi. Ngay cả tử vong đều là loại hy vọng xa vời khủng bố tử cục. Nghiêm trọng đến thế sao? Mà lại từ bên ngoài cái kia nhà máy bột gạo quản lý lệ quỷ xuất hiện về sau, bản này sách nát vẫn tại rót phụ năng lượng. Cái gì nhanh tự sát, hiện tại lại tới một cái ngay cả tử vong đều là hy vọng xa vời tử cục. Có nguy hiểm như vậy sao? Dương Húc Minh nhìn trong thụ động nằm nữ hài một chút. Cái này muội tử không phải rất xinh đẹp sao? có dọa người như vậy sao? Tối thiểu nhất ngay cả phía ngoài cái kia ác quỷ đều biết bên trong muội tử rất đáng yêu, không có trực tiếp tiến đến sợ hù đến người ta. Nhìn xem, ngay cả loại này kinh khủng ác quỷ ở trước mặt nàng thanh cắn phải có lễ phép, cái này cần là tốt bao nhiêu muội tử a? Dương Húc Minh bất động thanh sắc cùng nữ hải kéo dài khoảng cách. Hắn nhìn trước mắt nữ hải, nói. Có thể nhắc nhở một chút sao? Ta gần nhất mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đều quên. Chúng ta trước đây quen biết. Nữ hải lại kinh ngạc nhìn trong tay hắn sinh tử lục. Vài giây sau, nữ hải mỉm cười. A Minh. Nàng vẫn như cũ nằm, nhưng là đầu lại lệch ra tới, mặt hướng Dương Húc Minh. Kia mặt tái nhợt bên trên, là nụ cười ngọt ngào. Sinh tử lục đã nói cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Nữ hài hỏi. Dương Húc Minh trong lòng giật mình, lần nữa lui lại nửa bước. Cái này sách nát làm sao ai cũng nhận biết ta. Ngươi mẹ nó đến cùng có mấy cái tình nhân cũ a? Giơ lên trong tay sinh tử lục, Dương Húc Minh cảnh giác nhìn cô bé trước mắt, nói, muốn biết mình cầm đi xem đi. Phía trên cái gì cũng không có. Dương Húc Minh nói mê sảng. Nữ hài nhưng như cũ mỉm cười, nhìn chăm chú lên hắn, nhu hòa nói nhỏ. Ta hiện tại không qua được đâu. A Minh. Ngươi có thể giúp ta. Đem sinh tử lục lấy tới sao? Dương Húc Minh chỉ phía ngoài ác quỷ, nói, đã như vậy trở giá trao đổi đi. Ngươi giúp ta đem bên ngoài tên kia chơi chết, ta liền đem sinh tử lục cho ngươi, như thế nào? Hốc cây bên ngoài ác quỷ gầm nhẹ ra. Đủ. Mau cút ra. Ngươi tại diễn kịch một vai sao? Nói cho ta. Ta cho ngươi một thống khoái. Cái này ác quỷ cảm xúc tựa hồ lại muốn bạo tẩu. Nhìn thê tử vượt quá giới hạn. Còn có sinh thúc tuyệt đối là chỉ cần vừa nhắc tới, gia hỏa này liền một bộ theo chỉ muốn bạo tẩu nóng nảy bộ dáng. Nữ hài thì ngoáy đầu lại, nhìn về phía hốc cây bên ngoài. Tại hoa bầu dục bay xuống dưới cây, lúc này lại đứng một cái đục thân là máu khủng bố ác quỷ. Nó dẫn theo một thanh nhỏ máu đao nhọn, dưới chân chen chúc lít nha lít nhít quỷ dị rắn độc. Những cái kia rắn độc tất cả đều đứng lên thân thể, hướng trong hốc cây phẫn nộ tê mình, tùy thời đều có thể xung tới. Dương Húc Minh chừng hốc cây bên ngoài ác quỷ một chút. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Có bản lĩnh mình tiến đến a? Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi có bản lĩnh tiến đến chơi chết ta a? Dương Húc Minh ý đồ kích thích cái này hai đại quái vật sống mái với nhau. Mặc dù cô gái này nhìn rất xinh đẹp, rất ôn hòa, hoàn toàn không khủng bố. Nhưng là ở trong môi trường này gặp được nàng, Dương Húc Minh ngược lại càng muốn đi đối mặt hốc cây bên ngoài cái kia nhà máy bột gạo quản lý. Tối thiểu nhất phía ngoài ra hỏa mặc dù hung lệ đáng sợ, nhưng đơn giản thật tiếp. Trong thụ động cô gái này toàn thân thấu tà khí, để Dương Húc Minh dùng mình. Dương Húc Minh gọi hàng kết thúc về sau, trong hốc cây nữ hải thở dài một cái. Nàng nói, vô dụng. A Minh, ngoại trừ ngươi không ai có thể thấy được ta. Bởi vì ta đích xác không ở nơi này. Cho nên phía ngoài vật kia tiến đến ta cũng giúp không được ngươi. Nàng cười, cười đến không hiểu quỷ dị. Ta có thể làm, chỉ có mang ngươi đi. Nữ hải chậm rãi mở ra hai tay, lộ ra bụng của mình. Ở nơi đó. Bị ngạn hoa lít nha lít nhít sợi rễ tất cả đều cắm rễ tại bụng của nàng bên trong, quả thực tựa như là tại lấy nàng vì chất dinh dưỡng sinh trưởng. Tinh hồng máu tươi, từ nữ hải rủ xuống tại bên người trong tay nhỏ xuống, từ nàng 10 cái đầu ngón tay nhỏ xuống. Tích tắc tinh hồng máu tươi, không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất sau đó rất nhanh hội tụ thành tinh hồng vũng máu. Những này vũng máu, bắt đầu hướng Dương Húc Minh lan tràn mà đi. Tựa hồ muốn đem Dương Húc Minh thôn phệ. Mà hốc cây bên ngoài. Cái kia ác quỷ rốt cục bị Dương Húc Minh khiêu khích chọc giận. Nó gầm thét, dẫn theo cách máu đao nhọn đi vào hốc cây. Kia chen chúc tại nó dưới chân rắn độc như thủy triều tràn vào, ý đồ chiếm cứ cái này hốc cây. Nhưng mà quỷ dị tình huống xuất hiện. Nhưng những cái kia rắn độc bò vào hốc cây về sau. Phía ngoài rắn độc bầy bắt đầu sao động. Nhưng không có rắn độc lại đi vào. Nó hoàn toàn không nhận những huyết vụ này ảnh hưởng, trực tiếp hướng Dương Húc Minh đi tới. Tinh hồng tơ máu đã hoàn toàn chiếm cứ con mắt của nó. Cái này ác quỷ hai con ngươi tinh hồng như máu. Nét mặt của nó vặn vẹo mà phẫn nộ, trên mặt gân xanh lộ ra. Lưu sinh. Ngươi chết chắc. Ách a a a a a ba. Ác quỷ tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, nó trực tiếp cầm trong tay đao nhọn chỉ hướng Dương Húc Minh. Một giây sau, Dương Húc Minh đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một trận âm lãnh hàn phong. Hắn vô ý thức giơ lên first. Một tiếng vang thật lớn. Ác quỷ trong tay đao nhọn biến mất ngay mắt. Cái kia thanh nhỏ máu đao nhọn trống rông xuất hiện tại Dương Húc Minh đỉnh đầu. Bị một đôi trắng bệnh nữ nhân tay nắm chặt, trùng điệp chém về phía Dương Húc Minh não. Dương Húc Minh bả vai cùng phía sau lưng, trở nên vô cùng nặng nề, tựa hồ trên lưng nằm sấp một người sống sờ sờ. Hắn có chút mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ nhân chính ghé vào trên lưng của hắn, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn. nữ nhân này còn có thể từ hắn lưng e mọc ra. Dương Húc Minh hướng phía đỉnh đầu vung vẩy First. Nhưng là một giây sau, hắn đầu vai nhẹ, nữ nhân kia trực tiếp lùi về Dương Húc Minh thể nội. Ngay sau đó, Dương Húc Minh chân trái một chìm, một nữ nhân nửa người bỗng nhiên từ Dương Húc Minh chân trái trên đầu gối dài đi ra. Nó oán hận vô cùng nhìn Dương Húc Minh, hai tay nâng thương máu đao nhọn trùng điệp đâm vào Dương Húc Minh ngực. Một song trắng bệnh cánh tay, đồng nhiên từ Dương Húc Minh túi láo bên trong đưa ra ngoài. Nhưng là đối phương cũng đã có phòng bị. Tiểu tư hai tay xuất hiện trong nháy mắt, kia nửa bên thân thể nữ nhân nháy mắt lại lùi về Dương Húc Minh đầu gối bên trong. Tiểu tư tay thất bại. Dương Húc Minh cảnh giác quan sát đến toàn thân của mình, ý đồ dự phán nữ nhân kia hạ một lần sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Cùng lúc đó, hầm trú ẩn bên ngoài. Phạm Chí Cương biểu lộ hoảng sợ nhìn Dương Húc Minh giấu ở rừng cây phía sau cái kia hộp gỗ. Bởi vì từ vừa rồi bắt đầu, cái này hộp gỗ vẫn tại điên cuồng đấu động. Tựa hồ, bên trong có đồ vật gì muốn tranh thoát ra. Chương 191, Dương Húc Minh ở đâu? Hầm trú ẩn phía ngoài Phạm Chí Cương run lẩy bẩy. Hắn đã muốn chạy. Không biết xảy ra chuyện gì, từ vừa rồi bắt đầu, Dương Húc Minh giấu ở rừng cây phía sau cái kia hộp gỗ liền bắt đầu điên cuồng run run. Tựa hồ bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật muốn ra. Thế nhưng là bọn hắn tiến vào hầm trú ẩn trước đó, Phạm Chí Cương thấy một rõ ràng. Cái kia hộp gỗ bên trong giống tuyết, trừ chứa một cây màu đỏ nến hỉ bên ngoài, bên trong cái gì cũng không có. Như vậy hiện tại bên trong điên cuồng muốn ra là vật gì đâu. Phạm Chí Cương hoàn toàn không dám đi nghĩ lại. Hắn thậm chí không dám tới gần cái kia không ngừng run run hộp gỗ, chỉ có thể co quắp tại hầm trú ẩn phía ngoài trong bụi cây, đem mình che giấu. Hoảng sợ nhìn xem cái kia phát ra khủng bố tiếng vang hộp gỗ. Nếu không đi thôi. Hắn nghĩ như vậy. Nhưng là lần nữa nhìn về phía hầm trú ẩn cửa vào về sau, Phạm Chí Cương lại cắn răng. Không được, chờ một chút. Hắn ý đồ thuyết phục mình, phóng viên đại ca đi vào giúp hắn phụ mâu báo thủ, hắn làm sao có thể ngay tại lúc này chạy trối chết ta. Mà lại phóng viên đại ca nói, nếu như Hừng Đông hắn còn chưa có đi ra, liền mau báo cảnh. Hắn đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho mình. Mình chẳng lẽ ngay cả canh giữ ở bên ngoài chờ hắn ra đều không làm được sao? Phạm Chí Cương hoàn toàn co quắp tại trong bụi cây, túi đầu, không ngừng nói nhỏ. Nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Nhưng là không bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác một trận âm trầm gió rét thổi tới, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Mà lại cách đó không xa hộp gỗ tựa hồ đình chỉ run run, đồ vật bên trong yên tĩnh trở lại. Phạm Chí Cương vô ý thức ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía hộp gỗ vị trí. Sau đó, cả người hắn đều cứng đờ. Ánh trăng lạnh lẽo hạ, một đạo mặc đều đỏ chót áo cưới thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó. Ánh trăng rơi vào trên người nàng, một đầu tóc đen im ắng rủ xuống, cho người ta loại khó nói lên lời kinh dị cảm giác. Tại Phạm Chí Cương hoảng sợ nhìn chăm chú lên, cái kia đỏ chót áo cưới thân ảnh chậm rãi nhặt lên trong bụi cây hộp gỗ, mở ra. Từ bên trong xuất ra cây kia đỏ chót nến hỉ. Cây kia đỏ chót nến hỉ lặng lặng nằm tại nữ hài trong tay, nến tâm lại tại vô thanh vô tức thiêu đốt lên. Chỉ là cái này ánh nến nhan sắc lại không phải bình thường ngọn lửa màu vàng nhạt, mà là một loại tầng sâu đỏ sậm. Màu đỏ sậm ngọn lửa. Phạm Chí Cương đờ đẫn nhìn xem một màn này, liền hô hấp cũng không dám phát ra. Cách đó không xa cái thân ảnh kia, cho hắn một loại vô cùng kinh khủng cảm giác. Liền xem như hắn tại hầm trú ẩn bên trong thấy qua những quái vật kia. Đều chưa từng có đã cho hắn loại cảm giác này. Tử vong bóng tối, im ắng bao phủ hắn. Vài giây sau, dưới ánh trăng thân ảnh màu đỏ có chút vung tay lên. Dập tắt ngọn nến bên trên ngọn lửa. Sau đó, nàng nhìn về phía Phạm Chí Cương. Dương Húc Minh ở đâu? Băng lãnh nói nhỏ, tinh thần của hắn cùng thân thể đều muốn bị đông kết. Con mắt trực lăng lăng trừng lớn, đầu óc trống rỗng. Vang! Vang! Phạm Chí Cương trong cổ họng, phát ra phí công tiếng vang. Thân thể của hắn liều mạng muốn trả lời. Nhưng là sợ hãi lại gắt gao nắm chặt hắn trái tim, câu nói đều nói không nên lời. Phạm Chí Cương cảm giác mình đã sắp ngạt thở. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có run rẩy lấy giơ tay lên, chỉ hướng hầm trú ẩn lối vào. Một giây sau, cái kia đạo đỏ tươi như máu thân ảnh biến mất. Phạm Chí Cương ngơ ngác nhìn đối phương biến mất, đứng thẳng bất động nửa ngày. Sau đó, hai mắt một lật. Trực tiếp đổ vào cây bụi bên trong. Chết rồi. Cùng lúc đó, to lớn cây hoa anh đào hạ, huyết vụ phân vân trong hốc cây, Dương Húc Minh đã trụ đều kiếm, quỳ một gối xuống tại trên sàn nhà. Da của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt. Sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Mà lực lượng của thân thể, giống như là hoàn toàn bị rút đi, khó có thể tưởng tượng suy yếu. Tạo thành đây hết thảy, cũng không phải là cái kia máu me khắp người ác quỷ, cũng không phải nó cái kia có thể từ bất kỳ địa phương nào mọc ra thế tử. Mà là một bãi vô thanh vô tức muốn kéo tới tinh hồng máu tươi. Những cái kia tinh hồng máu tươi, là từ cái kia nằm nữ hài hai tay nhỏ xuống, không ngừng hướng Dương Húc Minh lan tràn mà đi. Nhưng mà đối mặt hốc cây bên ngoài tiến đến ác quỷ, Dương Húc Minh đã bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Cuối cùng, một đao bổ ra cái kia từ hốc cây trên vách động mọc ra nữ nhân tập kích về sau, Dương Húc Minh một cước giẫm tại bãi kia màu đỏ máu tươi bên trong. Nháy mắt, hắn toàn bộ chân trái đều ngã đi chi giác. Âm lãnh hàn ý, thuận chân trái của hắn hướng phía toàn thân muốn riêng. Dương Húc Minh chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh sợ tiếng mắng, cả người liền trực tiếp ngã hoạt xuống dưới. Nếu không phải chống thở, cả người hắn đều ngã trong vũng máu. Nữ nhân này quả nhiên không phải cái gì loại lương thiện. Dương Húc Minh vừa kinh vừa sợ nhìn về phía một bên nằm nữ hải, đã thấy đối phương một mặt mỉm cười. A, nữ hải nhẹ nói, ta mang người đi thôi. Dương Húc Minh sắc mặt khó coi, người dẫn ta đi. Người dẫn ta đi chỗ nào? Nữ hải mỉm cười, đi bị ngạn hoa nở rộ địa phương. Ở nơi đó, nở đầy đỏ tươi bị ngạn hoa. Bất luận cái gì tiến vào người ở đó, đều sẽ đạt được vĩnh viễn an bình. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm đối phương, nói, nếu như ta đi nơi đó, ta có phải hay không sẽ không phải chết rồi. Nữ hải cười đến càng vui vẻ hơn, không sai, đi nơi đó, chúng ta đều sẽ rất an toàn. Nhưng là ta cự tuyệt. Dương Húc Minh nóng nảy nói, ta Dương Húc Minh thích nhất làm sự tình một trong, chính là đối những cái kia tự cho là đúng người nói no. Chính ngươi đi thôi, lão tử còn muốn sống sót, đồng thời vĩnh viễn sống sót. Tiểu tư. Dương Húc Minh giận dữ hét, chơi chết nàng. Cơ hồ là dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, Dương Húc Minh móc ra trong túi quyển nhật ký, trực tiếp đem quyển nhật ký ném ra ngoài, đánh tới hướng kia đóa đã mở một nửa bị ngạn hoa. Thấy cảnh này, nữ hải có chút đáng tiếc thở dài một cái. Thấp giọng nói, nếu là lúc trước A Minh, sẽ không hoài nghi ta. Trên mặt cô gái làn da, bắt đầu bong ra từng mảng. Từng mảnh ra người, rụng xuống, lộ ra phía dưới huyết nhục tổ chức, lộ ra vô cùng kinh khủng. Cái kia không có mí mắt con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh, răng đều bại lộ bên ngoài khoang miệng một khép mở, phát ra âm trầm cười quái dị. Nhưng ta sẽ không dừng lại. Bởi vì những thứ này, đều là A Minh người thiếu ta. Toàn bộ mặt làn da hoàn toàn chóc ra, một nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng nữ hài bỗng nhiên ngồi dậy, một bàn tay đập bay Dương Húc Minh ném đến quyển nhật ký. Sau đó, nó trực tiếp nhìn về phía Dương Húc Minh, nói, lúc trước chưa hoàn thành ước định, hôm nay mời ngươi thực hiện. Ta A Minh, là chỉ thuộc về ta một người. Bất kỳ vật gì đều mơ tưởng đem hắn cướp đi. Tinh hồng vũng máu, một nháy mắt hướng bốn phía liên miên không dứt. Toàn bộ hốc cây mặt đất, tất cả đều bị vũng máu bao phủ. Chương 192, Lý Tử. Như thủy triều máu tươi bao phủ cái này trong hốc cây tất cả mặt đất nháy mắt, cái kia nhà máy bột gạo quản lý bỗng nhiên quay đầu. Nó kia hung lệ ánh mắt nhìn về phía đã ngồi dậy nữ hải. Mặc dù ác quỷ không nói một lời, nhưng là kia nóng nảy tiếng giống, rất hiển nhiên nó phát hiện cái này đột nhiên thêm ra đến khách không mời mà đến. Cái này tất cả mọi người không nhìn thấy nữ hải, lúc này rốt cục bị nhìn thấy. Nàng da kia hoàn toàn chóc ra bộ mặt nhìn tranh thảm mà khủng bố, nhưng mà càng kinh khủng bậy là bụng của nàng. Kia đóa hoàn toàn cắm rễ ở nàng trên bụng bị ngạn hoa lúc này giống như là hô hấp đồng dạng, một thu một co lại. Mỗi một lần bị ngạn hoa co vào, đều đem từng tia tinh hồng tơ máu thuận sợi rễ rót vào nữ hải thể nội. Nữ hải thân thể, dần dần có chân thực cảm giác. Nhưng là đồng thời, thân thể nàng làn da bắt đầu không ngừng chóc ra. Thậm chí liền ngay cả nàng bụng dưới trở xuống thân thể, cũng đều đang không ngừng trở thành nhạt, tiêu. Mấy giây qua đi, Dương Húc Minh cùng ác quỷ trong mắt nữ hải liền biến thành một cái chỉ có nửa khúc trên thân thể quỷ dị quái vật. Nó giống như là từ cái kia trên sàn gỗ mọc ra một dạng, không có bất kỳ cái gì làn da, tinh hồng bộ phận cơ thịt cùng mạch máu trực tiếp bại lộ trong không khí. Trong lồng ngực giống tuyết, không có bất kỳ cái gì nội tạng, hoàn toàn chính là một bộ chỉ có huyết nhục sắc ngoài quỷ dị quái vật. Trong cổ họng nó phát ra thanh âm, cũng biến thành khàn giọng khó nghe. Vì mang đi ngươi, ta tự mình tới, A Minh. Nhưng là thật có lỗi. Bởi vì bị ngạn hoa còn không có thành thục nguyên nhân, ta tiếp xuống có thể sẽ trở nên có chút dò người. Nó kia tranh giữ tợn quái mặt lay động, tựa hồ đang cười, nhưng mà khủng bố như vậy cười chỉ làm cho người mang đến một phòng. Nhưng là đừng sợ, tử vong của ngươi cùng đau đớn đều chỉ là tạm thời. Ta sẽ để cho ngươi thu hoạch được. Quái vật phát ra quỷ dị tê chim. Nháy mắt, trên mặt đất vũng máu bạo động lên. Dương Húc Minh đứng tại cái này vũng máu bên trong, chỉ cảm thấy lạnh cả người, tứ chi bất lực. Mà cái kia muốn giết Dương Húc Minh ác quỷ, đồng dạng bị cái này tinh hồng vũng máu vây quanh. Mặc dù đứng tại trong vũng máu nó nhìn hết thể như thường, nhưng là từ gia hỏa này càng ngày càng nóng nảy gầm thét có thể nhìn ra được, hai đại quái vật tranh đấu đang không ngừng giằng co. Cuối cùng, ác quỷ bỗng nhiên một âm thanh gào thét, cái kia thanh nhỏ máu đao nhọn lần nữa trở lại trong tay của nó. Nó hướng trước người vũng máu một đao bổ ra, trực tiếp đem đao nhọn chém vào kia phiến vũng máu bên trong. Kia bị chém trúng huyết thủy vậy mà bỗng nhiên lay động, giống như là cảm nhận được đau đớn. Trên bàn gỗ quái vật càng là phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, một mực trông chừng Dương Húc Minh nó bỗng nhiên nhìn về phía cái này ác quỷ. Vướng bận. Quái vật trong miệng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Tinh hồng huyết tuyến xuôi theo kia bỏ đầy toàn thân nó sợi dễ đem càng ngày càng nhiều chất lỏng màu đỏ rót vào trong cơ thể của nó. Nó bụng dưới mọc ra kia đóa bị ngạn hoa một thu một co lại ở giữa, nhìn quang trạch càng thêm ảm đạm, rất hiển nhiên chất dinh dưỡng tất cả đều bị quái vật hút đi. Mà trong hốc cây huyết thủy tất cả đều mưa hướng cái kia cầm đao ác quỷ, như muốn dẫn đầu giết chết. Dương Húc Minh thừa cơ hội này né tránh, đem nơi hẻo lánh bên trong quyển nhật ký nhặt trở về, một lần nữa nhét về túi áo bên trong. Sau đó nhìn kia bị huyết thủy vây quanh ác quỷ cuồng bạo gầm thét, điên cuồng phách chạm dưới chân huyết thủy. Cái kia thanh đao nhọn không có một lần chém vào huyết thủy bên trong, đều hút đi một chút huyết thủy. Nhưng là càng nhiều huyết thủy hướng nó dũng mãnh lao tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tựa hồ muốn đem cái này ác quỷ toàn bộ bao phủ. Ác quỷ quanh thân huyết thủy càng ngày càng nhiều, mặt nước càng ngày càng cao, thậm chí đã bao phủ ác quỷ đầu gối. Mà xó xỉnh bên trong Dương Húc Minh nhìn xem hai cái này ác quỷ tranh đấu, liên tiếp thở mấy khẩu khí, mới cảm giác được khí lực dần dần từ cỗ thân thể này bên trong khôi phục. Hắn lấy ra trung tính bút, tại sinh tử lục bên trên viết cái này cái quái vật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng thật nhận biết ta. Nàng cùng bị ngạn hoa đến cùng quan hệ thế nào. Ta muốn làm sao mới có thể chạy đi. Trong lúc nguy cấp, sinh tử lục trả lời cũng phi thường nhanh. Cơ hồ tại Dương Húc Minh lấy đi ngòi bút sau. Trang sách bên trên văn tự liền toàn bộ nhặt đi. Phía trên hiển hiện tinh hồng chữ bằng máu. Nàng là đã từng người sống, bây giờ quái vật, đến từ một cái quỷ dị mạc. Nơi đó thịnh phóng lấy vô tận bị ngạn hoa, mai táng vô số ác quỷ. Làm người sống, tuyệt đối không được bị nàng mang đi. Biến thành trành quỷ bị nô dịch, đều so rơi vào cái kia kinh khủng thế giới còn muốn hạnh phúc ngàn lần. Nếu như ngươi tự sát, có lẽ có thể thoát khỏi cái này bất lực phản kháng tử cục. Đây là duy nhất biện pháp giải quyết. Một mặt đen tuyến nhìn xem những văn tự này, Dương Húc Minh kèm chút không có tức giận đến bạo nói tụ. Đến lúc nào rồi, cái này sách nát còn tới. Ngươi nha còn càng ngày càng hăng hái đúng không? Trừ hô tự sát, ngươi nha còn có khác biện pháp sao? Nếu như mệnh của ngươi vô dụng, có thể quên ra cho người khác. Dương Húc Minh một mặt đen tuyến ở trong sách viết nếu như ta dùng phở sầm chặt ngươi sẽ thế nào? Vài giây sau, sinh tử lục bên trên xuất hiện trả lời. Nhân gian địa ngục. Câu trả lời này vượt quá Dương Húc Minh đoán trước. Hắn còn tưởng rằng bản này sách nát sẽ cầu xin tha thứ hoặc là lắc lư Dương Húc Minh lại làm sự tình khác. Nhưng là trực tiếp về khô cằn bốn chữ này là ý gì? Nhân gian địa ngục. Chơi chết bản này sách nát sẽ còn tạo thành tận thế hay sao? Dương Húc Minh một mặt đau răng. Nhưng là không đợi Dương Húc Minh tiếp tục uy hiếp bản này sách nát, trang thứ hai bên trên lại hiện hiện mới văn tự. Tựa hồ sinh tử lục suy luận ra càng có ưu thế giải. Cắn nát ngón tay. Dùng máu tươi của ngươi tại thứ 77 trang bên trên viết xuống tên của ngươi. Có lẽ có thể cải biến đây hết thảy. Hoặc. Dương Húc Minh ngộ. 77 trang. Viết xuống tên của hắn. Cái này có hàm nghĩa gì sao? Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, sinh tử lục liền hoa nôn lập rồi tự động lật giấy. Nhanh, lật đến thứ 77 trang. Hoàn toàn trống không trang sách bên trên. Góc dưới bên trái có một cái nho nhỏ số lượng 77. Dương Húc Minh chần chờ. Thật muốn theo bản này sách nát nói đi làm. Hắn nhìn cách đó không xa đang giao phong hai đại ác quỷ, chỉ thấy cái kia tay cầm đao nhọn ác quỷ đã phẫn nộ gầm thét, bắt đầu hướng ra phía ngoài thối lui. Ta hủy ngươi cây. Diệt ngươi hoa. Ác quỷ gào thét, phía ngoài bầy rắn bắt đầu bạo động. Một đầu lại một đầu rắn, tất cả đều phát cuồng đồng dạng bò lên trên viên này thô to cây hoa anh đào, điên cuồng cắn xé cây hoa anh đào thân cây. Mắt trần có thể thấy, những cái kia bị quái xà răng độc cắn qua thân cây. Buồn nôn màu đen không ngừng hướng ra phía ngoài muốn riêng. Cơ hồ là cũng không lâu lắm, cái này khỏa cây hoa anh đào thân cây. Bên trên liền xuất hiện một mảnh đen như mực bị ăn mòn khu vực. Khó nói lên lời hôi thối, thuận không khí bay tới. Nhưng là đối mặt cái này một cắt, quái vật không thèm để ý chút nào. Nó ngoái đầu lại, nhìn về phía Dương Húc Minh cười. A Minh, gia hỏa này sẽ không vướng bận. Tinh hồng huyết thủy, im ắng hướng Dương Húc Minh lan tràn mà đến, ta cái này mang người đi. Dương Húc Minh hung dữ trừng mắt nó, nói, đi đại gia ngươi. Lao tử cùng ngươi liều. Dương Húc Minh trực tiếp cắn nát ngón tay của mình, tinh hồng máu tươi giọt ra. Một giây. Mạnh. Một tiếng nổ. Cái này dưới đất trong không gian tất cả mọi người cùng quỷ đều sửng sốt. Bọn hắn nhìn về phía cửa vào phương hướng. chỉ thấy cái kia lối đi đen kịt miệng, một đạo đỏ chót áo cưới thân ảnh vô thanh vô tức đứng ở nơi đó. Chỗ đến, đen nhánh cái bóng liên miên không dứt mà ra, tất cả bị cái bóng bao phủ rắn độc tất cả đều vô thanh vô tức biến mất. Khó nói lên lời khủng bố hàn ý nháy mắt giáng lâm mảnh thế giới này. Dương Húc Minh một mặt hoảng sợ. Lý Tử. Chương 193, ta không biết nó. Nhìn thấy Lý Tử trong nháy mắt đó, Dương Húc Minh dọa đến kém chút không có nhảy dựng lên. Lý Tử làm sao tới rồi? Ngọn nến không phải nhét vào bên ngoài sao? Nhưng là một giây sau, hắn mới phản ứng được, vội vàng hướng Lý Tử la lớn. Lý Tử cứu ta. Hiện tại loại cục diện này, Lý Tử xuất hiện là chuyện tốt, là đại hảo sự a. Dương Húc Minh nháy mắt cảm giác sống lưng đều là xong. Mà Dương Húc Minh nhìn thấy Lý Tử đồng thời. Cái khác hai thứ tự nhiên cũng nhìn thấy. Cái kia đã rời khỏi cây hoa anh đào động, đang điên cuồng phách chạm cây hoa anh đào ác quỷ bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy lối vào cái kia đạo đỏ chót thân ảnh. Nháy mắt, ác quỷ lui lại mấy mét. Nó nắm chặt tay loại đao nhọn, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Ti thì, những cái kia nguyên bản bò tới trên cây điên cuồng cắn xé cây hoa anh đào rắn độc cũng tất cả đều rụt trở về, chen chúc tại nó bên người. Lít nha lít nhít rắn độc đứng lên thân thể, tất cả đều trào lấy Lý Tử vị trí lộ ra răng độc, điên cuồng tê minh. Ác quỷ càng là phẫn nộ hướng phía cái kia đạo đỏ chót thân ảnh phát ra kinh khủng gầm rú, giống như là cảm nhận được uy hiếp rắn hổ mang. Mà trong hốc cây, kia nguyên bản hướng phía Dương Húc Minh lan tràn mà đến huyết thủy cũng dừng lại. Quái vật nhìn về phía xa xa phương hướng, nhìn thấy cái kia đạo đỏ chót thân ảnh. Nó tựa hồ rất kinh ngạc. Là ngươi? Quái vật trong miệng phát ra thanh âm kinh ngạc, ngươi vì sao lại ở đây? Nhưng mà đối mặt hai cái này quái vật gầm thét cùng chất vấn, cái kia đạo đỏ chót thân ảnh thờ ơ. Phiêu đãng nhàn nhạt huyết vụ thế giới bên trong, nàng trô đến. Thậm chí ngay cả kia ở khắp mọi nơi huyết vụ đều tản ra. Đen nhánh cái bóng, tại dưới chân của nàng liên miên không dứt. Trô đến, bãi cỏ khô héo, rắn độc tiêu tán. Hết thảy tất cả đều biến thành nhất hoang vu bộ dáng. Ác quỷ nhìn thấy Lý Tử tới gần, càng thêm nóng nảy phẫn nộ. Kia lít nha lít nhít bầy rắn, tất cả đều tê minh lấy hướng Lý Tử bao phủ mà đi. Nhưng là màu đen cái bóng im ắng lan tràn, trô đến. Tất cả rắn độc tất cả đều âm thanh tê minh, thân thể đoạn một đoạn biến mất. Đồng thời biến mất, còn có bóng dáng trô đến tất cả cỏ xanh. Cái kia đạo đỏ chót thân ảnh dò xét lấy khô héo tàn lùi đại địa, vô thanh vô tức hướng cây anh đào đi tới. Trong hốc cây quái vật giật mình trinh nhìn một màn này, lẩm bẩm. Người rơi vào huyết hà đều có thể trở về, trên đời này đại khái không còn có so ngươi còn kinh khủng hơn lệ quỷ. Chỉ tiếc, quái vật nhìn chăm chú lên cái kia đạo đỏ chót thân ảnh, lẩm bẩm ngươi đã chia năm xẻ bảy. Theo cái kia đạo đỏ chót thân ảnh càng ngày càng tới gần nơi này, cây hoa anh đào hạ hai đại quái vật tác quỷ, theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, theo càng ngày càng nhiều rắn độc biến mất, bãi cỏ khô héo, Lý Tử hình tượng cũng thay đổi. Trong ánh mắt của nàng, bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra tinh hồng máu tươi. Nàng kia nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại lồng ngực, xuất hiện một cái kinh khủng lỗ thủng, có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích nội tạng. Con mắt của nàng biến thành khiến người e ngại trắng bệnh, tựa hồ tất cả đều là tròng trắng mắt. Nàng kia mái tóc màu đen, tại sao lưng thống khổ ngọ ngoại, giống như là một đầu tự một đầu chịu khổ rắn độc. Nàng đi qua địa phương, sau lưng lưu lại một đầu thật dài vết máu. Cái này âm TSR. Âm kinh khủng bộ dáng, hoàn toàn chính là Dương Húc Minh ban đầu tại trong cơn ác ngộng nhìn thấy cái dạng kia. Nhưng là ngay sau đó, càng kinh khủng sự tình phát sinh. Lý Tử bả vai xuất hiện tinh hồng đứt gãy. Máu tươi phun tới. Tựa hồ nàng hai đầu cánh tay đã sớm bị người tàn nhẫn chặt đứt. Chỉ là bị cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau. Theo nàng tiếp tục đi lên phía trước, trên cổ của nàng cũng xuất hiện tinh hồng đứt gãy, từng tia máu tươi tràn ra. Rất hiển nhiên, đầu của nàng cũng bị người chém xuống đến. Nhưng là trên mặt nàng biểu lộ, như cũ lạnh lùng. Nàng kia trắng bệnh hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú trong thụ động Dương Húc Minh, dừng lại. Lý Tử dừng ở khoảng cách cây hoa anh đào mấy mét bên ngoài địa phương. Dương Húc Minh bị nàng thấy có chút dùng mình. Hắn vội vàng giơ tay lên, nói. Ta muốn về nhà. Ta lập tức sẽ phải về nhà. Là hai gia hỏa này lan lấy ta không để ta trở về, bọn chúng còn nghĩ chơi chết ta, cái quái vật này còn nghĩ đem ta mang đi, mang đến cái không biết địa phương nào khủng bố thế giới, thật không phải là ta không muốn về nhà à. Dương Húc Minh vội vàng vung nổi. Mặc dù hắn nói cũng hoàn toàn chính xác không sai. Nếu như không phải hai cái này quỷ dây dưa không nớt, hắn đã sớm chém chết chảnh quỷ rời đi hầm trú ẩn về nhà đi ngủ. Làm sao lại tại cái địa phương quỷ quái này trì hoãn? Mà đối mặt Dương Húc Minh giải thích, Lý Tử không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem Dương Húc Minh, sau đó chậm rãi chuyển hướng trong thụ động quái vật kia. Trên bàn gỗ, quái vật bụng dưới bị ngạn hoa tại thu một co lại. đã trở nên rất ảm đạm. Nhìn, cái quái vật này nhanh chóng đỡ không được. Nhưng nó lại hướng phía ngoài đỏ chót thân ảnh lộ ra tiếu dung, mặc dù kia hoàn toàn bại lộ bên ngoài giường để nó tiếu dung lộ ra vô cùng siêu người. Còn dám lại đi lên phía trước sao? Quái vật cười nhẹ, phát ra thanh âm khàn khàn, ngươi ngay cả thân thể đều không có tìm về, liền chạy tới loại địa phương này tới. Vì cái gì? Ngươi từ trong huyết hà leo ra, không để ý cắt trở về, lại lấy được cái gì? Lý Tử lạnh lùng nhìn nó. Trên mặt biểu lộ dần dần trở nên oán hận, vặn mèo. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì kinh khủng ký ức. Một giây sau, Lý Tử dưới chân cái bóng bạo động. Mạnh. Một tiếng kinh khủng tiếng vang, kia đen nhánh cái bóng tiến vào hốc cây nháy mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ bạo tạc. Hai cỗ lực lượng tiếp xúc sát na, âm lãnh hàn phong hướng bốn phương tám hướng tiến bắn mà ra. Dương Húc Minh cảm giác màng nhĩ của mình sắp nổ tung, một mặt thống khổ. Mà quái vật kia càng là phát ra thống khổ kêu to, tựa hồ vô cùng khó chịu. Nó khàn giọng thét to. Tên điên. Người cái tên điên này. Quái dị hồ bị Lý Tử cuồng bạo cho rung động đến. Nó bỗng nhiên quay đầu, hét lớn, A Minh, mau cùng ta. Phân. Tạo hình dữ tợn First, trung điệp chém về phía bụng của nó. Ở giữa, quái vật eo bị chém đứt. Thân thể của nó trùng điệp ngã ngửa vào địa, khó có thể tin nhìn về phía Dương Húc Minh. A Minh. Người giết ta. Cùng bị ngạn hoa kết nối những cái kia sợi dễ bị chặt đứt, cái quái vật này thân thể bắt đầu không ngừng trở thành nhạt, biến mềm. Nó giống như là một cái tại dưới thái dương bạo chiếu đường nhân, thân thể không ngừng biến mềm, biến hiếm, cuối cùng thậm chí ngay cả cơ bản hình người mô pháp duy trì, trực tiếp biến thành một bãi sền sệt huyết đục. Nhưng là thế thì hạ trước đó, nó biểu lộ vô cùng kinh khủng hướng Dương Húc Minh phát ra tuyệt vọng khàn giọng gầm thét. Dương Húc Minh, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cặn bã nam, ta thấy do ngươi. Lần tiếp theo gặp mặt, ta muốn ngươi chết. Ách a a a a a a ba. Quái vật thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, nó sủi lơ thành một bãi bùn nhau đồng dạng huyết nhục hôn hợp thể. Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, nhìn về phía gốc cây bên ngoài. Chỉ thấy một đạo đỏ chót thân ảnh chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Dương Húc Minh vội vàng giơ hai tay lên, ta thể, ta không biết nó. Ta thật không biết nó. Chương 194, ngươi tỉnh. Dương Húc Minh không có nói láo. Hắn là thật không biết cái này không rõ lai lịch nữ hải. Nhưng Lý Tử vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái, liền quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái kia bị rắn độc bầy chen chúc các quỷ. Nàng trực tiếp đi tới, rất nhanh biến mất tại hốc cây bên ngoài. Dương Húc Minh không dám đi ra ngoài, không nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng là ngay sau đó văng lên. Là ác quỷ vô cùng phẫn nộ cuồng bạo gầm thét. Khinh người quá ách ra a a a ba. Cái kia ác quỷ ngay cả gầm thét đều chưa nói xong. Liền phát ra thống khổ kêu thảm. Bên ngoài vang lên phi thường khủng bố tiếng oanh minh. Tựa như chiến xa cách quá khứ đồng dạng, Dương Húc Minh thậm chí cảm giác toàn bộ mặt đất đều tại đấu. Yên lặng thu hồi muốn đi ra bước chân, Dương Húc Minh cảm thấy vẫn là ở lại đây chờ chiến đấu kết thúc đi. Hắn nhìn bên người bàn gỗ một chút, chỉ thấy phía trên còn lưu lại một đoạn nhỏ thân thể mảnh vỡ, kia đóa đã trở nên vô cùng ảm đạm bị ngạn hoa hoàn toàn chỗ này rơi, giống như là lập tức liền sẽ khô héo đồng dạng. Dương Húc Minh nghĩ. Móc ra tiểu tư quyển nhật ký. Thấp giọng hô một tiếng. Tiểu tư. Một chỉ trắng bệ tay, lặng lẽ từ quyển nhật ký bên trong đưa ra ngoài, trực tiếp đem kia đóa sắp khô héo bị ngạn hoa kéo vào quyển nhật ký bên trong. Biến mất. Dương Húc Minh chột dạ nhìn bên ngoài một chút, xác nhận Lý Tử không nhìn thấy một màn này về sau, vội vàng đem quyển nhật ký lại nhét trong túi. Hắn đi đến hốc cây biên giới. Lặng lẽ nhìn bên ngoài một chút. Nhưng là theo bị ngạn hoa biến mất. Cái này to lớn thế giới ngầm tựa hồ đã bắt đầu dần dần sụp đổ. Cây hoa anh đào cánh hoa tất cả đều trở nên khô héo, mới từ trên nhánh cây rớt xuống còn không có chạm đến mặt đất liền đã hóa thành nhỏ vụn cho tàn tiêu tán. To lớn cây hoa anh đào cũng bắt đầu trở nên khô cạn, thế co lại, tựa hồ trình độ bị cấp tốc rút khô, cuối cùng thậm chí liền cành làm trọng lượng đều không thể tiếp nhận, trực tiếp sụp đổ. Dương Húc Minh rời đi hốc cây. Lần nữa hô hấp đến hốc cây bên ngoài không khí. Dù là không có Lý Tử, cái này to lớn thế giới ngầm cũng đã tại dần dần sụp đổ. Huống chi tại cái này sụp đổ quá trình bên trong, còn có hai cái vô cùng hung lệ lệ quỷ đang chém giết lẫn nhau. Dương Húc Minh nhìn về phía xa xa chiến trường. Trong bóng tối, hắn nhìn không thấy quá nhiều đồ vật. Chỉ có thể nhìn thấy một vòng đỏ chót thân ảnh lặng lặng. Thuộc về hầm trú ẩn kinh khủng nhất cái kia lệ quỷ, 30 năm trước chết thảm cái kia nhà máy bột gạo quản lý tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên, đồng thời tại hắc ám khu vực bên trong không ngừng di động. Tựa hồ cái kia ác quỷ rốt cục ý thức được chênh lệch của song phương, muốn thoát đi. Đáng tiếc, hắc ám hoàn toàn bao phủ nó căn bản là không có cách rời đi khu vực kia. Dương Húc Minh thậm chí ngay cả cái kia ác quỷ đều không thấy, chỉ có thể xa xa lắng nghe cái này ác quỷ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương, càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng dần dần biến mất. Cái này to lớn thế giới ngầm, rất nhanh trở nên an tĩnh lại. Dương Húc Minh chống thở, có chút hư nhược đứng, giống như là một cái tàn tật bệnh nhân, nhìn có chút thê thảm. Dù sao đoạn đường này xuống tới, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương nhẹ, trước đó bị huyết thủy bao phủ thời điểm tức thì bị hút khô thể lực. Hiện tại Dương Húc Minh chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trước mắt biến đen, giống như là vừa chạy một trận cực hạn mạ dạ tổng. Ngơ ngác khán giả trong bóng tối cái kia đạo màu đỏ chót thân ảnh, Dương Húc Minh vô ý thức nhúc nhích bờ môi, muốn nói chuyện. Lý. Nhưng mà hắn mở miệng nháy mắt, một trận âm lánh gió rét thổi tới, trực tiếp trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một gốc dâm dạ. Dương Húc Minh mắt tối xâm lại, cả người trùng điệp mới ngã xuống đất. Thế giới, lâm vào âm lánh hắc ám bên trong. Hắc ám. Bóng tối vô tận. Dương Húc Minh cảm giác mình tựa hồ rơi vào một cái băng lánh hắc ám trong hồ nước, gặp khó lấy nói rõ tuyệt vọng bao phủ. Thân thể của hắn, đang không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Cuối cùng, hắn nghe được cái gì? Phóng viên tiên sinh. Mau tỉnh lại. Thanh âm kia ngay từ đầu rất xa, giống như là giữa song phương cách một tầng thủy tinh thật dày, Dương Húc Minh nghe được không rõ ràng lắm. Nhưng là dần dần, kia vô hình ngăn cách tựa hồ biến mất. Cái thanh âm kia dần dần trở nên quen thuộc. Ý thức, dần dần trở về thân thể. Dương Húc Minh cảm giác có người tại bên cạnh hắn lo lắng kêu gọi hắn. Thanh âm này là... Dương Húc Minh mở tròn mắt. Ngồi dậy. Lý Tử. Hắn vô ý thức hô. Nhưng mà đen nhánh thế giới bên trong, chỉ có một cái lưng còn tuổi trẻ người kinh ngạc nhìn xem hắn. Phóng viên tiên sinh, ngươi. Ngươi tỉnh rồi. Lưng còn trong tay, cầm một cái đèn tin, kia là chiếu sáng cái này hắc ám thế giới duy nhất ánh đèn. Dương Húc Minh nhìn thấy đối phương về sau, giật mình. Hắn vò thao mi tâm của mình, nói, ta đây là ở đâu? Hầm chú ẩn A lưng còn khẩn trương nói, phóng viên tiên sinh ngươi quên sao? Một mình ngươi tiến vào Trung Sơn hầm chú ẩn, còn chưa kịp rời đi đâu. Dương Húc Minh nhìn hắn một cái, có chút hoang mang, vậy còn ngươi? Tiểu tử ngươi vào làm chi? Phạm Chí Cương trầm mặc mấy giây. Thấp giọng nói, ta nhìn hầm chú ẩn bên trong giống như không có nguy hiểm, liền tiến đến. Bởi vì phóng viên đại ca ngươi một mực không ra. Ta lo lắng ngươi ở bên trong gặp được nguy hiểm. Dương Húc Minh xoa mi tâm, không nói gì. Mượn Phạm Chí Cương đèn tin ánh đèn, hắn thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Nơi này, là một cái đen nhánh không ánh sáng hầm chú ẩn khu vực, nhưng là chuỗi lùi không gian bên trong thứ gì đều không có, rất hiển nhiên sớm đã vứt bỏ. Trên vách tường nước sơn sớm đã chóc ra, từng mảnh nước sơn tản ra giống như là bong ra từng mảng thân thể làn ra. Lạnh như băng mặt sàn xi măng bên trên, đen nhánh mà vết bẩn, không biết trước kia là dùng đến bày ra thứ gì, tản ra một cỗ nhàn nhạt số không mùi thối. Mà cái này hoàn toàn không gian trống trải bên trong, chỉ có một cái lối đi đen kịt. Đã là lối ra, cũng là cửa vào. Mà tại Dương Húc Minh bên người, cái kia thanh phở còn bị hắn nắm thật chặt, dù là hôn mê sau cũng không có buông ra. Chỉ là bên cạnh hắn lại nhiều hơn một cái đồ vật. Một cây thiêu đốt một nửa đỏ chót nến hỉ. Căn này ngọn nến, cứ như vậy lặng lặng đứng ở Dương Húc Minh bên người. Tựa hồ tại Dương Húc Minh hôn mê trong khoảng thời gian này một mực yên lặng thủ hộ lấy hắn. Nhìn thấy nến đỏ xuất hiện, Dương Húc Minh có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía Phạm Chí Cương, căn này ngọn nến là ngươi mang vào. Hắn tiến hầm trú ẩn trước đó, rõ ràng dựa theo sinh tử lục yêu cầu đem ngọn nến đặt ở bên ngoài. Hiện tại cái này ngọn nến làm sao lại xuất hiện ở đây? Dương Húc Minh một mặt kinh ngạc. Phạm Chí Cương thì nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt kinh lịch, có chút sợ hãi. Không. Không phải ta mang tới. Hắn lặng lẽ nhìn lén Dương Húc Minh một chút, thấp giọng nói là cái mặc đỏ chót áo cưới tỉ tỉ lấy đi vào. Ngay sau đó, Phạm Chí Cương đem mình tại hầm trú ẩn bên ngoài bị dọa ngất sự tình cho Dương Húc Minh nói một lần. Trong đó bao quát Dương Húc Minh tiến vào hầm trú ẩn sau không bao lâu, cái kia hộp gỗ liền bắt đầu điên cuồng run run sự tình. Chương 195, ta tới tìm ngươi. Nghe xong Phạm Chí Cương giảng thuật, Dương Húc Minh đại khái hiểu cái gì. Nguyên lai hắn tiến vào hầm trú ẩn sau không bao lâu, Lý Tử liền đã cảm thấy được không thích hợp, cho nên mới chạy tới. Bất quá Lý Tử là thế nào biết Dương Húc Minh gặp được nguy hiểm? Đặc thù nào đó cảm ứng? Hay là nói, chỉ cần Dương Húc Minh rời đi ngọn nến khoảng cách nhất định, Lý Tử liền sẽ có dự cảnh? Thế nhưng là trước đó Dương Húc Minh độc thân một người đi Phượng Hoàng Sơn tìm tiểu tư thời điểm, cũng không có mang ngọn nến ở bên người, khi đó Lý Tử cũng không có gì phản ứng a. Dương Húc Minh nghĩ, lấy ra sinh tử lục. Chỉ thấy trang thứ ba trống không chỗ, đang lẳng lặng nằm mấy hàng huyết sắc văn tự. Bụi về với bụi, đất về với đất, bị ngạn hoa khô héo, ác quỷ tiêu tán, cái này xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa quỷ dị khu vực cũng rốt cục khôi phục bình thường. Nhưng ngươi tựa hồ trêu chọc mới oán hận. Cái kia ý đồ mượn bị ngạn hoa giáng lâm nhân thế ác linh, tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Ngươi nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lần sau gặp lại đến nó, có lẽ chính là không chết không thôi kết cục. Thân phận chân thật của nó. Tin tức không? Nó cùng ngươi quá khứ. Tin tức không? Xin mau sớm tìm kiếm càng nhiều mấu chốt tin tức, mới có thể suy luận ra chân chính tình báo. Trừ cái đó ra, ngươi cũng có thu hoạch mới. Trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, quả nhiên không có khả năng chống rông sinh ra. Nàng vậy mà có thể từ huyết hà thuận. Huyết hà. Bị ngạn hoa. Manh ngồi suy luận bên trong. Xin chờ một chút. Mời kiên nhẫn chờ đợi suy luận kết quả. Chú thích, bị ngạn hoa khô héo, thế tất sẽ dẫn tới người trồng hoa cừu hận. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm, xin cẩn thận phòng bị chỗ khả năng xuất hiện tập kích. Muốn tắt suy luận. Xin chờ một chút. Hữu Nghị nhắc nhở, chúc mừng ngươi, ngươi ngạc nhiên phát hiện một việc ngươi chỗ chiêu ý nhân quả, tựa hồ so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trên thế giới này, đại khái không có người nào còn có thể so ngươi càng may mắn một. Nếu như có thể, mời ngươi đem quyển sách này đưa cho những người khác. Có đôi khi, thích hợp buông tay có thể để cho lẫn nhau rất vui vẻ. Xem hết phía trên những này huyết sắc văn tự, Dương Húc Minh mí mắt rực một cái. Văn phá. Sợ rồi. Nóa. Vậy mà sợ rồi. Quá mất mặt đi. Không phải liền là đắc tội mấy cái người trồng hoa, biết cái gì huyết hà tồn tại, cùng lại nhiều một cái muốn chơi chết hắn ác linh sao. Có dọa người như vậy sao? Cái này muốn chạy đường, bản này sách nát không trung thành A. Dương Húc Minh chừng ở trong tay sinh tử lục một chút, đem sách hợp lên, sau đó vô vỗ trang địa. Rất bình tĩnh nói. Yên tâm, chúng ta nhận biết lâu như vậy, ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi mà đi đâu. Chỉ cần ta không chết, ngươi liền tuyệt đối không chết được. Sau đó Dương Húc Minh trực tiếp đem bản này sách nát nhét về túi áo bên trong đi. Cái khác Phạm Chí Cương ngộng bức nhìn hắn, phóng viên đại ca. Ngươi đang cùng ai nói chuyện a? Dương Húc Minh nhìn cái này lưng còn tiểu từ mắt, nói đến. Ngươi không phải có âm dương nhãn sao? Trong mắt ngươi, ta vừa mới lấy ra quyển sách kia là cái dạng gì? Chính là một bản rất phổ thông sách à, Phạm Chí Cương nói, mặc dù tất cả đều là trống không, nhưng là liền bên trong trang giấy đều rất có lịch sử cảm giác. Phóng viên đại ca, đây là ngươi cất giữ. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc tiểu tử này không nhìn thấy sinh tử lục bên trên chữ bằng máu. Vừa mới Dương Húc Minh rõ ràng khi ra hỏa này mặt bãi mở trang thứ hai nhìn hồi lâu. Kết quả tiểu tử này vậy mà không nhìn thấy chữ. Ngay cả cái này có âm dương nhãn Phạm Chí Cương đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ sinh tử lục bên trên văn tự chỉ có Dương Húc Minh một người có thể nhìn thấy. Dương Húc Minh ghi lại cái này phát hiện mới. Hắn vô bụi đất trên người, đứng lên. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, nơi này âm trầm trầm. Dương Húc Minh nhìn một chút trước mắt cái này đại không động, sắc mặt ngây ngô. Mặc dù từ sinh tử lục cho ra tin tức đến xem. Cái này hầm trú ẩn bên trong quỷ đều đã chết hết. Nhưng là Dương Húc Minh cũng không phải là rất muốn đợi ở nơi này. Ân, nói đến, hắn lần này tới hầm trú ẩn nhiệm vụ chủ yếu tựa như là theo đuổi giết Trành Quỷ A. Kết quả Trành Quỷ liền gặp một mặt, về sau liền căn bản không thấy, ngược lại trêu chọc đến hai cái càng kinh khủng đồ vật. Lý Tử cái này tiểu cô vậy mà tìm như thế một cái tuyệt hảo nơi tốt giấu đi, tìm cho mình hai cái siêu cấp tấm mục, cái này cáo giả thủ đoạn. Cũng không biết gia hỏa này hiện tại chạy đến nơi đâu. Dương Húc Minh đoán chừng hẳn là sẽ không ở hầm trú ẩn. Tiếp xuống đoán chừng còn phải đi một lần nữa tìm nó một lần. Đau đầu. Quả nhiên lão bà hảo cảm nhiệm vụ khó thực hiện A. Buôn ba một đêm, nhiệm vụ trọng yếu nhất ngược lại không hoàn thành. Quả thực chính là lãng phí thời gian. Dương Húc Minh rất nhức đầu hỏi, mấy giờ rồi? Phạm Chí Cương lắc đầu, không biết, nhưng là trời sắp sáng đi. Dương Húc Minh lấy ra điện thoại di động, nhìn thấy thời gian. Ân, hiện tại là 5 giờ 10 năm, hoàn toàn chính xác nhanh hướng đông. Nhưng là điện thoại di động màn hình khôi phục tia sáng về sau, Dương Húc Minh nhìn thấy bốn đầu chưa đọc tin nhắn. Hắn giật mình. Ai phát nhiều như vậy cái tin tức cho hắn? Hắn giải tỏa màn hình, điểm tiến thu kiện Dương. Đầu thứ nhất tin nhắn ngươi ở chỗ nào? Đầu thứ hai tin nhắn ngươi đi địa phương nào? Vì cái gì biến mất? Đầu thứ ba tin nhắn không cho phép đi cái kia thế giới. Không cho phép đi. Đầu thứ tư tin nhắn ta tới tìm ngươi. Nhìn thấy cái này bốn cái tin nhắn ngắn. Dương Húc Minh sửng sốt. Đầu thứ nhất tin nhắn, là vài giờ trước gửi tới. Lúc kia hắn hẳn là vừa tiến vào hầm trú ẩn bên trong bao lâu đi. Về sau bốn cái tin nhắn ngắn, mỗi đầu đều khoảng cách 5 phút. Phát kiện người mã số là một đống không có ý nghĩa luận mã. Rất hiển nhiên, đây là Lý Tử gửi tới. Nhưng là cái này tin nhắn nội dung. Dương Húc Minh nhíu mày. đầu thứ nhất tựa hồ rất bình thường, nhưng là đầu thứ hai cái kia vì cái gì biến mất liền rất ý vị sâu xa. Chẳng lẽ nói Dương Húc Minh tiến vào hầm trú ẩn về sau, Lý Tử liền không cảm ứng được hắn rồi. Đầu thứ ba không cho phép đi cái kia thế giới, tựa hồ là Lý Tử nghĩ lầm Dương Húc Minh tiến vào cái nào đó mặt khác thế giới. Cho nên mới mất đi Dương Húc Minh cảm ứng. Chẳng lẽ thế giới kia chính là bị ngạn hoa quái vật một mực nói địa phương? Cũng là huyết hà vị trí. Lý Tử đi qua chỗ nào? Nàng coi là Dương Húc Minh sở dĩ biến mất, là bởi vì đi một cái thế giới khác. Ảm, nợ mờ. Chẳng lẽ trên thế giới này thật tồn tại địa ngục loại hình dị không gian sao? Mà lại càng quỷ dị một sự kiện ở chỗ, từ tin nhắn gửi tới thời gian đến xem, thời điểm đó Dương Húc Minh còn không có hôn mê. Cái điện thoại di động này tiếp thân mang, nếu như liên tiếp phát 4 cái tin nhắn ngắn tới, hắn không có khả năng tất cả đều bỏ lỡ. Nhưng Dương Húc Minh có thể đảm bảo, hắn tối hôm qua không có cảm ứng được bất luận cái gì một đầu điện thoại tin nhắn chấn động. Cho nên trước đó hắn khi tiến vào hầm trú ẩn về sau, Lý Tử ngay cả tin nhắn đều phát không tiến vào rồi. Cho nên Lý Tử mới có thể trực tiếp đổi tới. Yên lặng nhìn một chút trong túi màu đỏ cây nến. Dương Húc Minh sắc mặt rất phức tạp. Chuyện này, là càng ngày càng thú vị a. Chương 196, cảm ơn ngươi. Đúng, lý do an toàn. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Tại sắp đi ra hầm trú ẩn trước đó, Dương Húc Minh đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi tối hôm qua thấy qua cái kia mặc đỏ chót áo cưới xinh đẹp tỉ tỉ, hiện tại không cùng tại bên người chúng ta à? Dương Húc Minh nhìn xem Phạm Chí Cương, rất chân thành mà hỏi. Phạm Chí Cương lắc đầu, không có, ta sau khi tỉnh lại liền không có thấy được nàng. Ok, kia nàng hẳn là từ hai trở về. Dương Húc Minh không hiểu thở dài một hơi. Sau đó hắn lại hỏi, đúng, trước đó tại nhà ngươi thời điểm, ngươi không phải nói có một cái mặc váy trắng tử tỉ tỉ ghé vào ta cong lên sao? Nàng bây giờ còn đang sao? Dương Húc Minh muốn biết tiểu tư thôn phệ bị ngạn hoa sau sẽ có biến hóa gì? Mặc dù gốc kia hoa lúc ấy đã nhanh muốn hoàn toàn chỗ này rơi, đoán chừng không có thừa bao nhiêu chất dinh dưỡng. Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, hoa này cũng coi là một cái đỉnh cấp tác tài đi. Cho dù là không trọn vẹn bị ngạn hoa, ăn cũng nên có chút cường hoa. Mà Phạm Chí Cương nhìn Dương Húc Minh phía sau lưng một mắt, nói, tỉ tỉ kia ghé vào ngươi lưng bên trên ngủ, hai tích tay đều tốt lấy trên cổ của ngươi, ngủ rất say. Dương Húc Minh vô ý thức sờ sờ cổ, cái gì cũng không có sờ đến. Bất quá đã tiểu tư hết thể bình thường, vậy coi như. Đoán chừng đợi nàng tỉnh ngủ liền sẽ có biến hóa rồi. Dương Húc Minh có chút chờ mong tiểu tư cường hóa sau có phải là có thể trở nên mạnh hơn. Dù sao triệu hoán Lý Tử hỗ trợ cần trả giá giá cao thảm trọng, một khi ngọn nến đốt hết hắn sẽ chết. Cùng so sánh, tiểu tư liền hữu hảo nhiều. Dương Húc Minh cùng Phạm Chí Cương rời đi cái này dưới mặt đất trống rỗng. Theo bị ngạn hoa cùng ác quỷ biến mất, cái này vứt bỏ nhiều năm hầm trú ẩn rốt cục khôi phục bình thường. Đã không còn một tầng lại một tầng quỷ dị không gian, cũng đã không còn những cái kia độc quỷ dị rắn. Nơi này chỉ có 4 cái hoàn toàn vứt bỏ không người dưới mặt đất trống rỗng. Sâu nhất dưới mặt đất trống rỗng là Dương Húc Minh tỉnh lại địa phương, giống tuyết, cái gì cũng không có. Kia là đã từng nhà máy bột gạo quản lý thắt cổ địa phương. Đi ra ngoài là một cái chất đống một. Chỉ tiếc cái cửa ra này sắt là phong tỏa gấp đoàn, không cách nào xuất nhập. Dương Húc Minh bọn hắn chỉ có thể từ trung sơn một cái khác lối ra ra. Đi ra hầm trú ẩn lúc, bầu trời là tối tăm mờ mịt, đã nhanh muốn hừng đông. Cái này yên lặng một đêm thành thị, đang thức tỉnh. Nhưng trung sơn lớn sắt rất hiển nhiên còn chưa mở cửa, cho nên hai người dựa theo đường cũ trở về. Đem trong bụi cỏ hộp gỗ nhặt trở về, đem thở bỏ vào, Dương Húc Minh lần nữa cóng lên cái này lại dài lại thô hộp gỗ. Bọn hắn vượt qua tường đây, đến trung sơn bên ngoài. Phạm Chí Cương một mực cùng sau lưng Dương Húc Minh, yên lặng thấp đầu. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở miệng. Phóng viên đại ca, ngươi có phải hay không gọi Dương Húc Minh a? Dương Húc Minh nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, ừm, ta gọi Dương Húc Minh. Húc Nhật Húc, Quang Minh Minh tiểu tử này tối hôm qua nhìn thấy Lý Tử thời điểm. Hẳn là liền đoán được Dương Húc Minh chỉ chính là hắn. Bất quá Lý Tử nguyên lai sẽ đổi lời nói. Vậy tại sao Lý Tử cha không nguyện ý cùng hắn giao lưu đâu? Dương Húc Minh có chút hoang mang. Hắn cảm thấy, chuyện này cũng nên hỏi một chút Sinh Tử Lục. Nếu như Lý Tử có thể đối thoại giao lưu, có lẽ có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Mà Dương Húc Minh suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Phạm Chí Cương ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, cái tên này. Rất tốt. Dương Húc Minh có chút kỳ quái nhìn Phạm Chí Cương một chút. Tiểu Phạm, ngươi sắc mặt làm sao như thế tái nhợt, mà lại rất nóng sao? Ngươi làm sao đầu đầy là mồ hôi? Sáng sớm băng lạnh gió mát bên trong, Phạm Chí Cương đưa tay xoa xoa cái trán tinh mịn mồ hôi. Hắn cười cười, nói, khả năng. có thể là mệt không? Ta cảm thấy chân có chút mềm. Bất quá không có chuyện gì, đi về nghỉ một chút liền tốt. Phạm Chí Cương nói, Dương đại ca, đi nhà ta ngồi một lát sao? Ta nấu bún cho ngươi ăn, nhà ta bún ăn thật ngon. Dương Húc Minh không hiểu cảm thấy có chút buồn nôn, bún cũng không cần, ta cảm thấy ta mấy năm gần đây cũng sẽ không ăn bún. Phạm Chí Cương hé miệng, ha ha cười hai tiếng. Về sau, có chút thở. Kia. Vậy được rồi, hắn lại xoa xoa mồ hôi chán, nói, ta về trước đi, tạ ơn Dương đại. Giúp. Phịch một tiếng, lưng còng Nam Hải trực tiếp mới ngã xuống đất, toàn thân sủi lơ. Tận mắt nhìn thấy đây hết thể Dương Húc Minh có chút ngộng, ngươi thụ thương. Hắn ngồi xổm người xuống, ý đồ đem Nam Hải nâng đỡ. Nhưng mà Nam Hải lại toàn thân sủi lơ, tựa như một bãi bùn nhão. Thân thể của hắn, tại có chút run rẩy. Trên lưng hắn đẽo lạc đà, mắt trần có thể thấy bắt đầu thu nhỏ. Một con lại một con nhỏ bé kỳ sinh trùng, lít nha lít nhít từ da của hắn dưới đáy chui ra ngoài, giống như là xào huyệt hủy diệt con kiến hốt hoảng hướng ra phía ngoài đi đi. Nhưng là rời đi Phạm Chí Cương thân thể về sau, những này lít nha lít nhít quỷ dị côn trùng rất nhanh biến thành từng giọt thanh thủy. Dương Húc Minh cùng Phạm Chí Cương dưới chân, mặt đất bị cấp tốc ướt nhẹp. Mà Phạm Chí Cương sắc mặt đã trắng bệch như giấy trắng. Thân thể của hắn run rẩy, đã dừng lại. Những cái kia lít nha lít nhít côn trùng không còn từ trong cơ thể hắn leo ra. Tựa hồ trong cơ thể hắn đã không có côn trùng. Cái này đầu tóc rối bời, biểu lộ đờ đẫn Nam Hải nằm tại Dương Húc Minh trong ngực, đã liền hô hấp đều đứt quãng, tùy thời đều có thể đột tử. Dương Húc Minh vội vàng gọi 120 cấp cứu điện thoại, nói rõ chính mình sở tại địa chỉ. Nhưng mà Nam Hải lại chỉ là giật mình trinh nằm, kinh ngạc nhìn Dương Húc Minh gọi điện thoại, con mắt ngốc mang mà mở mịt. Thẳng đến Dương Húc Minh đánh xong điện thoại, trong ánh mắt của hắn mới trả lời một chút quan mang. Hắn há to miệng, phát ra thanh âm khàn khàn. Dương. Ừm. Tiểu Phạm. Ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Nam Hải mở miệng, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, thế nào? Ngươi cảm giác thế nào? Ngươi nơi nào không thoải mái? Có phải là thụ thương rồi? Phạm Chí Cương ngơ ngác nhìn hắn, lắc đầu. Không có thụ thương. Không muốn gọi xe cứu thương, ta. Không có tiền. Nam Hải nọa động lên môi khô ráo, liều mạng trừng to mắt tựa hồ muốn nhìn rõ Dương Húc Minh mặt. Hắn khàn giọng cúng họng, thấp giọng nói. Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, nhưng là ta không chế không được chính mình. Loại kia rắn thịt ăn quá ngon, ta căn bản không chế không được a. Nam Hải thấp giọng kêu khóc, một mặt tuyệt vọng nói, thật xin lỗi. Dương đại ca, ta trước đó còn nghĩ để ngươi lên ăn thịt rắn. Nhưng là ta thật không muốn hại ngươi, ta thật rất thích ăn, ta thật chỉ là rất thích. Nam Hải liều mạng khóc lóc kể lể, muốn thu hoạch được Dương Húc Minh tha thứ. Dương Húc Minh vội vàng cầm hắn rung động khoa tay, liên tục gật đầu. Ta biết, ta không có trách ngươi. Ngươi trước tỉnh táo, không nên kích động, xe cứu thương lập tức liền muốn đến, bác sĩ sẽ cứu ngươi. Nam Hải đắng chát túi đầu xuống, nước mắt xuôi theo đều gương mặt chảy xuống. Kêu mang theo tiếng khóc nước nở nói nhỏ, tràn ngập tuyệt vọng bất lực. Không có cứu, ta biến thành quái vật, trở nên cùng những quái vật kia đồng dạng. Những quái vật kia thời điểm chết. Ta liền biết ta cũng muốn chết rồi. Là. Nhưng là ta một mực dáng chống đỡ, ta một mực không dám đi tiếp nhận. Ta muốn tiếp tục sống. Ta thật rất muốn sống xuống dưới. Nam Hải nói những lời này thời điểm, cảm xúc ra ngoài ý định bình tĩnh. Hắn chỉ là thấp giọng khóc nức nở, thì thào nói, nhưng là... Cảm ơn ngươi, Dương đại ca. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi giúp ta cha mẹ báo thù. Cảm ơn ngươi giết chết những cái kia hại chết cha mẹ ta quái vật. Không có ngươi, ta thật không dám đi đối mặt những quái vật kia. Ta vẫn luôn sợ hãi, một mực đều rất sợ hãi. Nhưng là hiện tại, ta cảm giác rất vui vẻ. Mặc dù ta phải chết rồi, nhưng là ta rất vui vẻ. Nam Hải trên mặt, gạt ra một cái khô khốc tuyệt vọng khuôn mặt tươi cười, thật, ta rất vui vẻ. Ta rốt cuộc không cần sợ hãi, rốt cuộc không cần lo lắng. Ta có thể cùng ba ba mụ mụ đoàn tụ, về sau lại không còn có người mắng ta là không có cha mẹ cô nhi. Chúng ta, một lần nữa có ba ba mụ mụ. Dùng sức nắm chặt Dương Húc Minh tay, Nam Hải thanh âm lại càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, dần dần im ắng. Cảm ơn ngươi. Chương 197, Lưu Sinh. 3 giờ sau, bệnh viện. Phòng cấp cứu bên ngoài. Dương Húc Minh cúi đầu, lẳng lặng ngồi tại phòng cấp cứu phía ngoài trên ghế, một nói không phát. Khi tên ăn mặc đồng phục cảnh sát đang cùng bác sĩ tiến hành giao lưu. Vài giây sau, Vương Chấn đi ra. Hắn nhìn Dương Húc Minh một chút, nói, tiểu tử. Ngươi làm sao rồi? Dương Húc Minh ngẩng đầu. Lộ ra một trương đờ đẫn mặt lạnh lùng. Vương Chấn lại giống như là không thấy được một dạng, mở ra hộp thuốc lá. Ra điếu thuốc. Hắn thật sâu hút một điếu thuốc, sau đó chậm rãi thở ra một cái vòng khói. Vương Chấn biểu lộ lạnh nhạt nói, mỗi ngày đi tìm đường chết, rốt cục chơi xảy ra chuyện đi. Nói đi, chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi sáng sớm trời còn chưa sáng liền đi Trung Sơn làm cái gì? Các ngươi chẳng lẽ tiến kia hầm trú ẩn đi? Sau đó hỏi, Vương ca, Phạm Chí Cương nguyên nhân cái chết là cái gì? Vương Chấn nhìn hắn một cái, ngươi đưa người chết tới, bác sĩ không có nói với ngươi sao? Húc Minh lắc đầu, ta không phải trực hệ, bọn hắn không chịu nói cho ta. Vương Chấn nhún vai, ta cũng không rõ ràng, trên thực tế, ngay cả bác sĩ đều không rõ ràng. Bọn hắn chỉ là kiểm tra ra, phát hiện đứa bé này thể nội nội tạng tất cả đều héo rút khô kiệt. Theo lẽ thường đến nói, loại trình độ này nội tạng khô kiệt người đã sớm không cách nào duy trì sinh mệnh hoạt động. Kết quả đứa nhỏ này lại một mực chống đến hôm nay mới xảy ra chuyện. Quả thực chính là y học kỳ tích. Nghe Vương Chấn giảng thuật, Dương Húc Minh không nói một lời. Vương Chấn lại hút một điếu thuốc, nói, tốt, ngươi muốn biết ta cho ngươi biết. Hiện tại đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta đi. Nói đi, tiểu tử này tìm đường chết. Thật chỉ là ngoài ý muốn. Hai người các ngươi trời còn chưa sáng liền đi Trung Sơn phụ cận làm gì? Có phải là thật hay không tiến cái kia hầm trú ẩn rồi? Dương Húc Minh ngẩng đầu một cái, liền thấy Vương Chấn sắc bén ánh mắt nhìn chòng chọc vào chính mình. Cái này từ cảnh hơn 20 năm cảnh sát, lần này rốt cục hiện lộ ra một chuyên nghiệp hình thể khí tràng. Nhưng cũng tiếc, Dương Húc Minh chỉ là ánh mắt thật thà nhìn xem hắn. Rất tỉnh táo lắc đầu. Không có. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đó. Ta bồi đứa nhỏ này luyện công buổi sáng, kết quả hắn đột nhiên liền phát bệnh, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng là Dương Húc Minh lại một mặt bình tĩnh, chỉ là cặp mắt kia giống như là chết mất một dạng. Ảm đạm vô quang. Hai người đối mặt nửa ngày, Vương Chấn thu hồi loại này khảo vấn phạm nhân biểu lộ. Bả vai đổ, lần nữa biến thành cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Thở ra điếu thuốc vòng, nói, ngươi ánh mắt này, để ta nhớ tới đồn cảnh sát chúng ta trước kia một khách quen. Một cái gọi Sinh lão đầu. Lão đầu kia cũng là người bên ngoài, bất quá là Quảng Đông bên kia, tại Lục Bản Thủy định cư mấy chục năm. Cùng công viên đường chúng tiểu cô nương quan hệ rất tốt, ba ngày hai đầu công viên đường giúp đỡ người nghèo. Đương nhiên, còn có chút thời điểm. Tên kia sẽ tại một chút không nên xuất hiện trường hợp cùng chúng ta gặp mặt. Tỷ như cái nào đó hung sát án phạm nhân bị bắt hiện trường loại hình, hắn cùng ngươi dạng, ngẫu nhiên cũng sẽ cho chúng ta cung cấp điểm hình sự vụ án manh mối. Mặc dù lao đầu kia luôn luôn cười đùa tí tưởng, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện lao đầu kia ánh mắt cùng ngươi vừa rồi dáng vẻ không sai biệt lắm. Vương Chấn hít một hơi thật sâu. Nói cho nên các ngươi đến cùng gặp cái gì? Đừng nói với ta thật cái gì cũng không có phát sinh. Dương Húc Minh giật mình, Lưu. Hắn là thế nào chết? Vương Chấn nghiêng hắn một chút, làm sao ngươi biết Lưu Sinh chết? Ngươi còn nhận biết lao đầu kia? Ta nhớ được lao đầu kia vô thân vô cố, chỉ có một cái phương xa thân thích tại. Ngươi biết hắn? Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, gật đầu, hắn là cha ta hảo bằng hữu, mặc dù ta đã rất nhiều năm chưa thấy qua hắn. Nhưng nghe nói hắn 7 năm trước chết rồi. Chỉ là không biết hắn là thế nào chết. Vương Chấn nhún vai, ta cũng không biết, tên kia chết được không hiểu thấu. Vẫn là rất lâu không gặp tên kia đi công viên đường, ta hơi cha cha, mới biết được gia hỏa này chết. Dương Húc Minh không nói chuyện. Vương Chấn nhìn hắn cái dạng này, bất đắc dĩ lắc đầu. Được thôi. Nhìn ngươi cái này muốn chết không sống dáng vẻ. Đoán chừng hỏi cũng hỏi không ra mèo tới. Lao Tần, mang gia hỏa này trở về cục làm ghi chép sau đó thả hắn đi là được. Về sau có việc lại tìm hắn. Vương Chấn hướng cách đó không xa hô một tiếng, một cảnh sát đi tới, dự định mang đi Dương Húc Minh. Vương ca, đứa nhỏ này tiếp xuống sẽ như thế nào? Vương Chấn nhìn hắn một cái, nói, thông chi nhà triển, nhìn có hay không ra thuộc thân thích nguyện ý tới. Nếu như không ai quản, như vậy đoán chừng liền muốn trực tiếp đưa đi nhà tang lễ hỏa táng. Ngẫu nhiên cũng là sẽ có loại này không người muốn ý quản người chết tồn tại, yên tâm. Chúng ta sẽ theo điều lệ lực sự tình. Cam đoan sẽ không để cho nó phơi thây hoang dã. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, đi theo cái kia gọi Lao Tần cảnh sát đi. Hắn tại cục thành phố bên trong đợi hồi lâu. Bị hỏi rất nhiều vấn đề. Thẳng đến buổi chiều mới rời khỏi. Kéo lấy mỏi mệt thân thể. Dương Húc Minh một thân một mình trở lại phòng cho thuê. Nhìn trước mắt cái này trống rỗng quặng cu é phòng, hắn trầm mặc hồi lâu. Sau đó, hắn đi vào phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống, móc ra sinh tử lục. Chỉ thấy trang thứ 3 trống không trang sách bên trên. Chỉ có mấy cái thật to màu đỏ. Yếu tác suy luận bên trong, xin chờ một chút. Dương Húc Minh lấy ra trung tính bút, ở phía dưới viết sinh thúc là thế nào chết. Hắn đến cùng là thân phận gì. Sau đó, Dương Húc Minh bắt đầu chờ đợi. 10 giây trôi qua, sinh tử lục không có biến hóa. 3 phút trôi qua, ngừng lại bên trên văn tự như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Húc Minh nhịn tính tình chờ 5 phút, sinh tử lục như cũ không có trả lời hắn vấn đề. Hắn không có nổi giận. Tiếp tục ở phía dưới viết vì cái gì sinh thúc có thể trấn áp hầm trú ẩn lệ quỷ. Không nói chỉ có lệ quỷ mới có thể đối phó lệ quỷ sao. Chẳng lẽ chính sinh thúc chính là cái sống ở trong nhân thế quỷ. Phía trên tất cả văn tự nhặt đi, hiện hiện mới huyết sắc văn tự. Lưu sinh không phải lệ quỷ. Nhìn thấy câu trả lời này, Dương Húc Minh nhíu lông mày. Bản này sách nát là ngầm thừa nhận hầm trú ẩn lệ quỷ đích thật là bị sinh thúc trấn áp đúng không? Hắn lần nữa viết như vậy sinh thúc là một cái người sống, vì cái gì lợi hại như vậy? Hắn đến cùng làm sao làm được? Lần này, sinh tử lục trầm mặc thật lâu. Thẳng đến Dương Húc Minh đều nhanh chờ không được, dự định tại viết một hàng chữ thời điểm, quyển sách này rốt cục trả lời Dương Húc Minh. Ngươi đến cùng muốn hỏi. A. Dương Húc Minh trực tiếp tại trang sách bên trên viết phải đầy đất chạy. Bó tay đoạn cuối không hiểu gì, quỳ cầu tẹt tốt. Ai có tẹt tốt hoặc mua được tẹt xịn không? Chương 198, người dẫn đường. Khi Dương Húc Minh từ hầm trú ẩn bên trong tỉnh lại một khắc này, hắn ngay tại trong lòng hạ quyết định gì đó. Phạm chí cương chết, chỉ là để hắn triệt để hạ quyết tâm. Nguyên bản hắn coi là nhân loại đối mặt lệ quỷ thật không có biện pháp, nhưng là sinh thúc trấn áp hầm trú ẩn lệ quỷ sự tình, để hắn ý thức được sinh tử lục giấu giếm cái gì. Nhất định có một loại nào đó biện pháp có thể làm cho người sống cũng có thể đi đối phó lệ quỷ. Mặc dù loại kia biện pháp có lẽ đại giới đắt đỏ, nhưng là Dương Húc Minh đã không có lựa chọn nào khác. Bắt đầu hắn, chỉ là từ đối với lý tử e ngại, cùng đối tử vong sợ hãi mới hướng sinh tử lục xin giúp đỡ. Nhưng là theo mình càng hiểu rõ những này lệ quỷ thế giới, Dương Húc Minh liền càng phát thống hận mình nhỏ yếu cùng bất lực. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí ngay cả lý tử nguyên nhân cái chết cùng thống khổ đều bạc không hiểu rõ. Càng không biết lý tử vì sao chết về sau muốn giết hắn. Hắn muốn thu hoạch được cải biến hết thể lực lượng, tối thiểu nhất muốn đi tra ra lý tử chân chính nguyên nhân cái chết, giúp nàng đòi lại một cái công đạo. Nhưng mà sinh tử lục trả lời, như là một chậu nước lạnh trực tiếp tưới xuống dưới. Trên người ngươi liên lụy nhân quả quá nhiều. Không đề nghị ngươi kế thừa lưu sinh chức trách. Ngươi chẳng những trêu chọc trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, thậm chí còn có một cái không rõ lai lịch ác linh cũng ý đồ giết ngươi. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, mặt ngươi đúng là thập tử vô sinh tử cục. Ngươi hết thể dãy rua, đều chẳng qua là phí công. Ngươi làm hết thể chỉ có thể kéo dài ngươi tử vong thời gian, không cách nào chân chính cứu vớt ngươi. Huống chi ngươi muốn gặp phải tình thế nguy hiểm, so ngay từ đầu trong dự đoán còn kinh khủng hơn. Coi như ngươi kế thừa lưu sinh chức trách, trở thành người dẫn đường, gặp phải cũng bất quá là một cái khác càng tuyệt vọng cục diện. Uống rượu độc giải khát, cũng không thích hợp. Thích hợp từ bỏ, có lẽ sẽ đạt được khác một loại trên ý nghĩa cứu rỗi. Sinh tử lục bên trên văn tự, thấy Dương Húc Minh một mặt lạnh lùng. Hắn nhìn xem những này huyết sắc văn tự, ra ngoài ý định tỉnh táo. Cho nên giây sau, Dương Húc Minh ở phía trên viết người dẫn đường là cái gì? Sinh thúc chức trách lại là cái gì? Vì cái gì ta trở thành người dẫn đường về sau, gặp phải càng tuyệt vọng hơn cục diện? Trở thành người dẫn đường đại giới. Dương Húc Minh liên tiếp vấn đề, trực chỉ vấn đề hạch tâm. Vài giây sau, sinh tử lục cho ra trả lời chắc chắn. Lệ quỷ là từ người sau khi chết không cách nào tiêu tán oán hận, hỗn loạn tinh thần ý thức sinh ra quái vật, là một cái khác loại trên ý nghĩa tân sinh mệnh. Một loại tà ác sinh mệnh. Nhưng trên thế giới này tồn tại một cái khác lệ quỷ thế giới. Thế giới kia chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ, người sống vĩnh viễn không cách nào tiến vào, là bọn lệ quỷ luyện ngục. Lệ quỷ giáng sinh lúc, những này tân sinh lệ quỷ sẽ thế giới này thôn phệ, vĩnh viễn tại trong huyết hà thống khổ dãy rủa. Cho nên trong nhân thế lệ quỷ hiếm thấy mà thưa thớt, chỉ có tại chút đặc thù khu vực mới có thể tồn tại. Thì như hiện tại lục bàn thủy, thì như đã từng phần núi. Luôn có một chút đặc thù địa mạch sẽ phát sinh dị biến. Địa mạch dị biến về sau, nên khu vực lệ quỷ sinh ra số lượng sẽ biến nhiều, huyết hà không cách nào thôn phệ nên khu vực sinh ra lệ quỷ. Người dẫn đường chức trách, chính là tiến về những này lệ quỷ không người chế ước khu vực, siêu độ lệ quỷ, hoặc đem khu vực bên trong đản sinh lệ quỷ tiêu diệt, hoặc đem lệ quỷ đưa vào huyết hà. Hoàng Tuyên dẫn đường, chính là người dẫn đường chức trách. Nếu là rời bỏ chức trách, sẽ bị huyết hà thôn phệ, vĩnh viễn tại trong huyết hà chịu khổ, không cách nào siêu thoát. Sinh tử lục lần này trả lời, rốt cục giải khai Dương Húc Minh nghi ngờ trong lòng. Vì cái gì sinh thúc một mực đợi tại? Lục bàn thủy. Vì cái gì lục bàn thủy cái này cái địa phương khắp nơi trên đất là quỷ nguyên lai là nguyên nhân này sao? Địa phương khác quỷ một giáng sinh liền sẽ bị huyết hà hút đi thôn phệ, rời đi thế giới này, chỉ có lục bàn thủy nơi này quỷ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, trừ lục bàn thủy bên ngoài, địa phương khác đều không có quỷ. Cho nên lý tử mới có thể từ trong huyết hà leo ra. Bởi vì nàng biến thành quỷ một khắc này, liền bị cái kia lệ quỷ thế giới thôn phệ hết tiến huyết hà. Hắn nghĩ, lại viết đã sinh thúc là người dẫn đường, vì cái gì hầm trú ẩn lệ quỷ hắn không có siêu độ hoặc tiêu diệt, càng không có đem cái kia ác quỷ đưa vào huyết hà. Vài giây sau, sinh tử lục cho ra trả lời chắc chắn. Người năng lực là có cực hạn. Người dẫn đường cũng bất quá là có được trực diện lệ quỷ tư cách, cũng không phải là ác quỷ khắc tinh. Gặp được tại kinh khủng ác quỷ, người dẫn đường cũng không thể tránh được, thậm chí chết oan chết uổng. Cái này trả lời chắc chắn rất đơn giản. Dương Húc Minh nhìn sinh tử lục bên trên trả lời, vò thao mi tâm. Bản này sách nát rốt cục hướng hắn thẳng thắn hữu dụng nhất chân thực tin tức, nhưng thật như sách này ngay từ đầu nói như vậy. Đây là một cái hoàn toàn xa lạ lại nguy hiểm quỷ dị thế giới, càng là hiểu rõ, càng có thể phát hiện ở trong đó hung hiểm. Đối mặt những cái kia kinh khủng ác quỷ, người bình thường thật quá nhỏ yếu. Không hề có lực hoàn thủ. Liền xem như hiện tại Dương Húc Minh, cũng bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi. Ferguson chỉ có thể sát thương lệ quỷ, nhưng lại không cách nào chân chính trên ý nghĩa tiêu diệt những cái kia tà ác ác linh. Nếu như không có tiểu tư, hắn coi như đem những cái kia ác quỷ chém thành mảnh vỡ, ác quỷ cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ, tiếp tục giết hắn. Nhưng liền xem như tiểu tư, lại có ai có thể bảo chứng tiểu tư có thể một mực giúp Dương Húc Minh, sẽ không thừa cơ động thủ giết Dương Húc Minh đâu. Mặc dù Dương Húc Minh luôn luôn nhả danh sinh tử lục không đáng tin cậy, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, quyển sách này hoàn toàn chính xác đang giúp hắn. Sinh tử lục cho tất cả phỏng đoán, cuối cùng cơ bản đều thành thật. Tối hôm qua nếu như không phải Lý Tử đột nhiên giáng lâm, Dương Húc Minh tất nhiên sẽ chết tại hầm trú ẩn bên trong, khác nhau chỉ là chết ở đâu cái quỷ trong tay. Nhưng ngay tại Dương Húc Minh suy nghĩ những chuyện này thời điểm, sinh tử lục bên trên văn tự lại biến. Dây dưa không nghỉ tránh quỷ, có lẽ quá nhiều manh mối cùng mới sự vật quấy nhiều ngươi phán đoán. Trên thực tế, ngươi chỗ gặp phải cục diện cũng không như trong tưởng tượng tuyệt vọng. Ngươi có nhân duyên đến chỉ cần bất diệt, trong nhà lệ quỷ liền sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi tại ngọn nến đốt hết trước đó, đem còn lại con kia trành quỷ, cùng chạy trốn con kia trành quỷ triệt để đánh giết, ngươi sẽ đạt được chân chính an toàn. Ngươi đã có được đối phó những này trành quỷ lực lượng, tiếp xuống cần làm, chỉ là đem giải quyết. Giải quyết hai con trành quỷ về sau, ngươi chỉ cần đem cái kia kỳ túc lấy lệ quỷ quyển nhật ký chém vỡ, liền lại không lệ quỷ sẽ thương tổn ngươi. Sau đó mang nhân duyên đến rời đi nơi thị phi này. Ngươi sẽ vĩnh viễn cùng nàng tư thủ sinh. Ngươi có thể an toàn sống sót. Lại không cái gì lệ quỷ sẽ thương tổn ngươi. Sinh tử lục trả lời chắc chắn, tựa hồ cho Dương Húc Minh vạch một con đường sáng. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần Dương Húc Minh giết chết kia hai cái chánh quỷ, như vậy liền sẽ không lại có lệ quỷ dây dưa hắn, muốn giết hắn. Lục bàn thủy quỷ mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần Dương Húc Minh không đi chủ động trêu chọc những cái kia quỷ nhưng cho tới bây giờ không có tới đi tìm Dương Húc Minh phiền phức. Sẽ giải quyết rơi biến thành lệ quỷ tiểu tư, mang theo nhân duyên đến rời đi lục bàn thủy. Đi một cái không có lệ quỷ địa phương, hán. Nhưng là, cuộc sống như vậy, đại giới là Dương Húc Minh nhất định phải lãng quên Lý Tử chết thảm, nhất định phải coi nhẹ Lý Tử nguyên nhân cái chết. Đồng thời còn muốn tổn thương một mực tại giúp hắn tiểu tư, tháo côi giết lửa. Hít một hơi thật sâu, Dương Húc Minh tại trang sách bên trên viết đừng nói nhảm, trở thành người dẫn đường có cái gì đại giới, rốt cuộc muốn như thế nào trở thành người dẫn đường. Dương Húc Minh biểu lộ, nóng nảy mà tỉnh táo. Hoàn toàn chính xác. Nếu như giống sinh tử lục nói như vậy, thật sự là hắn có thể rất an toàn qua xong đời này, làm một người bình thường. Vô ưu vô lự. Nhưng nếu như vậy lựa chọn, hắn đem vứt xuống mình lương tri, gặp quên mình cùng Lý Tử tất cả tình cảm. Điểm này, hắn tuyệt đối không cách nào cho phép. Lý Tử khi còn sống, hắn không cách nào tại lý. Làm người yêu, Dương Húc Minh đã thất trách một lần. Hiện tại Lý Tử đã chết rồi, Dương Húc Minh không cách nào đưa nàng phục sinh, không cách nào đạt thành lúc trước cho nàng tất cả hứa hẹn. Không cách nào theo nàng cùng một chỗ sinh lão bệnh tử, không cách nào theo nàng cùng một chỗ kết hôn sinh con, không thể cùng nàng cùng một chỗ già đi. Dương Húc Minh triệt để thất ước, đồng thời còn đem Lý Tử mất. Hôn trướng cực độ. Cho nên lần này, vô luận đối mặt cái gì kết cục, vô luận mình sẽ có được kết quả như thế nào, dù là cuối cùng chú định chết thảm, dù là cuối cùng hết thảy đều là phí công, Dương Húc Minh cũng tuyệt không lui lại. Hắn vô luận như thế nào, đều muốn cho Lý Tử đòi lại một cái công đạo. Hắn muốn để những cái kia hại chết Lý Tử máu người nợ trả bằng máu. Dù là trả giá hết thảy. Chương 199, hồn trước hiển thánh. Rất nhanh, sinh tử lục cho ra vấn đề trả lời chắc chắn. Lần nữa nhắc lại. Cũng không đề nghị ngươi trở thành người dẫn đường. Trên người ngươi gánh vác nhân quả quá nhiều, nếu như ngươi trở thành người dẫn đường. Tất nhiên sẽ tạo thành một loại không thể nghịch khủng bố hậu quả. Nếu như ngươi trở thành người dẫn đường, ngươi như thế nào thực hiện chức trách của ngươi? Cái kia trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ là không cách nào siêu độ, không cách nào áp chế kinh khủng tồn tại. Chỉ có dựa vào trong tay ngươi nhân duyên đến. mới có thể để cho nàng đợi tại bên cạnh ngươi, không vì hòa phương. Ngươi sống, mới là với cái thế giới này bảo vệ tốt nhất. Sinh tử lục trả lời, thấy Dương Húc Minh lông mày chau, trực tiếp ở phía trên viết. Rốt cục lộ ra đuôi cáo. Tình cảm ngươi cha đang giúp ta mục đích, là muốn dựa vào ta ước thúc Lý Tử. Đối với Dương Húc Minh lên án, sinh tử lục, nhưng lại có phản bác. Trang thứ 2 trống không trang sách bên trên, chậm rãi hiển hiện mới văn tự. Không người nào nguyện ý trêu chọc cái kia trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ. Trợ giúp ngươi. Chỉ là bởi vì Lưu Sinh đem ngọc bội lưu cho ngươi. Lưu Sinh là người dẫn đường, lao lực cả đời cô độc cuối cùng chết, hắn lưu lại ân tình, để ngươi có tư cách thu hoạch được trợ giúp. Nếu như không giúp ngươi, mặc cho ngươi chết tại cái kia trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ trong tay. Chấp niệm đạt được thỏa mãn lệ quỷ sẽ rời đi. Nhưng chính là bởi vì trợ giúp ngươi, mới khiến cho sự tình trở nên lại không thể khống. Làm ngươi sống sót đại giới, ngươi cần dùng sinh mệnh của mình để ước thúc cái kia trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ. Cho nên, xin đừng nên cầu càng nhiều. Ngươi bây giờ, cũng không thích hợp trở thành người dẫn đường. Ngươi có chức trách của mình cần thực hiện, cố gắng sống sót, mới là ngươi phải làm. Yên lặng xem hết sinh tử lục cái này trả lời, Dương Húc Minh tâm tình bình tĩnh lại. Mình sở dĩ có thể đạt được quyển sách này trợ giúp, chỉ là bởi vì sinh thúc cân tình. Nếu như lúc trước hắn trực tiếp bị Lý Tử giết, một người một quỷ đều sẽ đạt được siêu độ cùng an bình. Hoàn toàn chính xác. Nếu quả thật giống như là sinh tử lục nói dạng này, vậy hắn hoàn toàn chính xác có nghĩa vụ đi ước thúc Lý Tử, tránh Lý Tử vì nổi phương. Nhân loại loại sinh vật này. Quả nhiên vẫn là tự tư A Dương Húc Minh dáng dấp thở dài một cái, tự rêu nở nụ cười tại biết Lý Tử nhiều chuyện như vậy về sau, muốn để ta làm bộ cái gì cũng không biết, mang Lý Tử rời đi lục bản thủy bắt đầu mới. Liên tâm yêu nữ nhân đều không cách nào bảo hộ cũng coi như, tại nàng sau khi chết lại ngay cả một cái nên được công đạo đều không thể trả lại cho nàng, ngược lại lựa chọn trốn tránh. Dạng này ta, lại thế nào có mặt mũi cùng tư cách sống sót đâu. Dương Húc Minh lẩm bẩm, ánh mắt dần dần trở nên quyết tuyệt. Tự tư cũng tốt, ti tiện cũng được, vô luận ai đến mắng ta, vô luận ai đến nói ta, ta đều tuyệt không có khả năng giả vờ như cái gì cũng không xảy ra. Dựa vào cái gì Lý Tử cùng ta là người bị hại, chúng ta lại muốn ủy khúc cầu toàn. Dựa vào cái gì đám kia tổn thương Lý Tử ra hại người việc gác từng đống, lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, không bị phạt. Nếu như cần ủy khuất người tốt, dung túng người xấu mới có thể bảo vệ thế giới, như vậy một nhất định là thế giới này địa phương nào xuất hiện vấn đề. Ta không biết cái gì gọi là đại cục làm trọng, ta chỉ biết nợ máu trả bằng máu. Ta là Lý Tử nam nhân, ta hứa hẹn qua muốn cho nàng hết thảy. Mà bây giờ, chính là ta thực hiện ước định thời điểm. Dương Húc Minh thấp giọng nói, ánh mắt càng phát ra lãnh liệt. Sinh tử lục, ta không biết ngươi có thể nghe được hay không ta nói chuyện. Nhưng ta đã hạ quyết tâm. Ta lần này tuyệt đối sẽ không lựa chọn trốn tránh. Ta nhất định phải vì Lý Tử lấy lại công đạo. Ta muốn để. Dương Húc Minh nói nhỏ, rất bình tĩnh tại sinh tử lục bên trên viết nếu như ta có thể chứng minh mình coi như trở thành người dẫn đường cũng có thể rất tốt sống sót, phải chăng liền có thể làm người dẫn đường rồi. Vài giây sau, sinh tử lục cho ra một cái nghi vấn. Ngươi dự định chứng minh như thế nào? Nhìn thấy câu trả lời này, Dương Húc Minh cười rết sạch lục bản thủy tất cả lệ quỷ như thế nào. Văn một lần, sinh tử lục hồi lâu không có trả lời. Ngay tại Dương Húc Minh sắp coi là bản này sách nát lại muốn trầm mặc thời điểm, trang thứ 3 bên trên tất cả văn tự rốt cục toàn bộ nhặt đi. Phía trên hiển hiện mới văn tự. Hồn trước hiền thánh, người sống không có cách nào đối phó lệ quỷ, nhưng là người dẫn đường có thể. Chỉ có lệ quỷ mới có thể đối phó lệ quỷ. Nhưng người dẫn đường có thể khai quật ra tự thân tiềm tàng tiềm năng. Lấy ứng đối khác biệt lệ quỷ uy hiếp. Rạng sáng 2 giờ, độc thân một người tiến về Mai Hoa Sơn công thất, tại mộ địa trung ương nhất khu vực nằm xuống. Mặc vào áo liệm, bịt mắt, trong lòng mặc niệm lấy ngươi nhất tưởng niệm người danh tự. Vô luận phát sinh cái gì, vô luận nghe được cái gì, cũng không thể mở to mắt. Nếu như may mắn không chết, ngươi liền có thể mở ra chính thuộc về mình tiềm năng. Hữu Nghị nhắc nhở, mặc niệm danh tự nhất định phải là người chết chi danh, nhưng người chết tuyệt không thể là lệ quỷ. Chú thích: ngươi như cũ không có tư cách trở thành người dẫn đường, cho nên này phương pháp cực kỳ nguy hiểm. Mời sau khi tự hỏi lại xuống quyết định. Quyết tâm muốn đi, xin chớ mang theo đến đỏ, sinh tử lục, thút thít thằng hề quyển nhật ký, chém quỷ kiếm các loại đạo cụ. Chỉ có một mình đứng ở âm dương chỗ giao giới, mới có thể bản thân cảm nhận được thời khắc sinh tử đại khủng bố. Bọn chúng khẳng định sẽ rất thích ngươi. Cho nên, bản này sách nát như cũ không có đồng ý hắn làm người dẫn đường. Nhưng lại cho hắn vạch trở thành người dẫn đường biện pháp. Sách này chẳng lẽ nhìn Dương Húc Minh không chịu nghe khuyên, cho nên cố ý chỉ con đường chết muốn đem Dương Húc Minh chơi chết à? Dù sao không mang những vật khác cũng coi như, không mang sinh tử lục. điều kiện này thế nhưng là lần thứ nhất xuất hiện a. Hơn nữa còn là dưới loại tình huống này xuất hiện, không phải do Dương Húc Minh không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ đêm nay hành vi sẽ rất nguy hiểm, vạn nhất mang theo sinh tử lục, một khi xảy ra chuyện ngay cả bản này sách nát cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng là đi nghĩa địa công cộng nằm một chút mà thôi, có nguy hiểm như vậy sao? Đi hầm trú ẩn loại kia khủng bố nơi trốn sinh tử lục đều không nói muốn chạy, lần này lại sớm muốn đường. Hay là nói chỉ là đơn thuần không thể mang bất luận cái gì đạo cụ tiến về. Dương Húc Minh khổ não vò lấy mi tâm, thở thật dài. Lý tử a Lý tử. Hắn nhẹ nhàng bỏ qua trong tay sinh tử lục, thấp giọng nói, nếu như ta chết rồi, trên thế giới này còn có ai đến bồi ngươi a? Dương Húc Minh ánh mắt, lần nữa trở nên quyết tuyệt. Cho nên, đêm nay ta chắc chắn còn sống trở về. Sống trở về cùng ngươi. Chương 200, Tiểu Thuyết. Hắc ám biệt thự trong phòng khách. Tất cả ánh đèn toàn bộ dập tắt, chỉ có kia treo trên tường màn hình lớn lóe lên quang mang. Tên là Ứng Tư Tuyết nữ hải khoanh chân ngồi trên mặt đất thảm e, trong tay cầm điều khiển, miệng bên trong điêu một cây kẹo que. Chính chừng to mắt nhìn trên màn ảnh trò chơi hình tượng. Âm hưởng bên trong truyền đến đinh đinh đang đang thanh thúy tiếng vang, giống như là rèn sắt đồng dạng. Nhưng là rất nhanh, cái kia chậm chạp không cách nào đánh bại buột một thương vung đến, trực tiếp đem nữ hải điều khiển nhân vật trò chơi ném lăn trên mặt đất. Trong phòng khách, quanh quần đều trò chơi bột trầm thấp nghiêm túc tiếng Nhật. Do dự, liền sẽ bại trận. Ứng Tư Tuyết mở to hai mắt nhìn, sững sờ hai thiếu. Sau, nữ hài lăn mười mấy giây, lúc này mới đầu tóc rối bời bỏ lên. Nhìn trên màn hình cửa sổ trò chơi, nàng ác rất cắn răng. Đêm nay không phải chết người không thể. Sau đó Ứng Tư Tuyết lần nữa điều khiển nhân vật trò chơi xông vào thông đạo. Ứng Tư Tuyết giật mình, vội vàng vứt xuống tay cầm nhảy dựng lên. Nàng vội vàng dùng tay chải vớt một chút đầu tóc rối bời, mở ra đèn phòng khách, sau đó chạy đến cổng. Vừa qua treo trên vách tường màn hình, có thể nhìn thấy đứng ở cửa một cái nam nhân cao lớn. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Ứng Tư Tuyết đầu tiên là thật sâu hút một mạch, lại sửa sang trên thân loạn hỏng bét mộng quần áo cùng tóc. Sau đó, mở ra đại môn. Khẽ cười nói, Dương tiên sinh đêm khuya bái phỏng, là muốn tới nhà của ta tá túc sao? Ta chỗ này phòng trống rất nhiều nha. Cổng Dương Húc Minh nhìn thấy nữ hải về sau, lại sững sờ một giây. Dương Húc Minh kèm chút cho là mình đi nhầm. Cô bé trước mắt cùng hắn thấy qua Ứng Tư Tuyết quả thực chính là dấu nhưng khác biệt hai người. Hắn trong trí nhớ Ứng Tư Tuyết ưu nhã hiền hòa, đoan trang ổn trọng, là cái tiêu chuẩn nhà giàu đại tiểu thư. Nhưng là trước mắt vị này, lòng lòng lẻo lẻo màu trắng ngắn tay treo ở trên người nàng, một nửa bả vai đều lộ ra, cảm giác bộ y phục này lúc nào cũng có thể đến rơi xuống. Dương Húc Minh thu hồi ánh mắt, trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh. Ta đến hoàn trả chi hắn nói, trước đó quên đem chi phiếu trả lại liền đi, thật sự là thật có lỗi. Ứng Tư Tuyết thì đem hắn đón vào, nói, mau vào, đứng tại cổng làm gì. Đem Dương Húc Minh nên sau khi đi vào, Ứng Tư Tuyết lại nhìn một chút ngoài cửa. Ngươi hẳn là một người đến A. Nữ hài đóng cửa về sau, thăm dò tính hỏi một câu. Nói xong hắn mới ý thức tới nữ hài là đang lo lắng cái gì, lúc này mới nói bổ sung, ta bạn gái ở nhà, không có cùng ta cùng một chỗ. Ứng Tư Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Dương Húc Minh đi vào phòng khách về sau, thứ nhất thời gian nhìn thấy trên TV trò chơi hình tượng. Ứng Tư Tuyết cười cười, nói, ta là một cái trạch nữ ngươi cũng không phải không biết, trạch ở nhà bên trong trừ chơi game cùng truy phiên truy kịch. Tựa hồ cũng không có chuyện khác có thể làm. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Giữa hai người đột nhiên cứ như vậy tẻ ngắt. Ứng Tư Tuyết khẽ cười nói, kỳ thật chi phiếu không cần trả lại ta. Ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, số tiền kia ta kỳ thật rất muốn tặng cho ngươi làm thù lao. Cảm tạ ngươi trợ giúp. Húc Minh lắc đầu, một mã về một mã, số tiền kia ta nhận lấy thì ngại, ngươi vẫn là phải lấy về. Dương Húc Minh đem chi phiếu lấy ra, đặt ở trên bàn trà. Ứng Tư Tuyết nhìn xem cử động của hắn, không có ngăn cản nàng lấy đi tấm chi phiếu này, sau đó mỉm cười nếu nói, không trả tiền lời nói. Kỳ thật ta là vui vẻ nhất. Bởi vì dạng này tới, giữa chúng ta cũng không phải là kim tiền lợi ích quan hệ. Ứng Tư Tuyết mỉm cười nếu nói, có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, so cho ta mấy trăm vạn ta đều muốn vui vẻ. Ứng Tư Tuyết có chút bất đắc dĩ, ngươi mới khách khí đi. Đã đều là bằng hữu, còn gọi ta Ứng tiểu thư. Các bằng hữu của ta đều gọi ta Tiểu Tuyết. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây. Ứng Tư Tuyết mỉm cười nhìn hắn, cảm thấy xưng hô thế này quá thân mật rồi. Vậy ngươi nghĩ gọi ta cái gì đâu? Tùy ý, ta đều có thể. Vẫn là gọi Tiểu Tuyết đi. Dương Húc Minh nói, ngươi có thể gọi ta Lão Dương, bạn học ta đều gọi như vậy. Ứng Tư Tuyết cười đến con mắt híp thành khe hở, ngươi còn không có đầy 30 đi. Liên gọi Lão Dương chẳng phải là lộ ra cổ lỗ. Mà lại nữ hải tử nha, làm sao có thể như thế gọi ngươi? Ta về sau gọi ngươi A Minh có thể sao? A Dương Húc Minh giật mình trinh. Trước kia Lý Tử cũng luôn luôn gọi hắn A Minh. Dương Húc Minh hất ra những cái kia phân tạp suy nghĩ, cười đều gật đầu, có thể. Như vậy Tiểu Minh đồng học, ngươi ăn cơm chiều sao? Ứng Tư Tuyết mỉm cười nói, không ăn, lên. Dương Húc Minh lắc đầu, không cần, ta trước khi đến đã nếm qua. Dạng này à, vậy thì thật là tốt, ta cũng bất việc. Ứng Tư Tuyết cười nghẹn thị nói, kỳ thật ta cũng không phải rất đói. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có quỷ. Còn có Tiểu Minh như ngươi loại này chuyên ý đối phó quỷ khu. Như vậy trên thế giới này có phải là cũng có hút máu quỷ người sói cùng siêu năng lực giả đâu? Ứng Tư Tuyết vô cùng hiếu kỳ nói. Dương Húc Minh thì nhìn đồng hồ, khoảng cách rạng sáng 2 giờ còn sớm. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta kỳ thật không phải chuyên đối phó quỷ khu ma người, trên thế giới này tựa hồ cũng không có khu ma người loại nghề nghiệp này. Dương Húc Minh cười khổ lắc đầu, liền cá nhân ta ý nguyện mà nói, ta cũng không muốn cùng những này quỷ sinh ra gặp nhau. Làm xưa kia nhà thông thái sống sót, có lẽ mới là chuyện hạnh phúc nhất. Ứng Tư Tuyết hai tay chống cằm, trừng to mắt nhìn Dương Húc Minh, giống như là một cái chờ đợi nghe chuyện xưa tiểu hài. Nàng nói, như vậy Tiểu Minh ngươi là thế nào cùng những này quỷ sinh ra liên lụy đây này? Chẳng lẽ ngươi trời sinh liền có âm dương nhãn? Từ nhỏ đã có thể nhìn thấy quỷ. Húc Minh lắc đầu, ta nhưng không có âm dương nhãn, cũng không có từ nhỏ liền có thể nhìn thấy quỷ. Trên thực tế, trừ lục bàn thủy bên ngoài địa phương khác, tựa hồ cũng không có cái gì quỷ. Chỉ có nơi này lệ quỷ khắp nơi trên đất, tương đối đặc thù. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, trên một sợi thừng châu chấu. Đối mặt hiếu kỳ bảo bảo dạng Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh cũng không có lộ ra quá nhiều mấu chốt tin tức. Hắn chỉ là thừa nhận Lý Tử hoàn toàn chính xác đã chết rồi, biến thành lệ quỷ sự tình. Về phần Lý Tử nguyên nhân cái chết, cùng Lý Tử chết sở khiên phê những cái kia nhân quả cùng cứu hận, Dương Húc Minh cũng không có nói tỉ mỉ, nữ hải cũng thức thời không có hỏi. Tùy tiện cùng nữ hải nói một chút lệ quỷ những cái kia thiết lập, còn nói đàm mình đã từng thấy mấy cái khác biệt lệ quỷ. Theo dạng này khuynh thuật, Dương Húc Minh tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Mà liền tại Dương Húc Minh hướng nữ hải giảng thuật chuyện xưa thời điểm, thành thị khác một sừng. Đã hoang phế trung sơn hầm trú ẩn, tối nay nên đón vô danh khách tới thăm. Kia là cái mặc mũ trùm vệ áo mang theo khẩu trang. Hoàn toàn thấy không rõ mặt nữ nhân. Nàng xuyên qua đen nhánh sơn lâm, đến hầm trú ẩn lối vào. Cảnh giác nhìn một chút bốn phía, xác định không người đi theo về sau, nữ nhân đi vào cái này đen nhánh hầm trú ẩn. Nữ nhân bước chân rất nhẹ, hành tẩu tại cái này tản ra nhàn nhạt nấm mốc mùi thối vứt bỏ hầm trú ẩn bên trong, nàng tràn ngập cảnh giác. Nhưng là hầm trú ẩn bên trong yên tĩnh tĩnh mịch, thanh âm gì đều nghe không được. Nàng không ngừng hướng chỗ sâu đi đến, cuối cùng đi xuống xoắn ốc cầu thang đi đến hầm trú ẩn cái thứ ba khu vực. Nơi này có hai cái thông đạo miệng. Một cái thông hướng công viên đường. Một cái khác thì thông hướng chỗ sâu nhất cuối cùng cái trống rỗng. Nữ nhân không do dự, hướng thẳng đến chỗ sâu nhất cái lối đi kia miệng đi đến. Tiến vào hướng phía dưới cầu thang về sau, lại đi đến đi vài bước. Nàng đỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì phía trước trống rỗng bên trong, vậy mà sáng đều đóng nhàn nhạt ánh nến. Ánh nến bên cạnh, ngồi lẳng lặng cái gầy gò thấp bé bóng người. Kia ố vàng cắt hình, giống như là cái ngồi tại đèn đuốc hạ vì con cái may y phục từ dạng lão nhân. Nữ nhân thấy cảnh này. Dừng lại. Nhưng là bên trong lại vang lên một cái lao bà khàn khàn tiếng nói. Mau vào đi. Liền chờ ngươi cái. Nữ nhân cảnh giác nhìn xem lão nhân này, chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn là đi vào. Nàng tiến vào hầm trú ẩn chỗ sâu nhất trống rỗng. Tiến vào nơi này sau. Nàng mới phát hiện trong này không chỉ cái một người. Trừ cái kia ngồi tại ánh nến bên cạnh, xoay người lưng còn lão nhân bên ngoài, còn có hai cái dấu ở trong bóng tối bóng người y mắng dòm ngó nàng. Khu khu khụ. Khu khu khụ. Ngồi trên sàn nhà lão nhân thống khổ khục hô mấy âm thanh. Lúc này mới khàn khàn cuống họng thấp giọng nói. Người ngược lại đủ, như vậy mọi người liền rộng mở nói chuyện đi. Đã đêm nay tất cả mọi người không hẹn mà cùng đến nơi này, vậy liền đã đại biểu tất cả mọi người minh bạch tình trạng. Đây là chúng ta lần thứ nhất chân chính chạm mặt, có lẽ cũng có thể sẽ là một lần cuối cùng. Bị ngạn hoa đã không có, chúng ta vất vả bồi dưỡng lâu như vậy, cuối cùng lại bị người khác nhanh chân đến trước. Khu khu khụ. Khu khu khụ. Mang mặt nạ lão nhân thống khổ khục hô hào, kia tiếng ho khan kịch liệt tựa hồ theo chỉ có thể đem phổi cho ho ra đến đồng dạng, tuyệt đối không phải ngụy trang được đi ra. Nàng thống khổ ho khan nửa ngày, lúc này mới câm lấy cuống họng thấp giọng nói, các ngươi là ý tưởng gì ta không biết, nhưng là lao bà tử ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại có người phá diệt ta hy vọng, như vậy ta cũng sẽ không để hắn tốt qua. Lời của lão nhân sau khi nói xong, hiện trường trầm mặc nửa ngày. Sau đó, một cái dấu ở trong bóng tối bóng người mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn nghe, ngoài ý liệu tuổi trẻ. Các ngươi muốn đi tìm tên kia báo thủ. Ngươi biết là ai đem hoa phụ đi sao? Ngươi đều không biết là ai, các ngươi làm sao tìm được? Mà lại cái này hầm trú ẩn nguy hiểm cỡ nào mọi người đều biết, không có Bị Ngạn Hoa phù hộ, căn bản không ai dám tiến đến. Tên kia có thể biến mất cái kia kinh khủng ác quỷ, tuyệt đối mạnh hơn chúng ta nhiều, loại này tên đáng sợ căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ta căn bản không muốn cái gì trường sinh, là cái này đóa phá tiêu vào trong ngộng cảnh dẫn dụ ta đem ta lại tiến đến, hiện tại hoa không có vừa vặn, không ảnh hưởng cuộc sống của ta. Cái này người đàn ông rất trẻ nói, các ngươi muốn đi tìm chết, không cần mang ta. Trong bóng tối một bóng người khác mở miệng, thanh âm nghe, là cái trung niên phụ nữ. Nàng nói, bây giờ không phải là chúng ta nghĩ rời khỏi liền có thể rời khỏi. Số 5 thời điểm chết, tất cả mọi người cảm thấy. M. Kết quả số 5 vừa mới chết không bao lâu. Bị Ngạn Hoa liền không có. Rất hiển nhiên, có người nào để mắt tới chúng ta. Coi như số 3 ngươi nguyện ý rời khỏi, tên kia cũng chưa chắc nguyện ý bỏ qua ngươi. Tên kia tất nhiên sẽ thuận màn sờ dưa từng cái tìm tới cửa, đem chúng ta toàn bộ chơi chết tựa như hắn chơi chết số 5 như thế. Phụ nữ trung niên lạnh giọng nói, hiện tại nhưng không phải do chúng ta lựa chọn, chúng ta nhất định phải hợp lực nghĩ biện pháp đem tên kia bắt tới, sau đó diệt trừ hắn. Nếu không, chờ hắn tìm tới cửa thời điểm, chúng ta tuyệt đối chết chắc. Phụ nữ trung niên lời nói, để nam nhân trẻ tuổi không nói lời nào. Mà cuối cùng tiến đến nữ nhân kia một mực trầm mặc. Lắng nghe những người này giao lưu. Cái kia ngồi trên sàn nhà mặt nạ lão nhân ho khan, trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt nàng cái này chén đèn dầu. Đợi đến tất cả mọi người không nói lời nào về sau, nàng mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ. Mọi người đã là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng chạy không thoát. Tên kia có thể giết chết số 5, cũng có thể đi tìm đến giết chết chúng ta. Tựa như số 2 nói như vậy. Chúng ta trừ đem hắn bắt tới diệt trừ bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Điến lão nhân nói xong về sau. Cái kia được xưng số 2 phụ nữ trung niên càng là hừ lạnh nói, mà lại các ngươi có lẽ không rõ ràng, ta dùng để hấp thu oán hận lệ quỷ đã bị tiêu diệt. Tại số 5 bị giết trước đó. Không sai, Bạch Vân Sơn trang nháo quỷ biệt thự là ta vòng. Cái kia nữ quỷ tiến vào biệt thự sau liền bị ta nghĩ biện pháp nhốt tại trong biệt thự, không cách nào rời đi. Nhưng bây giờ trong biệt thự một con quỷ đều không có, toàn đều chết hết, liền cùng hiện tại hầm trú ẩn đồng dạng. Ta không biết là ai đang cùng chúng ta đối nghịch. Nhưng hắn rõ ràng có chuẩn bị mà đến, mà lại tuyệt đối là hung ác nhất tàn nhẫn loại người kia. Bị loại người này lúc. Phụ nữ trung niên nhìn nam nhân trẻ tuổi một chút, cười lạnh nói. Dù sao ta là không muốn tự mình một người thời điểm bị hắn bắt đến. Được xưng số 3 ta nam nhân trẻ tuổi không nói lời nào. Mà đám người trầm mặc một hồi về sau, tất cả mọi người nhìn về phía một mực không nói lời nào, cuối cùng tiến đến nữ nhân kia. Điến lão nhân thấp giọng hỏi, số 4. Ngươi là số 4A. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Được xưng làm số 4 nữ nhân trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, ta tương đối quan tâm các ngươi dự định làm sao diệt trừ tên kia. Có thể biến mất hầm trú ẩn ác quỷ ra hỏa, các ngươi thật sự có bản sự diệt trừ hắn. Chương 202, cái gọi là cô độc. Mai Hoa Sơn công đường tọa lạc ở Lục Bàn Thủy Thị khu tít ngoài rìa vị trí, tiếp giáp song giáp di tộc tự trị hương. Quá khứ, nơi này là tiến về Uy Ninh di tộc hồi tộc Miêu tộc huyện tự trị phải qua đường. Vô luận ban ngày ban đêm, trên đường cỗ xe đều nối liền không dứt. Cũng chỉ có khi đêm khuya giáng lâm về sau, trên con đường này xe mới có thể trở nên thưa thớt. Nhưng là theo cao tốc khai thông, trên con đường này số lượng xe chạy không thể tránh né giảm bớt. Coi như ban ngày, hiện tại trên con đường này số lượng xe chạy cũng không lớn bằng lúc trước, càng không nói đến ban đêm. Bây giờ đen nhánh tỉnh đạo bên trên, không như một người, hoang vu quẩn cung ế. Nhưng là rất nhanh, đèn xe di xua tan một chút hắc ám. Tại dạng này thâm trầm âm trầm trong đêm tối. Một cỗ taxi im ắng lái vào Mai Hoa Sơn công mộ phạm vi bên trong. Nơi này, là Mai Hoa Sơn giữa sườn núi mặt hướng thành thị cái này một mặt vách núi bên trên, lít nha lít nhít dựng đứng một mặt lại một mặt mộ bia, giống như là từng tồn trong bóng đêm nhìn ra xa người sống thế giới khuôn mặt. Những này mộ bia sắp xếp, một một liệt liệt sắp xếp đều, chỉnh tề vạch, phong phú số lượng để người e ngại. Mà đầu nào thông hướng Uy Ninh huyện tỉnh đạo, liền từ những này đường tần khu vực bên trong xuyên qua. Ven đường thềm đá ở lại bò mấy bước. Chính là những cái kia đứng sừng sững ở trong bóng tối mộ bia. Dương Húc Minh sau khi xuống xe, ngay lập tức chú ý tới những này liền dựng đứng lên đỉnh đầu mộ bia. Mà phía sau hắn taxi lái xe lại trực tiếp quay đầu chạy, dẫn âm thanh oanh minh bên trong, chiếc này taxi tại tỉnh đạo bên trên mở ra đường cao tốc bên trên mới có tốc độ. Tốc độ kia, thấy Dương Húc Minh một trận không nói gì. Quả nhiên vẫn là có một cỗ xe của mình tốt. Dương Húc Minh bất đắc dĩ cảm thán đều. Mỗi lần đón xe đều muốn cùng những này taxi lái xe đấu trí đấu dũng. Nghĩ biện pháp làm cho đối phương không cự tuyệt trở mình, quả thực để Dương Húc Minh tổn thương thấu đầu óc. Hán đại nhất tòa thành thị cái này nghĩa địa công cộng tu tại ven đường, như thế vượt quá Dương Húc Minh đoán trước. Bất quá con đường này đến ban đêm không có gì xe, mà lại đen như mực, coi như thật có xe đi qua, đoán chừng cũng sẽ không có người dám tùy tiện loạn dừng lại đi. Dương Húc Minh bỏ lên trên cầu thang, tiến vào cơ vườn khu. Lý màn đêm đen tối màn hạ. Kia từng mặt đứng sừng sững ở trong bóng tối mộ bia giống như là một tôn tôn âm trầm gương mặt. Dương Húc Minh đứng tại những này mộ bia ở giữa, không hiểu cảm thấy một chút hàn ý. Dịch đến công thất, loại này thể nghiệm thực sự là. Dương Húc Minh lắc đầu, tiếp tục hướng đi vào trong. Hắn xuôi theo cơ trong vườn cầu thang leo lên trên, xuyên qua một hai mặt mộ bia, đi vào mảnh này mộ viên ở giữa. Quay đầu nhìn ra xa lúc, thành phố nơi xa tại dãy núi ở giữa đèn đuốc sáng trưng. Hắn ngồi tại hắc ám cầu thang C cùng chung quanh những cái kia đen nhánh mộ bia làm bạn, xa xa nhìn ra xa đều thành thị đèn đuốc. Lần này, Dương Húc Minh cái gì cũng không có mang. Lẻ loi một mình tới chỗ này. Không có sinh tử lục, không có tiểu tư quyển nhật ký, không có lý tử nhân duyên đến, thậm chí không có cái kia thành có thể sát thương lệ quỷ First. Hắn tựa hồ lại trở lại ban sơ thời điểm, biến thành cái kia đối mặt lệ lúc trừ kinh hoàng thất thố bên ngoài không có biện pháp học sinh bình thường. Nhưng là lúc này tâm tính, lại sớm đã cùng lúc trước có hoàn toàn khác biệt biến hát. A, hắn đem ứng tư tuyết chi phiếu trả lại, đem mật mã của thẻ ngân hàng cùng tài khoản đều lưu lại, đồng thời còn phụ một phong gặp sách. Nếu như mình tối nay chết ở chỗ này, tối thiểu nhất sẽ không đi được không minh bạch. Dương Húc Minh lo lắng mẫu thân, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Mà lại mẫu thân nếu như biết hắn chô gặp phải tình cảnh, mẫu thân cũng nhất định sẽ không ngăn cản Dương Húc Minh. Dương Húc Minh tính cách dưỡng thành, càng nhiều là phụ mẫu tự thân dạy dỗ. Nếu như mẫu thân biết con của nàng biến thành một cái vì mạng sống mà mềm yếu chôn tránh hèn nhát, nàng ngược lại sẽ càng thêm thương tâm. Dương Húc Minh rất rõ ràng điểm này. Trong bóng tối, Dương Húc Minh thật sâu thở ra một khẩu khí. Hắn thở trên người áo khoác, lộ ra phía dưới màu đen áo liệm. Hắn hiện tại chỉ cần chậm đợi rạng sáng 2 giờ đến liền đủ. Thật lâu đều không có an tĩnh như vậy nhìn qua bóng đêm a. Dương Húc Minh ngồi tại trên thềm đá, quan sát thành thị cảnh đêm, sắc mặt phức tạp. Từ khi Lý Tử tin chết truyền đến, Dương Húc Minh liền rốt cuộc không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Về sau cầm tới sinh tử lục, hắn càng là mỗi ngày buôn ba tại biên giới tử vong. Đừng nói dạng này nhàn nhã ngồi xuống lặng lặng ngắm phong cảnh, hắn thậm chí ngay cả dừng lại an an ổn ổn cơm đều chưa từng ăn qua. Trước kia Lý Tử còn tán dương qua hắn trù nghệ, mỗi lần đều mừng rỡ tại Dương Húc Minh món ăn mới, nhưng bây giờ phòng cho thuê phòng bếp thực đã hồi lâu không có đốt qua nhà bếp. Hắn hiện tại, cho dù có thời gian đi kiên nhẫn xuống bếp làm đồ ăn, lại có ai có thể cùng hắn một lên đâu. Vĩnh viễn lạnh như băng gian phòng bên trong, chỉ có hắn một người. Vô luận ban ngày ban đêm, vô luận trôi qua bao lâu, hắn mãi mãi cũng không cách nào lại ôm cái kia kiên cường độc lập nữ hải. Mỗi lần tỉnh lại đương thời ý thức muôn ôm ôm người bên cạnh, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy, đều là trống rông bên gối. Dương Húc Minh lần nữa biến thành một nờ dê. Ừi. Nhưng hắn cũng rốt cuộc không có khả năng giống lúc trước như thế. Chưa hề từng chiếm được, cùng đạt được sau lại mất đi. Là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Người thống khổ nhất, là tại thật vất vả đạt được sau mất đi. Lý trong bóng tối, Dương Húc Minh thấp giọng hô hoán người yêu. Đường bên trong vườn nhiệt độ không khí, tựa hồ trở nên thấp hơn. Hắn cuối cùng nhìn một mắt thành phố nơi xa, tựa hồ muốn đem thành phố này khắc vào võng mạc bên trong, vĩnh viễn ghi khắc. Sau đó, hắn lấy ra che mắt miếng vải đen. Cái này đêm tối, tất cả mọi người có cuộc sống của mình. Vứt bỏ hầm trú ẩn bên trong, âm trầm đám người chế định kế hoạch của mình, âm trầm xì xào bàn tán tại hầm trú ẩn bên trong tựa như lén lút nam nhi. Biệt thự trong phòng khách, mặc cùng hung cực gác ngắn tay nữ hài nắm tay cầm, hung dữ trừng mắt trong trò chơi bột. Hô to chính quyết tâm. Cục thành phố trong ngọn đèn, Vương Trấn đánh áp, uống một ly cà phê, sau đó tiếp tục làm ghi chép. Nhà ga xuất chạm miệng. Kéo lấy nặng nề dương hành lý đi ra thiếu nữ nhìn thấy trong đám người phụ mẫu. Nhưng mà ánh mắt đi tuần tra ở giữa, nàng lại chưa thể tìm tới huynh trưởng thân ảnh. Thành phố này trong màn đêm, tất cả mọi người tại riêng phần mình thế giới này. Lâm vào tĩnh mịch. Chương 203, Phụ thân. Rạng sáng 2 giờ, một ngày bên trong nhất âm trầm hắc ám thời gian. Âm u trong mộ địa. Một hai mặt mộ bia giống như là tại uy mắng nhìn chăm chú thế giới này khuôn mặt. Khi Dương Húc Minh nhắm mắt lại nằm xuống kia một khắc, tựa hồ rơi vào một cái tuyệt đối hắc ám thế giới. Đầu của hắn, gối lên băng lánh sàn nhà. Một bên, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Thậm chí liền ngay cả phong thanh đều biến mất. Dương Húc Minh có một loại ảo giác, tựa hồ thân thể của mình tại hạ rơi. Nhưng là lấy lại bình tĩnh về sau, hắn phát hiện đây chỉ là ảo giác. Hắn sau đầu gối đều, như cũng là băng lãnh sàn nhà cứng rắn, đầu gối lên phía trên rất không thoải mái. Thẳng đến cái gì dị biến đều không có phát sinh sau. Dương Húc Minh lúc này mới bắt đầu thấp giọng kêu gọi phụ thân danh tự. Nếu như nói trên thế giới này có người nào là hắn nhất tưởng niệm, kia không hề nghi ngờ là phụ thân của hắn. Phụ thân qua đời Dương Húc Minh, Dương Húc Minh còn tại đọc sơ trung. Khi đó hắn, đang đứng ở đối nhân tình thế sự nửa hiểu nửa không trạng thái. Phụ thân đột nhiên qua đời, hắn có chút bi thương, nhưng lại không có quá lớn chân thực cảm giác, không biết phụ thân không có ý vị như thế nào. Cảm thấy mình hẳn là khóc, nhưng lại mạc danh khóc không được, chỉ là đờ đẫn nhận lấy phụ thân qua đời tin tức. Bên người thân hữu cùng đồng học tất cả đều dùng lời tương tự an ủi hắn, để hắn không muốn thương tâm, tiết viên. Nhưng là hắn khi đó thật không cảm thấy mình có bao nhiêu thương tâm, ngược lại bởi vì mọi người an ủi cảm thấy hoang mang chính mình có phải hay không quá lạnh lùng. Rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy mình hẳn là thương tâm, vì cái gì ngược lại là. Hiện tại lớn tuổi, nhớ tới phụ thân sự tình, Dương Húc Minh sẽ có chút mạc danh điều chướng. Hiện tại mẫu thân còn không có chân chính ra đi, có lẽ còn có thể mình chiếu cố chính mình. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, mẫu thân sẽ triệt để ra đi. Đến lúc đó, nàng liền chính chỉ còn lại một cái lao nhân. Dương Húc Minh mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tâm tình liền có chút phiền muộn. Hắn thật dài thở ra một khẩu khí, tiếp tục thấp giọng hô hoán phụ thân danh tự. Dương Tĩnh. Dương Húc Minh nói nhỏ âm thanh rất yếu ớt đến cơ hồ không cách nào nghe được. Hắn không ngừng nói nhỏ lấy cái tên này, trong đầu hồi ức số lượng không nhiều, khi còn bé cùng phụ thân ký ức. Hắn trong trí nhớ có phụ thân là một cái rất sáng sủa, cười đến rất rực rỡ người, tính cách hiền hòa, là một cái làm cho tất cả mọi người đều gọi tán người tốt. Đồng thời, hắn cũng là một người cha tốt cùng một cái hảo trợ phu. Hắn không hút thuốc lá, không uống rượu, không cá cược phó, không có bất kỳ cái gì bất lương thói quen. Giáo dục hài tử lúc luôn luôn làm gương tốt, khoan hậu mà ôn nhu, sẽ không cho Dương Húc Minh áp lực quá lớn, càng sẽ không giống rất nhiều phụ mẫu như thế hận không thể để tiểu hài dựa theo mình một lời bước đi làm việc. Hắn là loại kia ở thời điểm, ngươi rất khó cảm nhận được hắn đến cùng tốt bao nhiêu. Nhưng là đợi đến hắn rời đi về sau, ngươi mới có thể dần dần ý thức được cái này cái nhà mất đi hắn về sau, tự. Á như mất đi chủ tâm cốt cùng linh hồn. Hồi ức đã từng quá khứ, Dương Húc Minh không ngừng kêu gọi đều phụ thân danh tự. Tâm tình, dần mới bình tĩnh lại. Hắn không biết mình kêu gọi sẽ gọi đến cái gì, nhưng nếu như phụ thân có thể nghe được hắn kêu gọi, như vậy Dương Húc Minh cũng không có cái gì rất sợ hãi. Cái kia luôn luôn mỉm cười, quan tâm bên người tất cả mọi người nam nhân, cho dù chết, biến thành quỷ, cũng nhất định sẽ không tổn thương người nhà của hắn. Điểm này, Dương Húc Minh không chút nghi ngờ. Dương Tĩnh. Dương Tĩnh. Dương Húc Minh trong miệng, tiếp tục hô hoán cái tên này. Mình muốn tiếp tục bao lâu? Quyển sách kia chỉ nói là nếu như Dương Húc Minh may mắn không chết, có lẽ liền có thể mở ra thuộc về hắn từ mình tiềm năng. Mà bây giờ Dương Húc Minh chung quanh, còn không có bất kỳ dị biến phát sinh. Có lẽ đến kia chí mạng nhất nguy cơ giáng lâm lúc, Dương Húc Minh liền biết nên làm như thế nào. Dương Húc Minh nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Kia nhu hòa tiếng kêu, trong bóng đêm xa xa tản ra. Con mắt, che vải đen Dương Húc Minh không cách nào thấy rõ hết thảy chung quanh. Càng không biết bốn phía những cái kia phần mộ có phản ứng gì. Có lẽ lúc này những cái kia nằm tại bãi cỏ bên trong linh hồn đã một cái lại một cái leo ra rồi. Có lẽ kia từng trương hư thối vặn bẹo mặt, chính quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Im ắng nhìn chăm chú lên cái này nằm tại nghĩa địa trung ương người sống. Dương Húc Minh thật sâu hít một hơi. Nhưng theo không ngừng máy móc lặp lại tiến hành cùng một chuyện, Dương Húc Minh tư duy dần dần bắt đầu dao động. Nghĩ đến phụ thân kia mỉm cười mặt, nghĩ đến mẫu thân tại phụ thân tang lễ bên trên thút thít nước mắt. Vô thanh vô tức ở giữa, Dương Húc Minh cảm giác mình bắt đầu dần dần hạ xuống. Hắn tựa hồ rơi vào một mảnh phệ nhân vũng bùn. Bốn phương tám hướng đều là thôn phệ lực lượng đè xuống hắn, bao phủ hắn. Thân thể của hắn đang thong thả hạ xuống đều. Sau đầu gối lên, không còn là băng lãnh sàn nhà, càng giống là mềm mềm bùn nhão. Dương Húc Minh hô hấp, có chút khẩn trương. Suy nghĩ của hắn rốt cục không đi nữa thần, nhưng là thân thể hạ xuống cũng đang không ngừng tiến hành đều. Mây âm thanh trong khi rơi, Dương Húc Minh cảm giác mình bị một phiến âm lãnh hắc ám bao hào ở mình đang mảnh này hắc ám trong vũng bùn hạ xuống, hô hấp đến không khí đều cắn phải không hiểu băng lãnh, toàn thân phát lạnh. Những cái kia tiếng vang rất hỗn loạn, ồn ào lại vô tự. Giống như là âm hưởng thiết bị bị điện từ quấy nhiều lúc tạc âm, lại giống là bảy quỷ dị ác quỷ đang thì thầm nói chuyện. Dương Húc Minh trong lòng có chút run lên, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Bởi vì hắn cảm giác được trong lúc vô hình, tựa hồ có một đôi nước lạnh tay tại xé rách thân thể của hắn. Những vật kia tựa hồ muốn đem hắn túm nhập càng hắc ám chỗ sâu. Nhưng là Dương Húc Minh lại gắt gao căng thẳng thân thể, một hơi một tí. Trong miệng, như cũ không ngừng thì thào nói nhỏ lấy phụ thân danh tự. Dương Tĩnh. Dương Húc Minh thân thể, còn tại chậm rãi hạ xuống. Lạnh vũng bùn, tựa hồ vĩnh viễn cũng rơi đến ngọn nguồn. Những cái kia xé rách thân thể của hắn lực lượng. Càng lúc càng lớn. Dương Húc Minh thậm chí cảm giác tay chân của mình đều sắp bị những vật kia bị giật xuống đến. Đau đớn. Để hắn toàn thân căng cứng. Chương 204, huyết y ghi hải mũ rộng rành. Nhưng là loại thống khổ này cảm giác cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, trong bóng tối những cái kia điên cuồng xé rách lấy Dương Húc Minh thân thể tay tất cả đều biến mất. Tựa hồ những cái kia quỷ dị không hiểu đồ vật tất cả đều rụt về lại. Dương Húc Minh thân thể, như cũ đang không ngừng hạ xuống đều. Bên tai của hắn, lần nữa trở nên yên tĩnh. Những cái kia quỷ dị chói tai tạp tiếng vang, hoàn toàn biến mất. Mảnh này âm trầm tĩnh mịch hắc ám thế giới nghe được không đến bất luận cái gì thanh âm. Nhưng là thân thể của hắn, như cũ đang không ngừng hạ xuống. Mất trọng lượng cảm giác, để hắn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Tựa hồ vĩnh viễn cũng đến không được cuối rơi xuống, để hắn không thể tránh né khủng hoảng. Mình tiếp tục như vậy đến rơi xuống, sẽ rớt xuống cái gì địa? Kia chỗ sâu nhất khu vực bên trong, không có cái gì kinh khủng hơn đồ vật ta. Dương Húc Minh nguyên bản tỉnh táo tâm tình, dần dần trở nên phải có chút nôn nóng. Không biết sự vật mới càng khiến người ta e ngại. Dương Húc Minh thân thể càng hướng xuống chìm. Tâm tình của hắn liền càng bực bội. Trong miệng của hắn kêu gọi danh tự, tựa hồ cũng dần dần trở nên thành một người khác danh tự. Rõ ràng Dương Húc Minh la lên đích thật là phụ thân danh tự, nhưng là loại kia khó nói lên lời khó chịu cảm giác, để hắn phi thường không thoải mái. Tựa như là không ngừng lặp lại viết một chữ viết lâu, đột nhiên liền không biết cái chữ kia dạng. Dương Húc Minh cảm giác loại này quỷ dị sai vị cảm giác, để tâm tình của hắn càng thêm bực bội. Nhưng là sinh tử lục đã thông báo, vô luận xảy ra chuyện gì, nghe được cái gì thanh âm, cũng không thể mở to mắt. Dương Húc Minh cố nén cảm giác bất an, không ngừng hô hoán phụ thân danh tự. Chạm dần, hắn bên thai tựa hồ nghe đến cái thanh âm quen thuộc. Cái thanh âm kia tại nhu hòa hô hoán tên của hắn. Rất quen thuộc, rất thân thiết, giống như là phụ thân. Dương Húc Minh nao nao. Nhưng là một giây sau, hắn lại mạnh mẽ bức bách mình tỉnh táo lại, không để ý tới cái kia như có như không kêu gọi. Trong miệng tiếp tục mặc niệm đều phụ thân danh tự. Dương Tĩnh, Dương Tĩnh, Dương Tĩnh, Dương Tĩnh, Dương Tĩnh, Dương Tĩnh, Dương Tĩnh. Dương Húc Minh niệm rất tốn sức, hắn cảm giác mình sắp không biết hai chữ này, nhưng là hắn vẫn như cũ cố gắng phân biệt đều, ý đồ không để cho mình thật niệm sai. Lại qua không biết bao lâu, Dương Húc Minh đã bắt đầu miệng đắng lưỡi khô, nhanh niệm không đi xuống thời điểm, thân thể của hắn rốt cục không còn chìm xuống, tựa hồ đụng đáy. Nhưng là dưới người hắn nằm vẫn như cũ không phải băng lãnh sàn nhà, số mềm, giống như là nằm tại trên bùn đất. Trong mũi thậm chí có thể ngửi được nhàn nhạt hương hoa. Hương hoa. Dương Húc Minh nao nao. Kia linh đang thanh âm ngay từ đầu rất xa, nhưng là dần dần tới gần. Đồng thời đến gần, còn có hai cái tiếng bước chân. Tựa hồ có hai cái người khác nhau lung lay linh đang hướng Dương Húc Minh nơi này tới gần. Nằm trên mặt đất, Dương Húc Minh tâm bỗng nhiên thích chặt. Cái này tới gần hắn đồ vật. Hướng hắn đến. Kia hai cái tiếng bước chân cùng linh đang âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Dần dần, Dương Húc Minh cảm giác tầm mắt của mình bên trong bắt đầu xuất hiện một mảnh nhàn nhạt huyết quang. Hắn đột nhiên sửng sốt. Chẳng lẽ hắn bất chi bất giác mở to mắt rồi? Thế nhưng là cảm thụ mí mắt. Dương Húc Minh có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của mình vẫn như cũ đóng chặt. Nhưng là tầm mắt bên trong kia phiến huyết quang lại càng ngày càng sáng. Loại cảm giác này vô cùng cổ quái. Chính rõ ràng bế đều con mắt. Nhưng lại có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy. Mà xa xa linh đang âm thanh, đã rất tiếp cận. Theo Dương Húc Minh tầm mắt bên trong huyết quang dần dần sáng lên, hắn rốt cục nhìn thấy một bức khó mà miêu tả quỷ dị chẳng cảnh. Một phiến âm trầm thảm đạm màu đỏ trong huyết vụ, có một đầu thông hướng huyết vụ chỗ sâu đất vàng đại đạo. Dương Húc Minh liền đứng tại đầu này đất vàng đường bên cạnh. Dưới chân, là khô cứng bùn đất. Mà bên người cách đó không xa, có hai cái quỷ dị bóng người đang chậm rãi tới gần. Đi ở phía trước bóng người kia cái đầu rất cao, thậm chí so Dương Húc Minh còn cao, một cơ trở lên. Trong tay của hắn khiêng một cái kỳ quái chiêu hồn thiên, phía trên quế lấy hai cái linh đang. Theo bóng người này đi lại, kia hai cái linh đang không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang. Huyết vụ, dần dần nhạt đi một chút. Dương Húc Minh nhìn càng thêm rõ ràng. Cái kia phía trước nhất bóng người mặc trên người một bộ tinh hồng như máu áo khoác, trên đầu mang theo một đỉnh che mưa mũ rộng vành, xa xa thấy không rõ mặt mũi của hắn. Mà cái này mặc áo đỏ bóng người cao lớn sau lưng, đi theo cái thân ảnh nho nhỏ. Kia tựa hồ là một cái tuổi không lớn nữ hài, một thân trắng loãng váy dài tại cái này huyết vụ bao phủ tinh hồng thế giới bên trong vô cùng chói mắt. Sắc mặt của nàng vô cùng trắng bệnh, động tác càng là quỷ dị cứng ngắc, quả thực không giống như là người sống, mà giống như là động tác không cân đối người máy. Theo cái này một lớn một gần hai cái bóng người tới gần, Dương Húc Minh nghe được phía trước cái kia mặc áo đỏ bóng người cao lớn trong miệng đang không ngừng nói nhỏ lấy cái gì. Mà động tác kia cứng ngắc tiểu nữ hải, chính chậm chạp mà ngốc mang cùng sau lưng hắn. Hai người đều đi rất chậm, nhưng lại đã đi tới Dương Húc Minh bên người. Cái kia mặc áo đỏ, mang theo mũ rộng vành bóng người cao lớn khiêng chiêu hồn phiên, chậm rãi hướng phía trước đi, tựa hồ không nhìn thấy Dương Húc Minh. Trong miệng của hắn, thì thào nói nhỏ lấy âm trầm lời nói. Người chết mượn đường. Huyết môn mời mở. Người chết mượn đường. Huyết môn mời mở. Cái này nam ni lời nói thanh âm, không hiểu quen thuộc. Dương Húc Minh bỗng nhiên nhìn về phía bóng người cao lớn, lại chỉ có thể nhìn đối phương chậm chạp bóng lưng rời đi. Mà huyết vụ bao phủ bên trong, cái kia theo ở phía sau nữ hải chạy tới Dương Húc Minh bên người. Dương Húc Minh quay đầu nháy mắt, phát hiện cái mặt này sắp tái nhợt nữ hải chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. Dương Húc Minh trong lòng. Đây là một bộ tử thi. Đã cùng lệ quỷ người chết đánh qua đầy đủ quan hệ Dương Húc Minh, một mắt liền nhận ra đây là một bộ tử thi. Nhưng là đối phương vậy mà tại động. Mà lại song phương ánh mắt giao thoa nháy mắt, tiểu nữ hải khỏe miệng đống nhiên vỡ ra. Dương Húc Minh bên hai, nghe được một nữ hải tiếng cười nhẹ. A. Một giây sau, máu. Hắn đứng tại một cái nở đầy huyết sắc bị ngạn hoa trên sườn núi, dưới chân bên người, tất cả đều là loại kia máu óng ánh huyết sắc bị ngạn hoa. Phía trước, là một đầu phun trào gào thét huyết hà. Nước sông tinh hồng đặc dính, tựa như phun trào máu tươi, một chương lại một chương tranh thả kinh khủng mặt tại trong huyết hà sôi trào. Thê lương tiếng kêu rên không dứt bên hai. Kinh khủng cảnh tượng, dọa đến Dương Húc Minh vô ý thức lùi lại một bước. Sau đó, hắn đụng vào thứ gì? Sau lưng, vang lên lần nữa nữ hải kia cười nhẹ. Tiếng cười kia quỷ dị như vậy, quen thuộc như thế, tựa hồ ngay tại trước đây không lâu nghe qua. Không sai, ngay tại trước đây không lâu hoàn toàn chính xác nghe qua. Tại hầm trú ẩn bên trong thời điểm, Dương Húc Minh toàn thân cứng đờ đứng ở nơi đó, mất đi thân thể khống chế. Phía sau hắn, vang lên nữ hải kia âm trầm nói nhỏ. A Minh vậy mà tới. Thì ếch. Thật thú vị đâu. A Minh ngươi chẳng lẽ muốn trở thành người dẫn đường sao? Âm lãnh cảm giác, đoàn gấp Dương Húc Minh toàn thân. Chương 205, muốn tâm của ngươi. Khi sau lưng vang lên nữ hải kia tiếng cười nhẹ lúc, Dương Húc Minh cảm nhận được, là dùng mình khủng bố. Nhưng là hắn lại không cách nào tranh thoát, không cách nào thoát đi. Thân thể của hắn giống như là bị đông cứng, không cách nào động đậy, toàn thân cứng đờ. Hắn nghe được rất rõ ràng, thanh âm này chính là hầm trú ẩn bên trong cái kia nữ quỷ. Cái kia muốn mượn bị ngạn hoa giáng lâm ác linh. Chẳng lẽ mình trước mắt con sông này chính là Lý Tử đã từng rơi vào huyết hà? Hắn đi vào cái kia ác linh chỗ thế giới. Dương Húc Minh ý đồ mở miệng, nhưng lại phát hiện mình thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều không thể làm được. Khi cái kia hai tay từ phía sau bắt hắn lại thời điểm, hắn hoàn toàn mất đi đối cỗ thân thể này khống chế. Mà một loại nào đó âm trầm làm người ta sợ hãi quỷ dị cười nhẹ, sau lưng hắn tiếng vọng. Người sống cũng không thể tới này. Trông chọn. A Minh muốn trở thành người dẫn đường sao? Hay là nói, A Minh muốn hướng ta xin lỗi? Dù sao ngươi tại hầm trú ẩn bên trong thời điểm, tổn thương thấu lòng ta. Một loại nào đó bén nhọn đồ vật, y mắng đâm vào Dương Húc Minh phía sau lưng. Đau đớn kịch liệt, thuận làn da bị cắt địa phương chuyển vào Dương Húc Minh đại não. Kia là móng tay. Sau lưng nữ nhân kia muốn dùng tay tiến vào Dương Húc Minh thể nội. Dương Húc Minh trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Tử vong bóng tối, tựa như giỏi trong xương một tra tấn ý chí của hắn. Mà sau lưng nữ nhân kia tiếng cười, càng thêm vui vẻ. A Minh tim đập của ngươi rất nhanh đâu. Như thế khỏe mạnh sinh động trái tim, ta thật muốn móc ra xem thật kỹ một chút ta. Kia năm cái đâm vào Dương Húc Minh phía sau lưng ngón tay, đâm vào phải càng sâu. Dương Húc Minh cảm giác đối phương kia bén nhọn móng tay đã toàn bộ vào thân thể của mình. Khó nói lên lời đau đớn, tiếp tục giày vò lấy Dương Húc Minh ý chí. Nhưng là hắn như cũ chỉ có thể toàn thân cứng đờ đứng ở nơi đó, căn bản là không có cách động đậy. Mà đối phương ngón tay, càng đâm càng sâu. Cuối cùng, Dương Húc Minh cảm giác mình kia điên cuồng loạn động trái tim bị thứ gì đâm đến. Chỗ ngực truyền đến kịch liệt tim đau thắt. Hắn thống khổ kêu thảm lên. Nhưng mà phía sau hắn nữ hải, lại cười đến vô cùng vui vẻ. Thật tuyệt. A Minh. Ngươi thật thật tuyệt a. Tâm của ngươi. Ta nhận lấy. Kêu bén nhọn móng tay, vô tình đâm xuyên Dương Húc Minh trái tim. Không cách nào nói rõ thống khổ, để Dương Húc Minh thống khổ kêu thảm lên. Nhưng là thân thể của hắn, như cũ không cách nào động đậy. Dương Húc Minh ý thức, dần dần trở nên phải mơ hồ. Thứ chi của hắn, bắt đầu trở nên băng lãnh. Đồng thời loại kia cảm giác lạnh như băng bắt đầu từ tứ chi hướng thân thể liên miên không dứt. Dần dần, hắn cảm giác thân thể của mình trở nên cứng đờ. Trái tim bị đâm xuyên thống khổ, tựa hồ đã không cảm giác được. Dương Húc Minh ý thức càng phát ngốc trệ mờ mịt. Hắn cảm giác thân thể vô cùng nặng nề, đại não vô cùng buồn ngủ. Giống như cứ như vậy nằm ngủ đi a. Dương Húc Minh mệt mỏi ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Mơ hồ. Nhân sinh sau cùng thời khắc hấp hối, cũng chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết nhân sinh đèn kéo quân. Dương Húc Minh cảm giác trước mắt của mình chỉ có một mảnh hắc ám. Mà kia phiến thâm trầm như mực trong bóng tối, chỉ có một đạo tinh hồng như máu thân ảnh vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía hắn. Bắt đầu, thân ảnh kia rất xa. Nhưng là dần dần. Dương Húc Minh cùng nàng khoảng cách tựa hồ tiếp cận. Đỏ chót áo cưới, trong bóng đêm yêu dị mà trướng mắt. Rủ xuống sau lưng đen nhánh tóc dài, là tinh hồng bên trong quỷ dị khiêu động màu sắc. Kia là hắn rất quen thuộc rất hoài niệm, nhưng lại vô cùng e ngại một người. Một cái để hắn tràn ngập áy náy người. Lý Tử. Dương Húc Minh ý thức, càng ngày càng nặng nặng. Hắn cảm giác chính mình bắt đầu ở trong bóng tối hạ xuống. Mà lần này hạ xuống, đại khái mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến. Cái kia đạo đỏ chót áo cưới thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía hắn, tựa hồ đối với sau lưng cái này không ngừng hướng sâu trong bóng tối hạ xuống Dương Húc Minh không phát giác gì. Khoảng cách của song phương càng ngày càng xa, cái kia đạo tinh hồng như máu thân ảnh tại Dương Húc Minh tầm mắt bên trong cũng càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng, dần dần thấy không rõ. Lý Tử. Một loại nào đó khó nói lên lời thống khổ, đột nhiên đánh lên Dương Húc Minh trong lòng. Hắn thống khổ tuyệt vọng phải muốn gào khóc. Lý Tử chết rồi. Lý Tử chết rồi, mà hắn cái gì đều không thể làm được. Cuối cùng thậm chí ngay cả Lý Tử cuối cùng nên được công đạo, hắn đều không thể vì Lý Tử đòi lại. Thật là một cái không xứng chức nam nhân a. Dương Húc Minh trong miệng, phát ra lẩm bẩm nói nhỏ. Tay của hắn, chậm rãi đặt tại trên ngực của mình. Một loại nào đó ngọn lửa trắng xám nhảy lên, tại nơi ngực của hắn đốt lên. Phía sau hắn, vang lên nữ hải kia khó có thể tin thét lên. Dương Húc Minh. Nhưng là Dương Húc Minh đã không để ý tới cái kia tiếng thét chói tai. Hắn mở choáng mắt, từ trong mộ địa ngồi dậy. Ngọn lửa trắng xám, trên tay hắn điên cuồng thiêu đốt. Giật xuống bịt mắt về sau, Dương Húc Minh nhìn thấy, là tay phải tay học trong lòng y mắng khiêu động tái nhợt hỏa diễm. Cái này hỏa diễm rất nhỏ, cũng không lớn. Nhưng lại tựa hồ có một loại đông kết linh hồn lực lượng, rất lạnh. Rạng sáng thời gian, nay quỷ dị mạc danh hỏa diễm tại hắc ám trong mộ viên nhảy lên. Đem Dương Húc Minh quanh mình chiếu lên trắng bệnh một mảnh. Nhưng nhìn trong tay khiêu động ngọn lửa, Dương Húc Minh trên mặt, lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Cũng biết, hắn thành công. Đóa này màu trắng ngọn lửa, chính là hắn mở ra tiềm năng. Thời khắc sinh tử khủng bố bàng hoàng, đối với sinh mạng khát vọng, đối báo thù chấp nghiệm, còn có đối Lý Tử kia không cách nào tiêu tan náy náy, cuối cùng để Dương Húc Minh tránh thoát kia kinh khủng ảo giác. Hắn tỉnh lại. Về phần vừa rồi nhìn thấy hết thảy, vô luận là mộng cảnh cũng tốt, chân thực phát sinh sự tình cũng được, đều tạm thời cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Cái kia nở đầy bị ngạn hoa huyết hà hai bên bờ, kia gào thét phun trào trong huyết hà kêu rên gào thảm vô số mặt người, còn có cái kia lai lịch không hiểu, muốn giết hắn nữ hải. Những vật kia, đều chẳng qua là một cái khác xa xôi thế giới đồ vật thôi. Hiện tại Dương Húc Minh, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Vì Lý Tử báo thủ. Bất quá sinh tử lục quả nhiên là hô a. Phất tay diệt đi ở trong tay tái nhợt hỏa diễm, Dương Húc Minh thao vỏ mi tâm, chậm rãi đứng lên. Nguyên lai muốn trở thành người dẫn đường, phải dùng đặc thù biện pháp tiến vào cái kia quỷ dị khó lường thế giới. Dương Húc Minh nhất định phải tại cái kia thế giới bên trong kinh lịch một loại nào đó kinh khủng khảo nghiệm mới có thể trở thành người dẫn đường. Nhưng là hầm trú ẩn bên trong cái kia bị ngạn hoa ác linh ngay tại trong thế giới kia, Dương Húc Minh vừa tiến vào đi, liền trực tiếp bị đối phương bắt lấy. Dương Húc Minh cũng không tin tưởng người dẫn đường khảo nghiệm sẽ cùng cái này ác linh có quan hệ. Khảo nghiệm chân chính, hẳn là ngay từ đầu xuất hiện kia một lớn một nhỏ thân ảnh. Cái kia huyết y ghi hải mũ rộng vành, khiêng chiêu hồn phiên bóng người cao lớn, cùng phía sau hắn đi theo cô kia tiểu nữ hài thi thể. Nếu như không có đoán sai, cái kia huyết y ghi hải mũ rộng vành cao lớn thân ảnh có lẽ chính là một vị nào đó để Dương Húc Minh vô cùng nhớ nhung thân nhân. Chương 206, truyền thuyết đô thị. Giải khai mặc trên người màu đen áo liệm. Dương Húc Minh sờ sờ lồng ngực của mình cùng phía sau lưng. Hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể của hắn, cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Xem ra vừa rồi hết thảy, quả nhiên chỉ là ảo giác. Lại hoặc là một loại nào đó khó nói lên lời linh hồn thể nghiệm. Dương Húc Minh cởi áo liệm, thay đổi bình thường áo khoác. Dự định rời đi nơi này. Mặc dù hắn đã thành công mở ra mình một loại nào đó tiềm năng, nhưng là chân chính người dẫn đường khảo nghiệm, hắn đại khái là không cách nào thể nghiệm. Khảo nghiệm chân chính. Cái kia đi theo cao lớn thân ảnh phía sau tiểu nữ hài thi thể, quỷ dị mà kinh dị, lại làm cho Dương Húc Minh cảm giác không hiểu quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Nhưng cũng tiếc, khảo nghiệm chân chính còn chưa có bắt đầu, liền bị cái kia đột nhiên xuất hiện ác linh đánh gãy. Đối phương trực tiếp đem Dương Húc Minh kéo vào cái kia quỷ dị kinh khủng không gian, muốn giết chết Dương Húc Minh. Kia không chút điểm sức sát ý ác nghiệm, để người dùng mình. Nhìn, Dương Húc Minh tại hầm trú ẩn bên trong sở tác sở vi. Thật đắc tội cái này không rõ lai lịch ác linh. Bất quá cũng may trăm sông đổ về một biển, tại sao cùng thời khắc hấp hối, đối Lý Tử ấy náy cùng không cách nào tiêu tan tư tưởng, để Dương Húc Minh thành công tránh thoát hết thảy, thức tỉnh năng lực của mình. Loại này có thể chậm chạp khiêu động trắng bệnh hỏa diễm, mặc dù nhìn không có gì uy hiếp. Nhưng là Dương Húc Minh lại đối với nó có rất lớn lòng tin. Thứ này, tựa hồ là đối toán linh tất sát kỹ A. Chỉnh lý tốt cắt, Dương Húc Minh sau khi mặc quần áo vào, bắt đầu xuống núi. Bùi Bằng khách định về sau, hắn hiện tại ngược lại bắt đầu hiếu kỳ chân chính người dẫn đường khảo nghiệm đến cùng là cái gì. Dương Húc Minh một bên hành tẩu tại Hắc Cá Mai Hoa Sơn tỉnh đạo bên trên, một bên hồi ức vừa rồi kia hết thảy. 26 đối với cái này ác linh lai lịch thân phận, hắn như cũ không hiểu ra sao. Vô luận hắn làm sao đi suy nghĩ hồi ức, đều không nhớ rõ chính mình đã từng nhận biết qua dạng này nữ hài. Nhưng là đủ loại dấu vết để lại cho thấy. Song phương quá khứ thật nhận biết. Mà lại tựa hồ cùng hắn nhà có một loại nào đó to lớn liên lụy. Chẳng lẽ mình thật mất trí nhớ qua một lần. Gặp quên thứ gì trọng yếu. Thế nhưng là Dương Húc Minh suy đi nghĩ lại, đều phạt không đến trong trí nhớ trống không. Hắn từ nhỏ đến lớn ký ức đều rất hoàn chỉnh, liền ngay cả 2-3 tuổi lúc một chút mảnh vỡ ký ức đều có thể hồi ức rất rõ ràng. Như vậy đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Rạng sáng 3-4. Hắn vậy mà tại trong mộ địa nằm gần 2 giờ. Cái giờ này quá muộn, liền xem như thường xuyên thức đêm chơi mạt trược lão mụ cũng tuyệt đối ngủ. Xem ra chỉ có thể ngày mai lại gọi điện thoại hỏi nàng. Một mực dọc theo Mai Hoa Sơn tỉnh đạo đi rất xa, Dương Húc Minh mới tiến vào thành khu. Nơi này tiếp giáp sông Giác, mặc dù xem như thành khu, nhưng lúc rạng sáng đường đi vẫn như cũ hoang kinh. Dương Húc Minh đi hồi lâu, mới tại vắng vẻ quặng cu é đường đi ngăn lại một cỗ taxi. Lời nói không nói, Dương Húc Minh trực tiếp lên xe. Sư phó, đi thấp địa công viên. Dương Húc Minh mục đích nói ra về sau, lái xe bỗng nhiên sững sờ. Mà lại ra hỏa này vóc người khôi ngô, quả thực vô cùng bắt mắt, tràn ngập đặc điểm. Cái này một loạt đặc thù. Đều lên lái xe nghĩ đến gần nhất lưu truyền một cái thành phố truyền thuyết. Lúc rạng sáng, sẽ có một cái sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hám sâu cao lớn nam nhân đứng tại song giác phụ cận vây gọi xe. Tháng 3 năm 96 hắn sau khi lên xe, sẽ nói với ngươi muốn đi thấp địa công viên. Nhưng là đợi đến ngươi lái xe về sau, lại đột nhiên ở phía sau xem trong kính sau khi thấy ngồi nhiều một người mặc đỏ chót áo cưới nữ nhân. Bọn chúng sẽ dẫn dụ bức bách ngươi đi đầu nào nhất âm u tiểu đạo, sau đó toàn bộ hành trình lạnh lùng nhìn chằm chằm ngươi. Đợi đến ngươi đem bọn chúng trở đến mục đích về sau, đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi lúc, ngươi sẽ thấy nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy máu tươi oán hận nhìn ngươi. Nóa! Sẽ không như thế xui xẻo. Cái này khủng bố cố sự vậy mà là thật. Lái xe nhìn xem kinh chiếu hậu Dương Húc Minh kia sắc mặt tái nhợt, vóc người khôi ngô, nắm tay lái tay đều tại đấu. Truyền thuyết bên trên một cái đụng vào cái này quỷ lái xe sau đó ở 3 ngày viện, xuất viện lúc đều nhanh tinh thần suy kiệt, tuyệt đối là bị đồ không sạch sẽ lý bên trên. Lần này đến phiên mình rồi. Nhưng là cái này rừng núi hoang vắng, coi như hắn nhảy xe chạy trốn cũng chạy không xa. Mà sau lưng nam nhân kia, tựa hồ bắt đầu chú ý hắn. Kính chiếu hậu, nam nhân kia nhíu mày. Sư phó. Dương Húc Minh thanh âm trầm thấp hỏi, tại sao còn chưa đi? Ta lập tức đi. Nghe được Dương Húc Minh thanh âm nháy mắt, lái xe dọa đến toàn thân đống nhiên rung động, vội vàng một chân chân ga. Xe taxi vọt thẳng ra ngoài. Ghế sau Dương Húc Minh phàn nàn nói. Hoa! Sư phó, ngươi xe này kỹ cũng quá tú đi. Liền không thể an ổn một chút sao? Lái xe một câu cãi lại cũng không dám nói, liều mạng gật đầu, được rồi tốt. Ta mở ổn một điểm. Nói, lái xe bắt đầu hãm lại tốc độ. Hắn ý đồ tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện mình càng muốn tỉnh táo, ngược lại càng khẩn trương. Nhìn phía trước lái xe nuốt một ngụm nước bọt, tại hạ một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ rẽ trái, ngoặt vào đức ổ chủ thành khu. Uy, sư phó! Ngươi đi nhầm đường đi. Nơi này không phải đi thấp địa công viên đường A. Thanh âm của nam nhân rất âm trầm, trong lời nói tràn ngập không vui cảm xúc. Ta nhớ không lầm, ngươi có thể từ bên ngoài vòng đi, có đầu gần đường trực tiếp đi thấp địa công viên A. Ngươi đây là dự định mở đến cái gì cũng phương đi. Mang ta đường vòng sao? Lái xe kém chút không có khóc lên đến. Thật đến rồi. Truyền thuyết là thật, gia hỏa này muốn buộc hắn đi đầu kia âm u đường nhỏ. Nhưng là lúc rạng sáng đức ổ thành khu cũng không người gì A. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ven đường một bóng người đều không nhìn thấy. Coi như hắn bỏ xe chạy trốn, cũng tìm không thấy người cứu hắn A. Lái xe đầu đầy mồ hôi nói, thật có lỗi, ta là tân thủ, không quá biết đường. Ngài nói đi bên ngoài vòng đúng không? Ta cái này đi. Giao lộ lại ngoặt vào bên phải làn xe, bắt đầu dựa theo Dương Húc Minh yêu cầu lộ tuyến đi. Mặc dù con đường kia ban đêm thời điểm ra đi đen một chút âm trầm quỷ dị một chút, nhưng hoàn toàn chính xác có một con đường như vậy. Chương 207, vại gạo. Mặc dù Dương Húc Minh đối cái này muốn dẫn hắn đường vòng hố hắn lái xe có chút bất mãn, nhưng là đối phương cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Dương Húc Minh nói con đường kia đi. Khi bọn hắn đến thấp địa công viên thời điểm, bầu trời đã tối tăm mờ mịt. Mùa hè lục bàn thủy hừng đông rất sớm, 4:30 tả hữu thời điểm liền đã rất sáng. Mặc dù khoảng cách mặt trời mọc còn sớm, nhưng ven đường xác thực không ngầm. Khi xe taxi dừng ở ven đường về sau, Dương Húc Minh hỏi, sư phó bao nhiêu tiền? Lái xe vội vàng đầu, không cần tiền không cần tiền. Lần này, Dương Húc Minh ngược lại một bước, a, không cần tiền. Vì cái gì? Lái xe mặt xấu hổ lấy lòng tiếu dung, vừa mới đi nhầm một đoạn ngắn đường, chỉ hoãn ngài thời gian thực tế không có ý tứ. Lần này coi như ta miễn phí đưa ngài chính tốt, không cần tiền. Chỉ cần ngươi về sau đừng đến ngồi xe của ta là được. Đương nhiên, câu nói này lái xe không dám nói ra. Hắn sợ nói ra đắc tội tên trước mắt. Mà Dương Húc Minh bị như thế một làm, ngược lại có chút ngượng ngùng. Hắn cười nói, không có chuyện, sư phó ngài như thế thành thật người tốt đầu năm nay không nhiều, tiền nhất định phải cho. Nói, Dương Húc Minh móc ra 20 nguyên đặt ở tay vịn Dương bên trên. Sau đó cười xuống xe, lần sau có cơ hội còn ngồi ngài xe. Lái xe sắc mặt đống nhiên tái đi, kém chút bị dọa đến nhảy dựng lên. Lần sau còn ngồi xe của hắn. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a? Nhìn thấy Dương Húc Minh sau khi xuống xe, lái xe ngay cả một giây đồng hồ cũng không dám ở lâu, một cước dầu vọt thẳng ra ngoài. Sắc mặt của tài xế có chút trắng bệnh. Xem ra sau này không thể chạy kề bên này. Lái xe yên lặng thầm nghĩ. Bất quá đối với lái xe những này nghĩ linh tinh, Dương Húc Minh cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là thảnh thơi đi một mình trên đường, tâm tình rất tốt. Thành công mở ra tự thân một loại nào đó năng lực. Về sau hắn coi như không có Lý Tử cùng tiểu tư cũng có thể dựa vào bản thân lực lượng đối phó lệ quỷ. Cái này khiến Dương Húc Minh có một loại rốt cục xoay người đương ra làm chủ nhân cảm giác sảng khoái. Mặc dù hắn dám khẳng định, mình loại này màu trắng lửa không thể nào là Lý Tử đối thủ. Nhưng là đánh không lại Lý Tử đáng xấu hổ sao? Không đáng xấu hổ, kia là lão bà hắn. Lại nói, coi như Dương Húc Minh thật đánh thắng được. Hắn chẳng lẽ còn thật muốn đi cùng lão bà đánh nhau không thành? Trên thế giới này chỉ có thương yêu lão bà nam nhân, nhưng không có sợ. Phi đánh lão bà nam nhân. Dương Húc Minh cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không trở thành loại kia đánh lão bà nam nhân. Tâm tình khoái trá khẽ hát mà về đến nhà, Dương Húc Minh mở ra đại môn. Đi vào phòng ngủ. Tâm tình tốt thời điểm, ngay cả cái này lánh lanh thanh thanh phòng khách nhìn đều thuận mắt nhiều. Dương Húc Minh đi đến ghế sofa bên cạnh. Mở ra ở nhà bên trong hộp gỗ. Sau đó, ra cái kia thanh to lớn thở sầm. Đèn phòng khách dưới ánh sáng, thanh này tạo hình tĩnh dữ tợn quỷ dị đại kiếm hiện ra âm trầm ánh sáng. Không biết có phải hay không là Dương Húc Minh ảo giác, thanh kiếm này cho người cảm giác cùng phổ thông kim loại chế phẩm không quá dạng, thấu không âm trầm quỷ dị hương vị. Bất quá cũng có thể là tâm hắn lý tác dụng. Không để ý đến quá nhiều, Dương Húc Minh trực tiếp nửa lên ở trong tay đại kiếm, nhẹ nhàng quơ quơ. Sau đó tay trái của hắn tại thân kiếm so nhẹ nhàng một xóa. Rộng lượng trên lưới kiếm bỗng nhiên giấy lên tái nhợt quỷ dị hỏa diễm. Trong không khí nhảy lên, hiện ra một loại nào đó âm lãnh hàn ý. Dương Húc Minh đứng nhìn trong chốc lát, trong lòng có chút động. Trên lưới kiếm hỏa diễm cứ như vậy diệt đi. Cái này quỷ hỏa lại còn thật có thể cho kiếm phụ ma. Dương Húc Minh buông xuống First, muốn đổi cá biệt đồ vật thí nghiệm hạ. Hắn đi vào phòng bếp, cầm lấy dao phay, tay trái tại trên thân đao có chút một. Không có phản ứng. Ân, đổi thìa. Vẫn chưa được. Dương Húc Minh thí nghiệm một vòng. Phát hiện thật chỉ có thanh này đối quỷ lợi kiếm mới có thể gánh chịu hắn loại kia tái nhợt quỷ hỏa. Mà lại giày vò một vòng, hắn bắt đầu cảm giác được mỏi mệt. Cũng không biết cái đồ chơi này đối lệ quỷ lực sát thương như thế nào. Vung xuống trong phòng bếp cây chổi. Dương Húc Minh dự định rời đi. Bất quá ngay tại hắn trước khi rời đi, khỏe mắt quét nhìn đột nhiên lưu ý đến một kiện chuyện kỳ quái. Nhà hắn vại gạo. Cái nắp bị mở ra rồi. Dương Húc Minh có chút hoang mang. Từ khi nghỉ về sau. Hắn liền rốt cuộc không có làm qua cơm. Nhưng là trong thùng gạo còn có một số gạo còn lại, vì phòng ngừa những này gạo múc meo biến chiều, Dương Húc Minh thế nhưng là đắp kín cái nắp. Kết quả bây giờ lại bị mở ra rồi. Hắn đi qua, nhìn một chút trong thùng gạo. Bên trong giống tuyết. Những cái kia hơn hồ toàn không có. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh ngay lập tức nghĩ đến còn lại cái kia chảnh quỷ. nguyên lai cha an vụng trong nhà đồ vật trành quỷ là hiện tại còn lại cái kia. Mà không phải Lý Tử cái kia chạy mất tiểu cô. Tên kia còn tại kiên trì bền bỉ an vụng đồ trong nhà. Trong tủ lạnh không có đồ ăn, tên kia liền bắt đầu lật vại gạo rồi. Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy buồn bực sắc đau. Cái này trành quỷ thật đúng là không kén ăn a. Bất quá bây giờ trong thùng gạo gạo cũng không có, toàn bộ trong phòng trống rông cái gì đồ ăn đều không có, tên kia tiếp xuống dự định ăn cái gì đâu. Nếu không quay đầu cho tên kia mang thu xếp tốt trở về. Cũng không biết đều bà chuột có thể hay không hạ độc chết trành quỷ. Dương Húc Minh sờ lên cằm, lộ ra cái âm trầm tiếu dung. Đem vại gạo cái nắp đắp kín, Dương Húc Minh đi ra phòng bếp. Hắn đi đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó cầm lấy trên bàn trà sinh tử lục. Lật ra trang thứ ba, đã thấy thứ trang trống không chỗ vô thanh vô tức hiện hiện hàng chữ nhỏ. Chúc mừng, ngươi thành công mở ra tự thân tiềm năng, chân chính có được trực diện lệ quỷ tư cách. Nhưng xin chú ý, dị loại lực lượng người sống xin chớ lạm dụng, quá độ sử dụng người chết mới hẳn là có năng lực, sẽ để cho thân thể của ngươi sinh ra không thể nghịch chuyển biến hóa. Dương Húc Minh xem hết dòng này chữ nhỏ, nhíu mày. Hắn lấy ra trung tính bút, ở phía dưới viết ta đã thành công còn sống trở về, cũng coi là chứng minh ta có tư cách trở thành người dẫn đường đi. Hồng giây sau, sinh tử lục cho ra trả lời. Bị mai táng tại quá khứ ác linh, bồi hồi tại huyết hà bên bờ. Kia không muốn tán đi ác linh, vẫn như cũng là thanh treo ngươi đỉnh đầu tử thần chi liêm. Ngươi cùng thế giới kia liên hệ càng sâu, ngươi càng dễ dàng bị nó tìm tới. Cự tuyệt ngươi trở thành người dẫn đường thỉnh cầu. Là vì an toàn của ngươi cân nhắc. Nhưng xin yên tâm, coi như ngươi không phải người dẫn đường, ngươi cũng có tư cách đạt được trợ giúp. Lưu sinh nhân tình, ngươi tự thân gặp gỡ, đều không cho phép ngươi quá sớm chết thảm. Sứ mệnh của ngươi là cùng cái kia trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ chung qua đời. Ngươi là có thể ước thúc cái kia trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ duy nhất xiềng xích, trong nhân thế tất cả mọi thứ đều sẽ chân thành mong ước ngươi sống lâu trăm tuổi. Sinh tử lục trả lời chắc chắn, tựa hồ cùng trước đó không giống nhau lắm. Trước đó loại kia lạnh như băng máy móc xa cách cảm giác, tựa hồ đang dần dần biến mất. Quyển sách này trí tuệ cùng tình cảm kia mặt, tựa hồ đang thức tỉnh. Cũng không biết loại này khôi phục đối với Dương Húc Minh đến nói là chuyện tốt hay là không tốt. Dương Húc Minh sờ sờ cái cằm, tại trang sách bên trên viết. Hỏi thăm rất nghiêm túc vấn đề, cha ta Dương Tĩnh. Sẽ không cũng là người dẫn đường A. Chương 208, Nguyệt Chiếu. Dương Húc Minh viết xuống đoạn văn này, cũng không phải là đầu óc phát sốt. Mà là tại trước đó cái kia huyết vụ thế giới bên trong, cái kia thân hình cao lớn huyết y đi hẻ mũ rộng ảnh, khiêng chiêu hồn bức thân ảnh thật để hắn cảm giác lớn quen thuộc. Loại kia quen thuộc lại cảm giác thân thiết, để hắn không cách nào tiêu tan. Húng chi mình nhìn thấy thân ảnh này tiên đề, là mình nằm tại trong mộ địa không ngừng kêu gọi phụ thân danh tự, sau đó liền gặp được cái kia huyết ý gì ở đấu ký kỳ quái thân ảnh. Trước đây bởi vì hậu quả. Không phải do Dương Húc Minh không suy nghĩ nhiều. Mặc dù bây giờ rạng sáng đêm hôm khuya khoát hắn không có khả năng gọi điện thoại đi đánh thức lão mụ, nhưng là hỏi sinh tử lục không có vấn đề nha. Cho nên Dương Húc Minh vấn đề thứ nhất, chính là trực tiếp hỏi phụ thân thân phận. Vài giây sau, sinh tử lục bên trên tất cả văn tự nhạt đi. Cái này vốn là lịch cổ quái không hiểu sách, cho ra trả lời chắc chắn. Phụ thân ngươi không phải người dẫn đường. Lạnh như băng khô cằn trả lời. Tựa như là tại thoa đi Dương Húc Minh. Lại hoặc là, thật chính là tại qua loa hắn. Dương Húc Minh tiếp tục viết như vậy phụ thân ta thân phận thật sự là cái gì? Hắn có phải hay không cũng giống như sinh thúc, lâu dài cùng lệ khôi liên hệ. Dương Húc Minh tiếp tục truy vấn. Nhưng mà sinh tử lục trả lời chắc chắn. Lại làm cho Dương Húc Minh mặt thanh bức. Phụ thân ngươi chỉ là người bình thường, không phải người dẫn đường, cũng không cùng lệ quỷ liên hệ. Dương Húc Minh chừng tròng mắt nhìn xem đoạn này trả lời. Sững sờ 2 giây. Sau đó tại trang sách bên trên viết một ngươi nghiêm túc. Cha ta thật chỉ là một người bình thường. Từ đã có manh mối yếu tắc suy luận kết quả đến xem, phụ thân ngươi chỉ là người bình thường một. Sinh tử lục trả lời chắc chắn, như cũ khô khan. Dương Húc Minh mặc dù trong lòng một vạn cái không tin, nhưng là bản này sách nát đã nói như vậy, hắn cũng không có cách nào. Nhìn phụ thân sự tình hay là chỉ có thể dựa vào mình đi cha. Nếu như không có đêm nay thể nghiệm, Dương Húc Minh có lẽ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là trải qua trước đó trong mộ viên kia cắt về sau, lại để cho Dương Húc Minh đem cái chết của phụ thân xem như đơn giản chết bất đắc kỳ tử, kia gần như không có khả năng. Bất quá coi như muốn tra cái chết của phụ thân nguyên nhân, cũng phải chờ về nhà lại nói. Hiện tại đối với hắn mà nói, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Người suy luận lâu như vậy, suy luận ra Lý Tử chân chính nguyên nhân cái chết, còn có hầm trú ẩn bên trong cái kia bị ngạn hoa ác linh chân thực thân phận sao. Còn có đám kia người trồng hoa, ngươi không phải nói đám người kia trở về tìm ta phiền phức sao. suy luận ra làm sao đối phó bọn hắn không. Những vật này, mới là hiện tại Dương Húc Minh cần nhất ưu tiên giải quyết phiền phức. Vài giây sau, sinh tử lục bên trên văn tự toàn bộ nhặt đi. Sau đó, phía trên hiện ra lít nha lít nhít huyết sắc văn tự. Nhìn, quyển sách này rốt cục suy luận ra tin tức hữu dụng. Thanh âm quen thuộc, vô luận nghe được bao nhiêu lần, ngươi đều cảm thấy cái thanh âm kia vô cùng quen thuộc. Ngươi sinh, cuối cùng sẽ gặp phải rất nhiều người gặp quên rất nhiều người. Có ai có thể bảo chứng chính mình có thể ghi nhớ từ nhỏ đến lớn thấy qua tất cả mọi người đâu. Khi còn bé ngồi cùng bàn, khả năng 10 năm sau ngươi lại hồi tưởng lúc, trong trí nhớ cũng sẽ không tồn tại người kia thân ảnh. Không hề nghi ngờ, tại trí nhớ của ngươi chỗ sâu chôn giấu lấy cái đáng sợ bí mật. Cái kia lai lịch không hiểu ác linh, cùng ngươi có cực sâu liên lụy, còn có khó có thể dùng làm rõ quá khứ. Nàng nhìn chăm chú lên ngươi khát cầu ngươi, cũng muốn triệt để cướp đi ngươi. Cuối cùng cũng có một ngày, nó sẽ giáng lâm nhân thế. Đến lúc đó, chính là thai ách hoàn trả thời cơ. Hữu Nghị nhắc nhở, mời tìm tới thi thể của nàng, người chết là sẽ không lưu lại bí mật một. Chỉ có nhớ tới ngươi đã từng gặp quên đồ vật, ngươi mới có thể tìm được phá cục mấu chốt. Chú thích, thi thể của nàng ngay tại lục bàn thủy. Tiếp tục thăm dò. Ngươi có lẽ sẽ có khác phát hiện. Những văn tự này, là đoạn thứ nhất. Nội dung phía trên, tựa hồ là đang nói cái kia không rõ lai lịch các linh. Đối phương thật là chính mình trước đây quen biết người. Khi còn bé bằng hữu. Hay là trước kia cựu nhân đâu. Mà lại thi thể của nàng vậy mà tại lục bàn thủy. Cái này thật đúng là xảo a. Chính mình lúc trước điền bảng nguyện vọng thời điểm, làm sao liền chỉ ngây ngốc lấp lục bàn thủy đâu. Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục xem tiếp theo đoạn văn tự. Nhân thế chi bên cạnh, có đầu phun trào huyết hà, thôn vệ bao phủ thế gian hết thảy ác quỷ. Kia là nhất tuyệt vọng thống khổ, là đáng sợ nhất tra tấn. Rơi vào huyết hà sẽ vĩnh viễn nhận tra tấn. Nhưng là mãnh liệt đến không cách nào ức chế chấp nghiệm, còn có lúc sắp chết kinh lịch quỷ dị nghi thức. Vậy mà để nàng tránh thoát hết thảy dây dưa, từ trong huyết hà bỏ ra. Kia là thế gian kinh khủng nhất ác quỷ, là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết khủng bố chi vật. Nếu là chân chính giáng lâm, sẽ đem vô tận oán hận cùng thống khổ mang cho thế giới này. Nhưng may mắn, lại không may, nàng cũng không hoàn chỉnh. Cái này khiến nàng có siêu thoát cơ hội. Hóa giải nàng chấp niệm, đền bù nàng gặp tiếc, bổ khuyết nội tâm của nàng trống không, hoàn lại nàng oán hận. Cái này một mực bị cừu hận cùng thống khổ tra tấn linh hồn, sẽ đạt được chân chính an bình cùng cứu rỗi. Mời tiến về Nguyệt Chiếu Táng tộc Miêu tộc Hương, ở phía sau 12 giờ sáng tiến vào lớn nhất cái sơn động kia. Dơ màu trắng nến tang. Nó sẽ vì ngươi chiếu sáng con đường phía trước.